Chương 152. Xa lạ, gọi kinh hồng tỷ. Chương 152. Xa lạ, gọi kinh hồng tỷ. Diệp Đình Mộ trong lòng là đắc ý chí ít tại thời khắc này, trong lòng của hắn hư vinh đạt được trước nay chưa từng có thỏa mãn. Loại này thỏa mãn là hắn trước kia dựa vào giết chóc đoạt được không đến. Đến tận đây, trận chiến này kết thúc. Một trận khoáng thế chiến tranh, từ hai quân giao phòng. Đến kết thúc, chỉ kéo dài một canh giờ. Liên liên triệt để kết thúc. Đến tận đây, song phương tham chiến mấy chục vạn người, ngoại trừ Long Du Thiên trọng thường, chưa chết một binh một tốt, không hư hại nhất xuất một tướng. Diệp Đình Mộ có thể nói sáng tạo ra Đông Hải chiến tranh sử thượng kỳ tích. Lấy lực lượng một người, cân nhắc toàn bộ Đông Hải. Thiên hạ động dung. Trận chiến này tức thì bị ghi vào sử sách. Đến tận đây kết thúc Cửu Châu cùng các quốc gia kéo dài vạn năm phân tranh. Mở Thái Bình mới bắt đầu. Ghi vào sử sách, cung cấp hậu thế thế hệ tương truyền. Diệp Đình Mộ càng là lưu lại một đoạn văn, truyền thế hậu nhân. Nhân tính bản thiện, dùng cái gì áp vì? Rộng lượng người khác, chính là rộng lượng chính mình. Hắn cũng thành công thuyết minh Tôn Tử binh pháp bên trong một câu. Là cho nên bách chiến bách thắng, không phải thiện chi thiện. Không đánh mà thắng chi binh, thiện chi thiện giả. Cho nên thượng binh phạt nhu, tiếp theo phạt giao tiếp theo phạt binh, hạ công thành. Chiến tranh kết thúc. Diệp Đình Mộ hạ lệnh, nâng ký châu tài lực, khao tăng quân. Nấu châu làm thịt dê, chúc mừng cái này kiếm không dễ hòa thân. Chư vị tiền bối, theo ta vào thành, nâng ly một chén như thế nào? Tôn Kiếm Vương chi mệnh. Chư vị thú thần, tự nhiên cũng bị mời. Cái này không khỏi để bọn hắn nhà rãnh. Được, cũng coi như không hưởng công, chí ít lăn lộn đống nhiên uống rượu. Ha ha, ngươi tiểu nói này, cũng đúng, không lỗ. Đông Hoang Bách thú thần, đi không được gì này một chuyến. Đương nhiên đối với bọn hắn đường xa mà đến, trợ giúp tân tình, Diệp Đình Mộ biểu thị sẽ ghi khắc trong lòng. Tự nhiên báo đáp. Chư vị thú thần muốn là ngay thẳng. Lúc này biểu thị, lên trời thời điểm mang lên bọn hắn, liền có thể. Còn có muốn để hắn dẫn kiến kinh hồng, đã từng yêu tổ. Bọn hắn có thể đến, không phải vì Diệp Đình Mộ, cũng không phải vì Đại Hắc, càng nhiều hơn chính là bởi vì Cửu Vĩ cáo chi bọn hắn. Yêu tổ chuyển thế chính là kinh hồng. Bọn hắn muốn ôm đùi, liền sớm làm. Như thế, bọn hắn mới có thể một cái không rơi buôn tập và dặm, gấp rút tiếp viện Sơn Hải Quan. Không ai nghĩ đến sẽ là kết cục như vậy. Hoa Chi Lộc cũng như là, nàng kéo Diệp Đình Mộ cánh tay, như là một cái nhà bên tiểu nữ hải. Cho dù ai cũng nhìn không ra, nàng chính là huyết thần giáo cao cao ở thành nữ. Mộ ca ca, ngươi thật là lợi hại a, vẫn là giống như trước đây lợi hại, hì hì. Diệp Đình Mộ hết eo, ngạo nghễ nói ra, đúng thế, ca của ngươi ta là ai, chỉ là trăm liên minh quốc tế quân, một kiếm uy hiếp chi, giam ba câu, thần phục chi, ha ha ha, đẹp trai đi. Tập đẹp trai. Kinh hồng từ phương xa chạy chậm mà tới. Một cái nhảy vọt, trực tiếp đem Diệp Đình Mộ bổ nhào vào. Ai u, chậm một chút, nha đầu. Ca, ngươi thật mẹ nó đẹp trai, ta về sau cũng muốn giống như ngươi đẹp trai. Tốt tốt tốt. Hì hì. Hoa Chi Lộc sờ lên Kinh Hồng cái đầu nhỏ. Kinh Hồng, nghĩ tỉ tỉ không? Kinh Hồng nghiêng đầu, có chút ngạo kiểu nói ra, có một chút, nhưng là không nhiều. Phốc thử. Nhìn em ngươi lợi hại, không quá lớn cao nha. Kinh Hồng cắm bờ eo thon, đắc ý nói ra, đương nhiên lợi hại, ta thế nhưng là yêu tổ chuyển thế a, nhưng so sánh ngươi huyết thần giáo thánh nữ lợi hại hơn nhiều. Nhìn xem nàng bộ dáng như vậy, một đám thu thần nhóm trong mắt nổi lên hiếm có ánh mắt. Trước mắt Kinh Hồng, sữa hung, nhưng lại đáng yêu vô cùng. Dạng này nhan tại chư vị thú thần tiêu chuẩn thẩm mỹ bên trong, tính khí như vậy tự nhiên cũng đối yêu tộc khẩu vị. Vì vậy vẹn vẹn gặp mặt một lần, chẳng biết tại sao, bọn hắn liền thích Kinh Hồng. Đây chính là yêu tổ chuyển thế sao? Thật đáng yêu a. Không được, ta không khống chế nổi, ta muốn vinh thế thần phục với nàng, trở thành chiến sĩ của nàng, vì nàng cả đời chinh chiến. Tiên đồ, ta nguyện ý trở thành yêu tổ hộ vệ, hộ nàng đời này bình an. Diệp Đình Mộ im lặng, này một đám giá thú, như thế cảm tính sao? Không đến mức đi, cái này mông ngựa đập, có chút quá mức rõ ràng a, liền không thể hàm xúc một chút sao? Kinh Hồng thì tò mò nhìn chư vị thú thần, không có chút nào bất luận cái gì sợ hai ý tứ, mà là sờ lên cằm, nói lời kinh người mà nói, các người có phải hay không muốn theo ta hỗn? Một câu, nghe phụ chư thánh, hỏi mộng chư thú thần. Chỉ có thể nói quá trực tiếp, đi lên liền hỏi, có phải hay không muốn theo mình hỗn? Hung hãn một nhóm, gặp một đám thú thần, si ngốc nhìn xem chính mình. Kinh Hồng hai mắt thật to bên trên, đôi mi thanh tú tùy theo nhéo nhéo. Nhìn cái gì vậy, cho các ngươi cơ hội, đừng không biết tốt xấu, ta Kinh Hồng tỷ cũng không phải loại kia tùy tiện thu tiểu đệ người, nhưng tiểu đệ của ta, vậy cũng là cần đi qua trùng điệp khảo nghiệm, ta là nhìn các ngươi giúp ta ca, thú vẫn được, có thể cân nhắc cho các ngươi mở cửa sau, bằng không các ngươi xấu như vậy ta mới thu các ngươi đâu. Nhìn xem như hống hống nhỏ Kinh Hồng. Chư vị thú thần, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, thuần một sắc quỷ một chân trên đất. Đi yêu tổ chuyên môn lễ nghi. Chúng ta tham kiến yêu tổ, nguyện vinh thế đi theo, đổng ngài làm chủ. Kinh Hồng gặp đây, trong mắt nổi lên tiểu tinh tinh, rất là đắc ý nàng con tay nhỏ, nện bước bước nhỏ. Ngạo nghễ nói ra, xa lạ không phải, về sau gọi Kinh Hồng tỷ, dạng này người nghe nhẹ các chút, đều đứng lên đi. Bách thú đồng thanh. Được rồi Kinh Hồng tỷ. Kinh Hồng hài lòng gật đầu. Không tệ, đã kêu tỷ, vậy sau này mọi người liền đều là tỷ muội, nếu là một nhà, có chút quý củ, ta muốn nói một chút, các ngươi xuất ra tiểu buồn buồn nhớ cho kỹ. Về sau, ta Kinh Hồng tỷ nói cái gì, các ngươi nhất định phải nói đúng, ai phản bắt ta, các ngươi liền cùng một chỗ đánh hắn, biết không? Chúng thú thần nhao nhao gật đầu. Hiểu rõ. Còn có, ta Kinh Hồng tỷ người này, không thích sợ hàng, làm tiểu đệ của ta, nhất định phải dũng cảm. Kinh Hồng bá nói một tràng, chúng thú thần cứ như vậy an tĩnh nghe, lạ thường phối hợp. Một màn này lại đem trăm quốc chi người nhìn một bức. Thử hỏi ai có thể nghĩ tới, Đông Hoang thú thần nhóm, thế mà bị một con tiểu nữ hài cho chinh phục. Mà lại cô bé này, con mẹ nó là Diệp Đình Mộ muội muội. Ta còn có thể nói cái gì? Cái này mẹ nó là 10 tuổi, đánh chết ta đều không tin. Không hổ là Kiếm Vương muội muội, thêm kiến thức. Nói thật, cái này hàng ném giống như không lỗ, may cô nương này không có xuất thủ, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Nghe bốn phía nghị luận tiếng kinh hô, Diệp Đình Mộ dở khóc dở cười, nhìn trước mắt kinh hồng, hắn càng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Hắn nâng trán, bất đắc dĩ lắc đầu, nhỏ giọng thầm thì: "Cái này mẹ nó đều là học với ai a, không hề giống ta." Hoa Chi Lộc nghe vậy, che mặt cười khẽ, trêu chọc nói: "Ca ca, kinh hồng không phải theo người học sao? Ta cảm thấy nàng cùng ngươi rất giống a." Cửu Vĩ chẳng biết lúc nào bu lại: "Xác thực, lời này thuật, cùng ngươi giống nhau như lúc." Diệp Đình Mộ chừng một người một thú một chút: "Đừng nói mỏ, ta không muốn mặt mũi sao?" Mai Con tiếp tục che mặt cười khẽ. Diệp Đình Mộ lại cảm giác không thích hợp, hỏi: "Không phải, ngươi đến cùng là ai a, làm sao ngươi biết ta thuật?" Cửu Vĩ lườm hắn một cái: "Chuyện đương nhiên nói ra, ta Ngưu Bá Thiên tỷ hắn a." Chương 153. Thâu Hoan một khắc, Tuế Nguyệt năm xưa. Chương 153. Thâu Hoan một khắc, Tuế Nguyệt năm xưa. Một trận gió chậm chậm từ bờ biển một bên khác đãng đi qua, mang theo là một dòng nước ấm. Bốn mùa lặng yên biến hóa. Này gió vì xuân, gió vốn vô hình, lại dậy sóng ngàn trượng, đãng núi và dặm. Kia một vùng phế tích bên trên, một gốc lục răng lặng yên thò đầu ra. Sau đó thận trọng nhìn xem thế giới này, nó bốn phía là một vùng phế tích, hoang vu lại yên tĩnh. Nó vốn định lại tránh về đi, cũng là bị gió nhẹ nhàng phất qua, ấm áp mà hàm xúc. Nó tham luyến cái này xóa ôn nhu, thế là liền lưu lại. Vào đêm, không có tinh hà và dặm, có chỉ là một trận đúng hẹn mà tới mưa xuân. Mưa rơi đại địa, tầm bộ vạn vật khôi phục, sinh cơ tràn ngập toàn bộ Đông Hải. Trời đông già rét đã đi, đầu mùa xuân đến. Sơn Hải quan bên trong, Hoàn Thanh thiếu ngữ uống tràn hát vang, thiên tử say, hoa đảo nhưỡng, một vò tiếp lấy một vò, chất thành núi, say ngã người. Cùng ban ngày ở giữa sát phạt khác biệt, giờ phút này có thì là Hoàn Thanh thiếu ngữ, có chỉ là cố nhân gặp lại nâng cốc ngôn hoàn. Hơi vàng đến đung đưa mỗi người gương mặt, hơi say rượu cũng tốt, say không còn biết gì cũng được, hồng nhuận cùng với cười, treo đầy đôi lông mày. Các thánh nhân ngồi trên mặt đất, ba lượng mà nói, hai người ngôn hoan. Diệp Đình Mộ cũng thỉnh thoảng uống vào ngọc lộ quỳnh tương, nghe ngoài cửa sổ mưa nhỏ u tùm, sao mà hài lòng. Kinh Hồng Du đãng bàn rượu, mở ra hiệp nữ phong thái, vò rượu trong tay lắc lắc ung dung, uống một đám đại yêu nhóm cam bái hạ phòng. Nàng thở nhỏ vốn là thích uống rượu, lúc nhỏ trong nhà vốn là mua không nổi rượu, cũng liền lúc sau tết có thể làm cho nàng uống cái đủ. Ngày thường tiểu gia hỏa thật sự là nếm, liền trộn quan kỳ rượu ra vị uống. Về sau gặp được Đông Phương Khánh Trúc, đi tới Bắc Anh, từ đó về sau nghèo liền không còn, có chỉ là vô tận giết chóc, cùng thế gian đều là địch. Khi đó Kinh Hồng liền bắt đầu uống thả cửa, bất quá nàng từ đầu đến cuối mới 5, 6 tuổi. Diệp Đình Mộ cũng biết uống rượu là không tốt, thế nhưng là nha đầu này nhưng cho tới bây giờ không nghe mình, cố gắng đang đi học bên trên, nàng không có thiên phú gì, thế nhưng là nàng cái hót nhưng cũng không đốc, nhỏ thông minh đều dùng tại địa phương khác. Diệp Đình Mộ cũng rất bất đắc dĩ a, đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, thế nhưng là nàng không nghe a, tất cả mọi người nói Diệp Đình Mộ thương nhất Kinh Hồng, thế nhưng là Kinh Hồng nhưng cũng là bị đánh nhiều nhất, chịu phạt nhiều nhất. Lão nhân nói côn đồng dưới đáy ra hiếu tử, thế nhưng là đây đối với Kinh Hồng vô dụng a, đứa nhỏ này nhìn xem khéo léo đẹp đẽ, thế nhưng lại là da dày thịt béo, căn bản không sợ bị đánh. Về sau Diệp Đình Mộ cũng coi như phát hiện đứa nhỏ này uống rượu lại không thương tổ thân, hắn liền không tiếp tục quản, cũng lười quản, cố gắng hắn vẫn luôn là một cái không hợp cách đại ca đi. Bây giờ tuổi tác lớn chút, tiểu lượng là càng phát tốt. Hoa Chi Lộc từ đầu đến cuối ngồi tại Diệp Đình Mộ bên cạnh thân, một đôi mắt cười nhẹ nhàng, thỉnh thoảng hướng Diệp Đình Mộ gấp thức ăn bỏ vào chén, sau đó chính là chống đầu nghe Diệp Đình Mộ giảng thuật sau khi tách ra quá khứ. Mọi người đều biết Diệp Đình Mộ rất thích nói chuyện, khoác lắc cũng tốt, lắc lư cũng được, tóm lại rất yêu nói là được rồi. Gặp lại Mai Con, hắn tổng cũng là vui vẻ, tự nhiên có chuyện nói không hết. Theo thứ tự đến Đạo Tương Tư, cũng đồng dạng là vì làm dịu nỗi khổ trong lòng buồn bực. Từ khi quan kỳ bọn hắn sau khi đi, hắn liền thật lâu chưa nói qua nhiều lời như vậy. Hoa Chi Lộc trong lòng cũng rõ ràng, ca ca của mình hẳn là nghĩ các đệ đệ muội muội đi. Tiến hội tiếp tục, không biết đêm dài mấy phần. Biển cả không đứng dậy, đi tới Diệp Đình Mộ trước người, mang trên mặt một vòng tiếu dung, một vòng không nên đối Diệp Đình Mộ biểu hiện ra tiếu dung. Diệp Đình Mộ gặp đây, cũng là liền đội vàng đứng lên. Đời này của hắn, có thể để cho hắn bội phục người không nhiều, có thể để cho hắn kính nể địch nhân càng không nhiều hơn, biển cả không xem như một cái duy nhất. Vì trong lòng đại nghĩa, nhưng bất bỏ huyết hải thâm cửu. Giống như hắn nói, Cửu Châu dân cũng là biển cả dân. Hắn tại vị trong lúc đó công phiệt Cửu Châu, vì cái gì không phải tốt thủ, mà là muốn lấy thiên hạ, chứ phải lấy Cửu Châu, đây là vị trí địa lý quyết định, kia là hắn cả đời hồng viễn. Diệp Đình Mộ liền vội vàng đứng lên, về chi lấy mỉm cười, biển cả không nâng chén, cao giọng mà nói, chư vị có thể hay không nghe lão phu nói hai câu. Đám người nghe vậy đều im lặng, ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Đối với biển cả không, bọn hắn tự nhiên cũng là đánh trong lòng bội phục. Dạng này khí lượng, không phải người thường chỗ có thể bằng. Thấy mọi người im lặng, biển cả không hít sâu một hơi. Sau đó tang thương thanh âm mang theo giọng trầm thấp vang lên. Hôm nay gặp nhau ở đây, lão phu trước đó chưa hề nghĩ tới, bất quá Kiếm Vương lại là làm được, cho nên ta đề nghị, chúng ta cùng một chỗ kính Kiếm Vương một chén như thế nào? Kính Kiếm Vương thiếu niên anh kiệt, hào khí vượt mây, hiên ngang lẫm liệt, sớm trèo lên 3 ngày. Diệp Đình Mộ khiêm tốn khoát tay, muốn mở miệng, lại bị chung quanh người đánh gãy. Mọi người nhao nhao đứng dậy, nâng chén. Một người nói ra, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, nhất đại người mới thay người cũ, một chén rượu này kính kiếm vương, cũng kính thiếu niên. Diệp Đình Mộ đồng dạng xách chén. Tục ngữ nói tốt, gừng càng già càng cay, rượu vẫn là trần hương, một chén này vạn bối kính chư vị tiền bối, cũng kính tuế nguyệt. Tốt, tốt một cái, thiếu niên, tuế nguyệt, vậy hôm nay chúng ta cùng uống chén này, nguyện Đông Hải sau đó lại không chiến loạn, vạn đồ ăn thức uống của dân chúng chắc bụng, cư nhà cao cửa rộng. Rất tốt. Chư quân cùng uống một chén rượu, thiên hạ sơn hải đều cố nhân. Cười một tiếng mẫn đi vạn năm oan, sau đó cùng nhau thưởng thức thịnh thế cho. Say rượu thiên thu, cũng say thánh nhân. Bất chi bất giác, đêm đã rất sâu rất sâu. Ngoài cửa sổ mưa chẳng biết lúc nào ngừng. Thịnh thế chi tịch cũng có tan hết thời điểm. Diệp Đình Mộ đem Kinh Hồng phóng tới trên giường, vì nàng nhẹ nhàng đắp chăn lên. Cương Triều chọc chọc nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ. Rượu hơi say rượu, tỉnh càng ngủ. Hắn đi tới Sơn Hải Quan lầu canh phía trên. Nam nghiêng tại mái hiên nhà đỉnh, nhìn lấy thiết cung. Nơi đó lúc này, tinh hà sáng chói. Nơi đó lúc này, trăng sáng nô lên cao. Hốc mắt của hắn mê ly. Đầy trời tinh hà vẽ ra một bức tranh. Kia là một con trâu, trên lưng của nó trở đi hai cái tiểu nha đầu. Nó bị một cái tiểu mập mạp nắm, tiểu mập mạp ngẩng đầu, trong miệng ngậm lấy một quả cỏ, nện bước lục thân không nhận bộ pháp. Trước mặt của hắn còn có một người thư sinh, cùng một cái con cao cao bọc hành lý thiếu niên. Hình ảnh quen thuộc thoáng qua trong lòng, lóe qua bộ não. Hắn muốn đưa tay đi chạm đến, lại phát hiện đã giống tuyết. Bức tranh không tại, có chỉ là đời sao? Ánh mắt của hắn đạm mạc. Gió thổi qua, chóp mũi luôn luôn chua. Chẳng biết tại sao, trong hốc mắt cũng có chút không thoải mái. Hắn móc ra sáo ngọc, sau đó nhắm mắt. Một khúc ôn nhu trống rỗng lên, theo gió đãng ba và dặm. Tương tự nếu là có thể hữu hình, định thượng tam thiên hóa mưa bụi. Hoa Chi Lộc chẳng biết lúc nào đi tới Diệp Đình Mộ bên cạnh thân. Nàng nhu thuận ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối. Nàng đồng dạng nhớ tới kia thân ảnh mập mạp, cũng nhớ tới mấy người chơi đùa chẳng cảnh. Càng là nhớ tới kia một đôi như nguyệt nha con mắt. Nói thật, nàng cũng nghĩ bọn hắn. Một nam một nữ tính tọa đầu tường. Khúc tấu nhân gian. Cái này một khúc, không phải biệt ly. Cái này một khúc, là tương tư. Ánh trăng dần dần liền đến mê ly. Trên trời mưa cạnh, có người thế giới bên trong, nhưng lại hạ đi lên. Chương 154. Cái này thịnh thế như ta mong muốn. Chương 154. Cái này thịnh thế như ta mong muốn. Cựu Châu lịch 13699 năm. Đầu mùa xuân, vạn vật khôi phục. Diệp Đình Mộ lấy kiếm vương chi danh đi Cựu Châu hoàng quyền. Cùng Đông Hải 236 nước ký kết minh ước, đặt vững hòa bình. Từ đó về sau, các quốc gia không được lấy bất kỳ lý do gì phát động binh phạt, người vi phạm thiên hạ chung chu diệt. Sử xưng Sơn Hải Thệ Ước. Từ đó Đông Hải mở ra dài đến vài vạn năm thời đại hòa bình. 237 quốc gia cùng ở Đông Hải, toàn được chúc mừng. Diệp Đình Mộ làm đặt vững đây hết thể người, vị thế nhân tôn xưng Đông Hải Vương, tức vị áp dụng toàn bộ Đông Hải. Về sau, Diệp Đình Mộ mang theo Kinh Hồng cùng Hoa Chi Lộc một năm đi khắp Đông Hải. Sau đó đồng niên thu, tại Thủy Vân Khe phía trên thành lập Thiên Hạ đệ nhất tông, lấy tên Đạp Tiên Các. Thiên hạ chư thánh vào hết trong các, Đông Hải thiên kiêu đều hướng Đạp Tiên Các mà tới. Ngắn ngủi mấy năm, Đạp Tiên Các có thánh 400, thú thần 300 đệ tử vạn vạn mà tính toán. Cửu Châu quốc vận cường thịnh, triều tiêu nhập cảnh bán thần, thực lực có 102 Đông Hải, gần với Diệp Đình Mộ về sau. 2 năm sau, Diệp Đình Mộ phá vỡ 8 cảnh nhập thánh cảnh, mang theo thánh giả trăm người phá vỡ giới bích, tiến về Tây Biên giới, Bắc Biên giới, Nam Hoang giới, chung chiến 10 lần, 10 trận chiến 10 tiệp, không bị thương một người. Lấy thực lực cường đại, có 102 nhân gian, cử thế vô địch. Bốn vực thần phục chi, muốn cùng lên trời. Như vậy mở ra bốn vực chi vãng lai, vô số thiên kiêu tràn vào Cửu Châu, nhập Đạp Tiên Các. Này một nhóm tốn thời gian 1 năm. Diệp Đình Mộ lấy tận tam vực chi địa, tản mát tiên hồn tiên cốt. Kinh Hồng dung hợp, tại 14 tuổi chi niên, đang lâm thánh nhân đỉnh phong chi cảnh. Tại sáng tạo truyền thuyết, 1 năm đi khắp bốn vực chi địa. Tận thủ thiên thư mảnh vỡ, 4 khối. Thu hoạch tương đối khá, nhưng Diệp Đình Mộ nhưng lại chưa sử dụng. Hắn có ý nghĩ của mình. Lại qua 1 năm. Khoảng cách năm đó Sơn Hải Quan một trận chiến, đã quá khứ 5 năm. Diệp Đình Mộ nhập thánh, thiên hạ thánh chuông cùng vang lên, khắp trốn mừng vui. Người xưng Đông Hải Kiếm Thánh, nhập chủ Đạp Tiên Các thứ nhất danh sách thánh nhân chi vị. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt bội vàng. Đã từng thủy vân khe, bây giờ cao lầu nhà cao cửa rộng. Đêm lửa nhiễm thiên cung, thường ở nhân khẩu vượt quá ước người. Thành thiên hạ đệ nhất thành, thành tên là Mộ Thành, lấy từ Diệp Đình Mộ chi danh cuối cùng một chữ. Hiện tại Diệp Đình Mộ thành các chủ, nắm quyền thiên hạ trôi. Người yêu đều ăn bảo. Lúc này chính vào đầu hạ, cây xanh thành âm, Đạp Tiên Các, một núi đỉnh, một thiếu nữ đang cùng một hài đồng dưới tàng cây hóng mát. Nữ tử tướng mạo 15, 6, lại sinh động lòng người, màu đỏ chuẩn bị hành trang bao vây lấy kia chưa hoàn toàn phát dục thân hình, rim hai đầu thật dài song đuôi ngựa, trong miệng ngậm lấy một tiết cỏ xanh, bên hông treo trôi tiểu một kiếm, chính tựa ở trên đại thụ nhắm mắt dưỡng thần. Nàng bên cạnh thân 1 năm 6 tuổi nam đồng, có hai mắt thật to, giữ lại một đầu tóc ngắn, thì đô đô gương mặt bên trên còn có chút từng đỏ, cũng đồng dạng học theo. Cùng một bên thiếu nữ, ý nguyên tự đắc nằm tại rễ cây bên trên, vểnh lên chân bắt chéo, dạng như vậy, được không hài lòng. Một con diều hâu bay lượn trời cao, xẹt qua phủ quang chiếu vào trên thân hai người. Thiếu nữ nhìn thoáng qua trời, ngáp một cái, duỗi lưng một cái. Sau đó nói, "Lão Lục, ngươi còn nhớ rõ tỷ nói với ngươi sao? Ta lão Diệp nhà cựu nhân là ai?" Nam tuổi nam hài nghe vậy, một cái xoay người trực tiếp đứng lên. Vô vô trên mông cho bụi, ngóc lên đầu nhỏ, một tay chỉ thiên. Ngại thanh mãi khí nói ra, "Ta Diệp gia cùng cái này thương thiên, không đội trời chung." Bên trên nữ đồng dạng đứng dậy, đi vào bên người của hắn, vô vô nam hài cái đầu nhỏ. Một mặt vui mừng. "Không sai, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, trưởng thành nhất định phải đi theo tỷ cùng một chỗ, đem ngày này học." "Ừm ân, biết, tỷ, ta sẽ cố gắng." "Tốt, không tệ, đi, tỷ mang ngươi mò cá đi." Tiểu Nam Hải sửng sốt một chút, sau đó trừng mắt một đôi mắt trâu, hầu nghi hỏi, "Tỷ, ta không muốn cố gắng sao? Ngươi lại mang ta mò cá?" Thiếu nữ eo có chút cong cong, hết sức chăm chú nói ra, "Cố gắng nếu là có dùng, kia cầm tiền phú làm gì?" "Nghe tỷ, lão Diệp nhà liền ngươi nội tình mỏng, chơi nhiều hai năm, chúng ta sẽ mang ngươi nằm thắng, biết không?" Nam Hải một mặt một bức, nói thầm trong lòng, "Ngươi vừa cũng không phải nói như vậy a, còn có, cũng là bởi vì nội tình mỏng, cho nên mới phải cố gắng a, không nói với ngươi, ta muốn đọc sách đi, không phải đại ca biết, lại phải trừng trị ta." Nói xong không đợi thiếu nữ đáp lại, Tiểu Nam Hải như một làn khói liền chạy đường, chỉ còn lại thiếu nữ tại nguyên chỗ hai tay chống nạnh. "Ai, ngươi không cho tỷ mặt mũi sao? Tỷ thế nhưng là yêu tổ a." Thiếu nữ chính là Kinh Hồng. Hiện tại Kinh Hồng nhưng rất khó lường, không chỉ có là thánh nhân, càng là vạn yêu chi chủ, vẫn là đạp tiên các người đứng thứ hai. Mặc dù đây là chính nàng cho mình phong, nhưng là hoàn toàn không ảnh hưởng tâm tình của nàng. Vẫn là giống như trước đây, mỗi ngày không có chuyện làm, chính là tản bộ. Dù sao nàng không cần tu luyện, Diệp Đình Mộ cũng không cần cầu nàng đi học. Như thế thật sự là quá mức hy vọng xa vời. Không có việc gì liền uống chút rượu, có việc liền sắn tay áo. Chỉ riêng giống không phát ra. Dung hợp bốn khối yêu xương cùng bốn đạo thần hồn về sau, nàng cũng khôi phục bộ phận ký ức. Thế nhưng là vẫn như cũng không đổi được nàng cái này yêu gặp rắc rối, yêu quấy rối thiên tính. Về phần kia bị nàng gọi là lão Lục Nam Hải, thì là Diệp gia lão Lục. Tên, Diệp Niệm. Chấp Niệm Niệm. Nghe có điểm giống nữ hải tử danh tự, là Diệp Đình Mộ lên. Bất quá tất cả mọi người quản hắn gọi lão Lục, cho nên danh tự bất danh chữ cũng không trọng yếu. Là 5 năm trước, Diệp Đình Mộ mang theo Hoa Chi Lộc cùng Kinh Hồng, du đãng Đông Hải Sơn Hà, tìm mảnh vỡ thời điểm, tại một con sông bên cạnh gặp phải. Thế là liền nhặt được trở về. Lúc đầu dự định đưa đến Diệp gia thôn nuôi, chỉ là về sau bởi vì một ít nguyên nhân, Diệp Đình Mộ liền tự mình nuôi. Một nuôi chính là 5 năm. Bây giờ cũng là trai trai tiểu tử. Đạp tiên các bên trên, có một tòa lên trời lâu, đây là Diệp Đình Mộ chỗ ở bốn phía chim hót hoa nở. Bây giờ Diệp Đình Mộ, trong lúc rảnh rỗi, cũng liền cắm hoa làm liễu làm hao mòn thời gian. Bất quá ngẫu nhiên cũng tham dự Cửu Châu quốc sự. Nhan nham chẳng hắn, lại mở một cái học đường. Nhưng là không phải dạy người khác tu luyện thế nào, cũng không phải dạy người khác như thế nào luyện kiếm, mà là dạy người như thế nào trị quốc. Hắn sắp hiện ra thay mặt trị quốc lý niệm dập khuôn chiếu bộ. Càng là, đem nho, pháp hai nhà tư tưởng, luôn chuyển đến nơi đây. Như thế nào lập pháp? Như thế nào lập dân vân vân? Mà Ngô Diêm Vương chính là hắn khách quen, thường thường liền hướng hắn nơi này chạy. Đem một chút lý niệm học được, tạ phúc Cửu Châu. 5 năm một nhỏ trị, bây giờ chư quốc ở giữa không có đứng mưng. Dân chúng thuế má đạt được làm dịu. Giáp sĩ tá giáp uy điển, thanh niên trai tráng lao lực có thể canh tác. Thời gian cũng coi là một năm so một năm tốt. Mà mọi người đem đây hết thể công lao quy công cho Diệp Đình Mộ. Không ít người trong nhà đã không bái Phật đến không bái thần, mà là bái lên Diệp Đình Mộ. Nói là hương hỏa cường thịnh, cũng không đủ a đại ca, mở khóa. Được, cái này đến. Đợt, hôm nay buôn canh, vừa lúc 100 bản chữ. Cuốn 3 tháng, cùng mọi người xin phép nghỉ, 3 canh một đoạn thời gian, đang khôi phục canh 5. Ta ơn lý giải, cũng cảm ơn mọi người thích cùng ủng hộ. Tiếp tục cố gắng, đem cố sự tiếp tục thuyết minh. Chương 155. Kinh Hồng xuất thủ, liền biết có hay không. Chương 155. Kinh Hồng xuất thủ, liền biết có hay không. Một ngày này, Diệp Đình Mộ như thường ngày đồng dạng tại dạy học. Đột nhiên đường chân trời bên trên, đưa mắt thiên cùng, thiên lôi cuộn cuộn. Lớn như vậy mặt trời, thật giống như bị một con bàn tay vô hình sinh sinh cho xé rách ra. Bích giá thương không chợt nổi lên sát gió bạt trọng. Vô số mây đen trống rông mà hiện, che khuất bầu trời. Một cỗ không thuộc về thế giới này uy áp, giáng lâm trong nhân thế. Một màn như thế, Diệp Đình Mộ không thể quen thuộc hơn nữa. 5 năm trước, mình từng đích thân thể nghiệm qua cỗ uy áp này. Đây là thiên uy. Hắn không khỏi nhăn nhăn một đôi mực lông mày. Chẳng lẽ lại, tiên muốn lâm thế gian, cũng không phải là không thể được. Hết thảy mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía màn trời. Màn trời bên trên động tĩnh càng phát lớn, quần quần lôi minh gào thét, tựa như một con thoát cương hồng hoang giống như dã thú, tứ ngược lao nhanh. Đột nhiên màn trời một bên khác, đám mây cuối cùng chỗ, một đạo long ngâm kiếm minh đâm rách trời cao. Lại nhìn, đã gặp một thanh kiếm sắc hóa thành lưu tinh, đột phá hư không mà tới. Kỳ phong lạnh thấu xương, thẳng bước kia bị xé mở màn trời. Cũng chính là vào lúc này, cái kia màu đen vòng xoáy bên trong, xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn. Vũ trưởng không đem trường kiếm kia giữ trong tay. Tiếng oanh minh ngân thanh, trường kiếm bị giam cầm ở cũng chính là vào lúc này. Kia vòng xoáy hắc ám bên trong xuất hiện một bóng người. Người này một thân kim sắc áo giáp, quanh quần ánh sáng màu vàng nóng. Sau người còn có một vòng vầng sáng vờn quanh phía sau, tản ra ngũ sắc tường quang. Không thể nghi ngờ, người này là nhất phẩm tiên nhân. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, không gian bắt đầu bặm mẹo, tạo nên gợn sóng uy áp quét sạch khắp nơi. Hắn giơ thẳng lên trời cùng điếu. Ha ha ha, ta thành công, nhân gian, ta tới. Thoại âm rơi xuống, hắn bước ra một bước, tuấn di ngàn dặm. Tại hiện thân lúc, cứ thế đạp tiên các phía trên. Toàn bộ đạp tiên các chính là toàn bộ mộ thành, giờ phút này bao phủ tại cỗ này không hiểu ý áp phía dưới. Trong mắt của hắn tràn đầy xem thường, khinh thường treo đầy khóe miệng. Tốt một cái đạp tiên các, hôm nay liền để ngươi xem một chút, tiên nhân là như thế nào đạp. Hắn còn chưa dứt lời dưới, lại bị đánh gãy. Cầu tặc, để mạng lại. Một tiếng thanh thúy thanh âm từ tòa nào đó sơn phong vang lên. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một thiếu nữ lôi cuốn vô tận long uy, đạp không mà lên, hướng hắn trùng sát mà tới. Hắn bản năng là sửng sốt một chút, sau đó lại là lần nữa khôi phục cuồng ngạo. Nhìn xem trùng sát mà đến nữ tử, hắn không chút nào hoảng, ngược lại khóe miệng đã phủ lên một vòng giảo hoạt. Một phàm nhân cũng dám. Phanh, phanh, a. Hắn lời còn chưa nói hết, kinh hồng một quyền đã rơi vào hắn phần bụng. To lớn lực đạo trực tiếp quán xuyên hắn vòng phòng hộ, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên lồng ngực của hắn. Năng lượng kinh khủng tứ ngược, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ thật giống như bị một quyền này cho nổ nát. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt nữ tử, một mặt kinh hoàng. Kinh hồng khỏe miệng liệt ra một vòng đường cong, người vật vô hại khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên treo một vòng người khác nhìn không thấu âm tàn. Nàng đột nhiên lần nữa vung ra một quyền, hướng phía khuôn mặt của người nọ đánh tới. Phanh! Lại là một tiếng oanh minh vang vọng trời cao, không khí nổ tung, tiếng xe gió lên lúc càng là tạo nên cuồng phong tứ ngược. Thiên nhân kia vậy mà liền như vậy bị đánh bay ra ngoài, ta mẹ nó! Giờ phút này trong lòng của hắn là phức tạp, mình vừa giáng lâm nhân thế, đừng mẹ nó nói đạo thủ, mình một câu chưa nói xong liền toát ra một người, không nói hai lời đi lên chính là hai quyền. Hết lần này tới lần khác hắn còn làm bất quá đối phương, chuẩn xác mà nói là một điểm sức hoàn thủ đều không có. Hắn trùng điệp ngã xuống mặt đất, sừng sốt nện đứt một ngọn núi mới ngưng được thân hình. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời màn bên trên thiếu nữ, hoảng sợ hỏi: ngươi đến cùng là ai? Kinh hồng hoạt động gân cốt, bóp bóp nắm tay, vẫn như cũ cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm hắn, không nói một lời, hiển nhiên cũng không tính cùng hắn nói nhảm. Diệp Đình Mộ vội vàng hô to: tiểu muội, đừng cho ta chơi chết, lưu một người sống. Kinh hồng nghe vậy trả lời: biết, đại ca. Nói xong nàng cùng trời cao đột nhiên đập mạnh, không trung xuất liên tục ba đạo oanh minh, sau đó liền hóa trường hồng trùng sát ra ngoài. Tiên nhân kia gặp đây cương nha căn chặt: đáng chết, thật sự cho rằng lão tử chả lẽ lại sợ ngươi, tiên thuật không thuẫn. Hắn thoại âm rơi xuống, sau lưng quang hoàn đột nhiên bộc phát, vô số bạch quang kích xạ tại trước người hình thành một đạo cực quang chi thuẫn. Nhưng kinh hồng gặp này lại là hoàn toàn kinh thường, chỉ là nhất phẩm tiên pháp cũng vọng tưởng ngăn ta sao? Ngây thơ. Chỉ gặp kinh hồng trọng quyền rơi xuống, như hồng hoang gia thú xung kích quang thuẫn, hài tương giao, tiếng nổ vang lên, quét sạch khí lưu, thổi chọc bốn phía núi. Thiên nhân kia nhếch miệng: ngươi cũng bất quá như thế. Kinh hồng lông mi thật dài chớp chớp: thật sao? Kia thử một chút cái này. Chỉ gặp kinh hồng quanh thân chống rồng hóa long ảnh, kinh khủng uy áp tựa như một bàn tay cực kỳ lớn tuôn hướng này tiên. Cái này tiên nhân gặp đây con mắt chừng lão đại. Kinh hồng trên người long ảnh hắn quá quen thuộc, đây chính là trong sử sách đi lại đã từng tiên giới một trong tam cự đầu yêu tổ đại đế ứng trời tuyết sao. Ngươi là yêu tổ? Kỳ hỉ, chúc mừng ngươi đáp đúng, ban thưởng ngươi một cái quả đấm to. Răng rác một tiếng, tiên nhân trước người màn sáng triệt để vỡ vụn. Kinh hồng trọng quyền đúng hẹn mà tới rơi xuống. Tiên nhân nam tử căn bản không kịp trốn tránh, bị một quyền đánh vào mặt đất, cho bẹn hạ xuống mấy trượng chi địa. Nhưng như thế, kinh hồng nhưng như cũng không có ý định thu tay lại, nắm đấm như gió lốc như mưa rào rơi xuống. Lấy hai người làm trung tâm, bốn phía bụi bằng ngập trời, đại địa phía trên càng là hiện hiện vô số vết rách. Đại địa tại oanh minh đang run rẩy, toàn bộ quá trình kéo dài đến một phút, mang kia tiếng oanh minh ngừng lại thời điểm. Đám người xa xa nhìn ra xa, chỉ gặp kia trong bụi mù một đạo xinh đẹp thân ảnh đi ra, trên tay của nàng mang theo một cái chân, sau lưng kéo lấy một người, chính là tiên nhân kia. Hắn lúc này nơi nào còn có mới hiện thân trời cao thời điểm phách lối cùng cuồng ngạo, có chỉ là sinh không thể luyến. Khôi giáp của hắn bị đánh nát, ngực chỗ càng là có ít chỗ sụp đổ. Nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt lúc này lại sưng như cái đầu heo, trong mắt của hắn con ngươi tan rã, đã không có ánh sáng. Nội tâm của hắn là tuyệt vọng, nhớ ký hạ giới thời điểm những cái kia đại lao nói cho hắn biết hắn vào khoảng nhân gian vô địch, thế nhưng là kết quả đây hắn thậm chí đều không có chịu được 3 phút, liền bị một cái không biết từ chỗ nào toát ra nữ hoa cho đánh tiền đan vỡ vụn, cảnh giới rơi xuống thánh cảnh. Hắn giờ phút này rất muốn khóc, cũng rất nhớ mụ mụ. Giờ phút này hắn chỉ muốn nói một câu, đối tiên giới đồng nghiệp nhóm nói một câu: nhân gian quá nguy hiểm, không có việc gì đừng dọa đến, cái này mẹ nó có yêu tổ a. Ô ô. Treo lên tiên cát, Chu Hát Tam một đám người chính cầm Diệp Đỉnh Mộ phát minh kính viễn vọng hung hăng nhìn, miệng bên trong không khỏi tắt lưỡi. Ai ra, kinh hồng tỷ chính là mãnh, ngươi ngóng nó, tiên nhân trên tay nàng cũng còn gả con đúng thế. Tên kia cũng không phải sao? Các ngươi nói không có không thể nào, là cái này tiên nhân quá yếu nguyên nhân, cũng không phải là không có khả năng. Đến ta, để cho ta cũng nhìn xem. Đi một bên. Chương 156. Tiên đế tinh huyết. Chương 156. Tiên đế tinh huyết. 3 ngày phía trên, thiên đình một đám, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mở bớ. Mới một màn kia, bọn hắn thấy rõ ràng, bọn hắn lòng tin tràn đầy đưa tiễn đi tiên nhân. Từ đầu tới đuôi, một mực bị đánh, bị yêu tổ án lấy nệ, trang diện quả thực là vô cùng thê thảm. Đây chính là tiên a bọn hắn nuốt nước bọn, hầu kết thỉnh thoảng núp đích. Lại là từ đầu đến cuối không có người nói chuyện, không biết là bị kinh đến, vẫn là không mặt mũi. Trang diện hoàn toàn yên tĩnh, Lăng Vạn hướng khóa lại lông mày, Trước người hắn, bốn phía, 30 tiên đế sững sờ nhìn xem hắn. Tiên chủ, làm sao bây giờ? Đừng nhìn lúc này đám người từng cái bình tĩnh dị thường, kỳ thật trung tâm so với ai khác đều sụp đổ. Bọn hắn hao phí 6 năm, không ăn, không uống, không ngủ, một khắc chưa ngừng. Cuối cùng từ trong hỗn độn xé mở một lỗ lớn, đưa một tiên nhân hạ phàm. Vốn chỉ muốn dùng cái này đánh một trận kết thúc càn khôn, bình định lại nhân gian cách cục. Dù sao đạp tiên điện tồn tại chính là đối nhân giới trời xem thường. Thế nhưng là hiện thực lại là hung hăng cho bọn hắn một bàn tay. Đường đường nhất phẩm tiên nhân, tại hạ giới bị người dây, tức thì bị người như là xách gà con, xách trong tay. Lúc này Lăng Vạn Hướng trong lòng sao lại không phải phức tạp đây này? Giết Diệp Đình Mộ hai lần kế hoạch đều là mình định. Thế nhưng là kết quả đây, một lần, Diệp Đình Mộ một khúc triệu và kiếm, Đông Hải thần phục. Hắn không chỉ có không chết, còn nhất thống bốn vực, càng là sáng lập đạp tiên các. Hoàn toàn xem thường cái gọi là thiên uy, làm cho cả nhân giới trời lời đồn nổi lên một phía. Vốn nghĩ, để tiểu tử này lại nhảy nhót mấy năm, chờ phá vỡ hỗn độn, có hắn để mắt. Thế nhưng là sự thật lại cho hắn lên một khắc. Hắn cái gọi là ổn, bây giờ xem ra là ngu xuẩn như vậy. Hao tâm tổn trí phí sức, kết quả là lại thành trò cười. Cơ hồ là một điểm lo lắng đều không có. Sau đó liền kết thúc. 6 năm chuẩn bị, một ngày hạ phàm, 3 phút kết thúc. Địch quân thắng lợi. Hắn không cam tâm. Đặc biệt lúc này 30 tiên đế nhìn hắn ánh mắt, liền mẹ nó như là nhìn ngu xuẩn đồng dạng. Cái này khiến hắn lập tức cảm thấy mặt mũi mất hết. Hắn hít sâu một hơi, tận lực bình phục tâm tình của mình. Trầm giọng nói ra, "Chư vị, ta đã sớm liệu đến một bước này, yêu tổ chính là hỗn độn đứng long, thể chất cường đại, lại thiện lực, vượt cấp trạng tiên hợp tình lý." Lời của hắn vừa ra, một đám tiên đế thổ thức. Ngoài miệng mặc dù không nói gì, nhưng là trong lòng lại tại nói thầm. "Ngươi biết cái rắm, ngươi nếu là biết, ngươi liền không khả năng để kia nhất phẩm tiên nhân xuống dưới." Bất quá cũng chính là trong lòng đi ăn máng khác một chút. Bên ngoài vẫn là bày ra một bộ rất lý giải biểu lộ. Tiên chủ lời nói rất có đạo lý. "Đúng, không trách chúng ta, muốn trách chỉ đổ thừa, yêu tổ bảo thánh đã thức tỉnh huyết mạch chi lực." Một đám người, ngươi một lời, ta một câu, lao nhau. Ngôn ngữ phần lớn là lấy lòng, trong mắt đều là khinh bỉ. Lăng Vạn Hướng là ai? Đây chính là lão hồ ly, ý nghĩ của mọi người, hắn lại há có thể không biết đâu. Hắn trầm ngâm một tiếng. "Chư vị chớ hoảng sợ, đã tại bản tiên chủ trong dự liệu, vậy cái này Diệp Đình Mộ cũng tốt, yêu tổ cũng được, hôm nay tất nhiên là sống không được, ta còn có chuẩn bị ở sau." Chúng tiên đế nghe vậy, chớ lên tiếng không nói. Ánh mắt đồng thời nhìn về phía Lăng Vạn Hướng, bọn hắn rất muốn biết, Lăng Vạn Hướng nói tới chuẩn bị ở sau là cái gì. Từng cái trong mắt tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ. Lăng Vạn Hướng hai con ngươi xem kỹ lấy đám người, hết sức chăm chú nói ra, "Ta muốn tại đưa một tiên hạ phàm trần." Ngữ khí của hắn kiên định, không chút nào là đang nói đùa, nhưng là rơi vào trong thai của mọi người, lại nhiều ít cảm thấy có chút buồn cười. Đưa tiến đi lại có thể thế nào đâu? Giống nhau là đưa. Chuẩn xác mà nói, lấy bọn hắn sẽ mở lỗ hổng, nếu là tại tặng người xuống dưới, tối đa cũng chỉ có thể ở đưa hai người. Thế nhưng là vẫn như cũng vô dụng. Lúc này 30 tiên đế bên trong một người, mở miệng nói ra, "Tiên chủ, ta nhìn việc này gấp không được. Chính như lời ngươi nói, ứng trời tuyết tại nhân gian lấy vô địch, nương tựa theo hỗn độn đứng long huyết mạch, không phải nhất phẩm tiên nhân có khả năng chẳng chi, nếu là muốn áp chế nàng, dù là nhị phẩm tiên nhân, đoán chừng đều quá sức, trừ phi chúng ta có thể đưa tam phẩm tiên nhân hạ phàm, thế nhưng là chúng ta đều rõ ràng, bằng vào chúng ta tiên lực, trước mắt không cách nào làm." "Được." Những người còn lại đều phụ họa. Lời mặc dù không xuôi hay, nhưng lại là sự thật không thể nghi ngờ. Nhưng Lăng Vạn Hướng lại không thèm để ý chút nào, ngược lại là trong mắt tăng thêm hai xóa kinh mang. Khóe miệng càng là có chút nhếch lên, đều hiển lộ rõ ràng tự tin cùng tiền đạo. "Ngươi nói không sai, cho nên ta chính là muốn đưa tam phẩm tiên nhân hạ phàm, quét sạch nhân gian." Ngạch. T. Thuần thức từng tiếng. 30 tiên đế cường giả ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tam phẩm tiên nhân, làm sao đưa? Bọn hắn không biết. Bất quá lấy bọn hắn đối với Lăng Vạn Hướng hiểu rõ, tất nhiên là có biện pháp. Bất quá hắn tiêu dung nhưng lại làm cho bọn họ có một loại dự cảm bất tường. Luôn cảm thấy hắn trong hồ lô trang không phải cái gì hảo dược. Có loại muốn hại người cảm giác. "Tiên chủ, ngươi không phải..." Lăng Vạn Hướng trầm ngâm một tiếng. "Không sai. Chỉ cần chư vị cùng ta cùng một chỗ, mỗi người rút ra một giọt tiên đế tinh huyết, bao trùm tam phẩm tiên nhân toàn thân, dạng này liền có thể cam đoan hắn sẽ không trong hỗn độn loạn lưu xé nát, như thế tam phẩm tiên nhân liền có thể nhập phàm trần." Lời này vừa nói ra, đám người không bình tĩnh, khuôn mặt bặm mẹo, đuôi lông mày nhíu chặt, càng có người tại chỗ nhịn không được tuân ra nói tụng. "Dựa vào, tiên chủ, muốn hay không chơi như thế lớn? Một người một giọt, đây là không sống được vẫn là thế nào? Cái gọi là tiên đế tinh huyết, chính là tiên đế cấp cường giả độc hữu. Đột phá thời điểm, có thể ngưng tụ một giọt, sau đó chính là vạn năm tu vi, có thể tái sinh một dọn. Tiên đế tinh huyết chính là trí bảo, thường nhân nếu là ăn bảo, chỉ cần một dọn, liền có thể duyên thọ vạn năm, càng là có thể tăng cường thể chất, cũng có thể sinh bạch cốt, người chết sống lại. Nói là ba ngày phía trên, cấp cao nhất khan hiếm tài nguyên cũng không đủ. Cái gọi là tiên đế tinh huyết, cũng là tiên đế mệnh nguyên. Ở đây tiên đế bên trong, tuổi tác dày cạn, tổng cộng cũng liền hai dọn. Cái này trực tiếp lập tức, muốn lấy đi một nửa của mình. Đổi ai cũng không tiếp thu được. Cũng không trách bọn hắn phản ứng lớn như vậy. Thật sự là quá xa xỉ. Vì giết một phàm nhân, một cái chưa thăng thiên yêu tổ lập tức dùng 30 tích. Gia hỏa này, kinh khủng như vậy, tiên chủ, ta liền hai dọn, ngươi đề nghị này, ta không thể tiếp nhận. Lão phu cũng không được, ta còn muốn lưu cho ta chắt gái phá vỡ tiên vương cấp thời điểm sử dụng đây. Tiên chủ, ta cảm thấy nếu không thôi được rồi, chờ ngàn năm về sau, nếu là Diệp Đỉnh Mộ lên trời, chúng ta liền khởi động kế hoạch thứ hai, cử nhân giới trời toàn bộ ngày chi lực, nhất cử diệt chi, đến lúc đó, ta từ Bùi cung tất nhiên cử tông xuất động. Lăng Vạn hướng đôi mắt buông xuống chút, khuôn mặt có chút khó coi. Hắn lại làm sao không biết ở trong đó giá trị đâu? Thế nhưng lại cũng là bất đắc dĩ mà vì dừng. Đặc biệt bây giờ Diệp Đỉnh Mộ bên người yêu tổ ứng trời tuyết cũng thấy tình huống hỗn độn huyết mạch. Đây chính là có thể áp chế trường hà giới tất cả yêu thú nhất tộc huyết mạch. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, đến lúc đó lên trời, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chương 157. Tổ thần hậu duệ ôm đùi còn kịp à? Chương 157. Tổ thần hậu duệ ôm đùi còn kịp à? Kỳ thật chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng. Lúc trước hắn nói tới, những cái kia, cái gì đạo tổ, yêu tổ, ma tôn không đáng để lo. Vậy cũng là lắc lư bọn hắn. Ba vị này là ai? Đây chính là đã từng tam cự đầu, ai nhớ ngày đó, mọi người đồng dạng là tiên đế, thế nhưng là ba người này chính là có thể đuổi theo một đám cùng cảnh giới nệ, bởi vì cái gì? Bởi vì người ta thực lực đủ mạnh. Bây giờ ma tôn, đạo tổ đã gần kề ba ngày, chiến đấu không thể tránh né. Nếu là yêu tổ còn thăng thiên, chỉ cần trước tiên không thể đem đánh giết, yêu giới trời 100% người tới. Đến lúc đó, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Coi như thắng, tổn thất tất nhiên cũng sẽ vượt qua lúc này hao phí 30 giọt tinh huyết. Huống chi hắn biết được Diệp Đỉnh Mộ có thể triệu hoán thượng cổ tàng kiếm. Cái này không thể nghi ngờ để hắn càng thêm sợ hãi. Cho nên yêu tổ cũng tốt, Diệp Đỉnh Mộ cũng được, không thể lên trời, vô luận như thế nào cũng không được. Thật đến một bước kia, tổn thất là thảm trọng. Hắn không chịu nổi. Nếu là có thể thắng còn tốt, vạn nhất thua đâu? Hết thảy đều là không biết. Nếu là Diệp Đỉnh Mộ đúng như mình suy đoán, chính là tổ thần hậu duệ, tên kia, đừng suy nghĩ, thiên đạo đều sẽ đứng cái kia một bên, mình lấy cái gì cùng người ta đấu? Lấy tính cách của hắn, tất nhiên là không cho phép dạng này chuyện không xác định phát sinh, hắn muốn đem hết thảy không xác định, bóp chết tại này sinh bên trong. Hắn trầm giọng mở miệng. Chư vị, nông cạn, bản tiên chủ há có thể không biết, cái này tinh huyết giá trị, cũng biết đôi này chư vị ý vị như thế nào. Bất quá việc này lại là không thể không làm. Nói ở đây, hắn có chút dừng một chút, sau đó ngựa khí có chút tăng thêm chút, trong mắt càng là mang theo vài tia trang nghiêm. Thấy một đám người không hiểu có một loại khẩn trương cảm giác, tùy tâm ngọn nguồn tuôn ra. Tiếng nói của hắn vang lên lần nữa, trang trọng lại trang nghiêm. Thứ không dám dâu dếm, chư vị, bản tiên chủ sở dĩ sẽ như vậy không tiếc bất cứ giá nào, muốn giết Diệp Đỉnh Mộ, cũng không phải là bản ý của ta. Chính là ý tứ phía trên. Đang khi nói chuyện, hắn là nhìn đến hưu ý vô ý nhìn về phía nơi đây mái vòm. Hắn kiểu nói này, một đám tiên đế nhóm khẩn trương hơn. Đặc biệt phối hợp Lăng Vạn hướng diễn kỹ, càng làm cho một đám tiên đế nhóm hai mặt nhìn nhau. Phía trên kia còn có thể là ai? Chỉ có thể là trong truyền thuyết tiên khung điện chứ sao? Bọn hắn trầm mặc, không có tại như mới như vậy nhà dánh đàm phán hòa bình luận. Như đúng như Lăng Vạn hướng nói, đây là thương khung điện chỉ thị. Vậy cái này Diệp Đỉnh Mộ bối cảnh sợ là ghê gớm á, bọn hắn thật đúng là chưa hẳn chọc nổi. Bọn hắn giờ phút này thừa nhận, có chút hư. Gặp hỏa hầu đúng chỗ, Lăng Vạn hướng tiếp tục chuyển vận. Cho nên chư vị, các ngươi còn cảm thấy Diệp Đỉnh Mộ đơn giản sao? Các ngươi cũng đừng quên, hắn nhưng là có thể triệu hoán cổ thần, càng là có thể triệu hồi ra thượng cổ tàng kiếm. Nếu là ta đoán không sai, người này rất có thể là tổ thần hậu duệ, bằng không, không có khả năng kinh động sư phụ ta thương khung điện. Cho nên chư vị còn cảm thấy ta đây là nói ngoa, nói chuyện giật gân sao? Lúc đầu thương khung điện phân lượng liền đủ lớn, bây giờ Lăng Vạn hướng nhưng lại phun ra tổ thần hai chữ. Đây không thể nghi ngờ là bắn nổ. Như thế nào tổ thần? Thế giới vạn vật chi tổ, chỉ tồn tại ở hỗn độn cùng trong thần thoại. Dù là sách sử, cũng chỉ ghi chép giải rác mấy lời. Kia là vô địch tồn tại, chí cao tồn tại. Trong truyền thuyết tổ thần mở cũng không phải một mảnh thế giới, càng không phải là chỉ là trường hạ, chỉ là ba ngày, mà là một vùng biển sao, vô biên vô tận tinh hải. Đương nhiên chưa ai từng thấy, cũng không người nào biết tổ thần đến cùng ở nơi nào, hắn mở tinh hải đến cùng lớn đến bao nhiêu. Bọn hắn chỉ biết là, bọn hắn dốc cả một đời, vẫn như cũ đi không ra ba ngày này. Nhưng là bọn hắn lại biết, thế giới rất lớn, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng phải lớn. Kia phiến giới biển tồn tại, chính là chứng minh. Mà lại bọn hắn biết, tổ thần nhất định là tồn tại. Chỉ là bọn hắn yếu như vậy người, còn chưa đủ lấy nhìn trộm đến thứ nhất phân một hào. Cố gắng nó tại thời gian trường hà bên trong, lại hoặc là giấu kín tại tuế nguyệt bên trong, lại hoặc là kia vô tận luân hồi, không có ai biết. Bọn hắn chỉ biết là, bọn hắn giờ phút này lại có chút sợ. Đây không phải là e ngại, mà là sợ hãi. Liên tưởng đến trước đó Diệp Đỉnh Mộ đã từng động tới kỹ năng, có thể triệu hoán trong sử sách cổ thần, triệu hoán thượng cổ tàn kiếm. Hắn có lẽ thật là đến từ viễn cổ. Dạng này người, nếu là trở thành địch nhân của mình, như vậy mình nhất định sẽ chết rất thảm. Đây chính là cổ thần a, trong sử sách từng nói qua, thời kỳ thượng cổ, một đứa bé ấn xuống một cái nút, tùy theo hủy diệt một cái thế giới. Huống chi, mới Lăng Vạn hướng thế nhưng là nói, Diệp Đỉnh Mộ còn không chỉ là cổ thần, hắn cùng tổ thần có quan hệ. Thượng cổ vạn thần chi tổ, vì tổ thần. An tính không biết đến bao lâu. Lúc này trong đó một tiên đế nói ra, ta kỳ thật có cái đề nghị. Lăng Vạn hướng nhìn hắn một cái, nói. Kia tiên đế nuốt nước miếng một cái, thăm dò tính nói ra, nếu như, ta nói là nếu như chúng ta hiện tại ôm bắp đùi của hắn, còn kịp sao? Như thế nào nói lời kinh người, đây cũng là nói lời kinh người. Tính. Y hên tính giống như chết. Chúng tiên đế nhóm từng cái như bị sét đánh, từng cái ngu ngơ tại nguyên chỗ. Si ngốc nhìn xem hắn. Thần sắc bên trên tràn đầy nói không nhiều phức tạp. Có người nói ra như thế thoại bản liền đủ để cho người ta khiếp sợ. Thế nhưng lại là còn có càng khiến người ta khiếp sợ. chính là bọn hắn thế mà cảm thấy hắn nói rất đạo lý. Không có nguyên nhân khác, vẹn vẹn tổ thần hai chữ, liền đủ để cho bọn hắn có thể buông xuống bất luận cái gì cao ngạo tư thái, đi nên hợp đối phương. Lăng Vạn Hướng hít sâu một hơi, khuôn mặt tốt nhất như bị phương xa gió, thổi tới một trận sương mù mai, âm trầm lại kiềm chế. Nhìn kỹ có thể nhìn thấy, khóe miệng của hắn tại rút rút. Ngữ khí của hắn rất sâu rất thấp, lại có thể nghe được, đã đang cực lực khắc chế tức giận. Đến, cụ thể nói một chút, ngươi là thế nào nghĩ? Kia tiên đế nghe vậy, bản năng có chút chột dạ. Dù sao hắn không đốc, nhìn ra được, Lăng Vạn Hướng tất nhiên là tức giận. Thế là từ chối nói, chán. Tiên chủ, ta liền xách cái đề nghị, tùy tiện nói lấy chơi, ngươi tiếp tục, chúng ta vẫn là nghe ngươi. Hắn như vậy một sợ, bên cạnh đám người lại là không vui, bọn hắn cảm thấy cái phương án này cũng không phải không thể được a, thế là liền giật dây nói, ngươi sợ cái gì, tiên chủ là loại kia không nói đạo lý người sao? Đúng đấy, tiên chủ đại nhân lòng dạ rộng lớn, ngươi đây là tại lấy lòng tiểu nhân, đoạt quân tử chi bụng ngươi hiểu được không? Đúng, tiên chủ là người phương nào, nhân giới trời đệ nhất nhân, chủ đánh chính là một cái độ lượng, hắn thực lực bao hàm và hàn diện, lòng dạ có thể dung nạp bạn vận, ngươi liền chân thật mà nói, không ai sẽ làm có ngươi, đúng không tiên chủ? Đối mặt hỏi thăm, lại cảm nhận được ánh mắt của mọi người chính nhìn xem chính mình. Lăng Vạn Hướng chỉ cảm thấy trong đầu có một vạn con liệt mã đang lao nhanh. Thế nhưng là bị người như thế thổi phồng thổi, hắn cũng không thể trở mặt không phải. Hắn đương lão đại, chủ đánh chính là một bộ mặt so mệnh trọng yếu. Đành phải miễn cưỡng vui cười, miễn cưỡng gạt ra một vòng tiêu dung. Đúng, có ý kiến liền sách, bản tiên chủ từ trước đến nay đều là rất rõ chủ. Hắn cười luôn luôn có chút kỳ quái, ngữ khí cũng hầu như cảm giác rất kỳ quái. Nhất định phải hình dung, chính là cảm giác có chút nghĩ một đằng nói một nẻo đi. Thay cái người biết chuyện, đều biết, lúc này liền nên lựa chọn ngậm miệng. Mấy người kia cũng nghĩ ngậm miệng, thế nhưng là không chịu nổi người chung quanh giật dây. Người vốn là như vậy, dễ dàng thụ đại chúng cảm xúc ảnh hưởng. Tiên đế cũng không ngoại lệ, bởi vì trên bản chất tới nói, hắn từ đầu đến cuối như trước vẫn là một người. Hắn nhìn một chút đám người, lại nhìn một chút tiên đế. Ánh mắt tả hữu vừa đi vừa về lăn lư. Mở miệng lần nữa. Vậy ta nói hai câu. Nói a. Hắn biết hầu lăn lăn, lần nữa xác nhận nói, thật có thể nói sao, tiên chủ. Đợt, đối tác giả có lòng tin, sẽ không đối nát. Dự tính 200 vạn chữ hoàn tất, ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tiếp tục lá gan, ha ha. Chương 158. Chúng tiên đế lựa chọn. Chương 158, chúng tiên đế lựa chọn. Thời khắc này Lăng Vạn Hướng đấy lòng chỉ muốn chửi mẹ. Ở trong lòng mắng thầm, ngươi mẹ nó ngược lại là nói a, ta là không cho ngươi nói vẫn là thế nào? Nếu là ta thật không cho ngươi nói, chẳng phải là an vị thực mình là kia lòng dạ nhỏ mọn, bụng dạ hẹp hòi người. Mình không muốn mặt mũi sao? Trong lòng mặc dù đã muốn giết người tâm đều có, nhưng là bên ngoài còn mang theo hòa ái giả cười nói, tự nhiên có thể, muốn nói liền nói. Bạn tiên chủ thưởng thức nhất chính là có can đảm đưa ra ý kiến khác biệt người. Được, đã tiên chủ để cho ta nói vậy ta liền cùng mọi người nói một chút. Trong mắt mọi người tràn ngập chờ mong. Lăng Vạn Hướng lại tại đám người đem lực chú ý đặt ở trên người người này lúc, khuôn mặt bên trên lóe lên một tia âm tàn. Tràn đầy sắc khí, bất quá lại là nhất chuyển tức thì, rất nhanh liền khôi phục như thường. Người kia cũng bắt đầu phân tích. Là như vậy, chư vị, các ngươi nghĩ à, nếu là người này thật là tổ thần hậu duệ, tên kia nhưng rất khó lường, cùng đối địch với hắn, chúng ta vì sao không thừa dịp nàng còn nhỏ, lắc lư hắn làm đồ đệ đâu? Mặc dù chúng ta hiện tại cùng hắn ít nhiều có chút hiểu lầm, nhưng là hiểu lầm loại sự tình này là có thể giải quyết, phương thức trực tiếp nhất, lấy tiền nện hắn à, linh đan rượu dược gì, thần binh bảo cụ, hắn muốn cái gì, ta liền cho cái gì, hắn không muốn ta cũng cho. Ta tin tưởng, chỉ cần dùng sức nện, cho hắn nện ngộng, hắn còn có thể không tâm động. Hiểu lầm kia chẳng phải giải khai, đến lúc đó, lại thông qua hắn, cùng tăng cự đầu cũng tạo mối quan hệ, chiến tranh chẳng phải tránh khỏi sao? Ta cảm thấy đứa nhỏ này 5 năm trước, có câu nói đúng vô cùng, oan oan tương báo khi nào à, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đúng không? Thiên khung điện là lợi hại, nhưng là có thể cùng tổ thần hậu duệ đánh đồng sao? Căn bản không cùng đẳng cấp a, cho nên ta cảm thấy chúng ta hiện tại liền lại phái một cái đại biểu xuống dưới cùng hắn hòa đàm. Căn cứ ta nhiều năm như vậy ôm bắp đuổi kinh nghiệm, muốn ôm nhất định phải sớm làm, hiện tại chính là vào tay thời cơ tốt nhất. Dạng này thiên tài không bồi dưỡng cùng hắn đối nghịch, ta cảm thấy không đáng, các ngươi cảm thấy thế nào? Hắn nói thao thao bất tuyệt, lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nghe một đám tiên đế mơ mơ màng màng, nhưng là không thể không thừa nhận hắn nói rất có lý. Dạng này thiên tài đúng là khó được a, như hắn thật sự là tổ thần hậu duệ, về sau tất nhiên có thể tung hoành tinh hải, đến lúc đó bọn hắn làm hắn ban sơ nâng đỡ người, còn không phải gà chó lên trời. Như thế phân tích tới, đúng là so hao tổn 30 nhỏ tiên đế máu tươi, đưa tam phẩm tiên nhân hạ phàm chém giết hắn, tổn thất càng nhỏ hơn, lợi ích cũng lớn hơn hóa. Mặc dù bọn hắn là tiên đế, nhưng là làm chuyện gì đạo lý đều là giống nhau, đó chính là phong hiểm cùng hồi báo. Bọn hắn cảm thấy Lăng Vạn Hướng phương án một phong hiểm lớn, đầu tư lớn, tỷ lệ hồi báo cơ hồ bằng không, làm không tốt chính là bồi thường phu nhân lại tổn hại binh cái bẫy. Trái lại người này nói lên phương án 2, kia là phong hiểm nhỏ, đầu tư nhỏ, tỷ lệ hồi báo không biết, nhưng là có rất lớn cơ hội có thể thu hoạch được kết sủ hồi báo. Như hắn chúng hành nhà vũ, làm không tốt còn có thể phá vỡ tiên tôn chi cảnh cũng không nhất định. Bọn hắn là tiên đế tự nhiên không ngốc, nhắm mắt lại đều biết, lựa chọn như vậy để, muốn chọn bê ta cảm thấy, không phải là không có đạo lý, vì đại nghĩa, lão phu có thể hy sinh một chút, đem tôn nữ của ta gả cho hắn. Lão phu cũng đồng ý, ta tông môn thiếu tông chủ vị trí, có thể cống hiến ra tới. Nghe các ngươi kiểu nói này, ta cảm thấy ta cùng tiểu tử này hữu duyên, cố ý muốn cùng hắn bái cá biệt tử, lấy huynh đệ nghị sưng. Đám người ngươi một lời, ta một câu, hoàn toàn không có chú ý tới một bên Lăng Vạn Hướng, mặt đã thành trừ căn sắc. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy trái tim còn đau. Cái này mẹ nó đều là một đám thứ độ gì. Bất quá hắn nhưng cũng có thể lý giải bọn hắn cái dạng này, bởi vì hắn cũng tâm động a thế, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng đây là không được, nếu thật sự là như thế, người khác khả năng không có việc gì. Nhưng là hắn tuyệt đối là muốn bị tế cờ a, đừng quên, lúc trước hại chết tam đại cự đầu người đâu bên trong, hắn nhưng là kẻ cầm đầu a, như đúng như một đám người nói như vậy, tương lai Diệp Đỉnh Mộ chẳng phải là muốn trở thành ba ngày này lão đại. Nhưng thời điểm, mình đến lui ra đến không nói, đoán chừng muốn khí tiết tuổi già khó giữ được a, hắn cũng không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hắn muốn làm lão đại, tuyệt đối lão đại. Cái này tiên chủ vị trí hắn còn không có ngồi đủ đâu. Vô luận ra ngoài nguyên nhân gì, hắn cũng không thể thỏa hiệp. Nhưng là lúc này đám người thái độ lại là rất rõ ràng. Đều mẹ nó có khuynh hướng cái sau, muốn cùng Diệp Đỉnh Mộ hòa giải. Cái này còn phải. Hắn nhãn châu xoay động, lập tức có chủ ý đã các ngươi bất nhân, vậy liền không thể trách ta bất nghĩa. Dù sao chuyện như vậy, mình cũng không phải thứ nhất làm. Hắn cười lạnh một tiếng. Ha ha. Tiếng cười quỷ dị, lạnh đáng sợ. Rơi vào chúng tiên đế trong hai. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía Lăng Vạn Hướng, lựa chọn ngậm miệng không nói. Nhìn nhóm trong lòng rõ ràng, Lăng Vạn Hướng đã tức giận. Lăng Vạn Hướng trong hai con ngươi tản ra hàn mang, tại mọi người trên thân từng cái đảo qua. Sau đó quát lạnh nói, "Chư vị, các ngươi cảm thấy mình rất hài hước sao?" Đám người thổ thức, đấy lòng không hiểu chột dạ. Nói thật cho các ngươi biết đi, Đông Phương Thanh Thiên nhất định phải giết, sư phụ ta nói, các ngươi nếu là không phối hợp, cũng đừng trách lão nhân gia ông ta lòng dạ độc ác, đến lúc đó, đừng trách ta khó giữ được các ngươi. Ngữ khí của hắn lại lạnh, nghe được chúng tiên đế tê cả da đầu. Giờ phút này chột dạ vô cùng. Thương cung điện, bọn hắn cũng đắc tội không dậy nổi. Nhưng Lăng Vạn Hướng tiếng nói vẫn như cũ không thôi. "Chư vị đừng quên, ba chúng ta phiên hai lần muốn chém giết Diệp Đỉnh Mộ, lấy tính cách của hắn, ngươi cảm thấy hắn sẽ tha thứ các ngươi, nếu là lúc này bỏ mặc hắn trưởng thành, tương lai xui xẻo thế nhưng là các ngươi. Có lẽ không cần chờ tương lai, sư phụ ta nếu là biết, chư vị tông môn sợ là." Nói ở đây, hắn liền không có ở nói đi xuống. Có mấy lời, cũng không cần nói quá mức rõ ràng, mọi thứ điểm đến là dừng là đủ. Tất cả mọi người là người thông minh. Sự tình cũng đúng như hắn sở liệu, chúng tiên đế tại lúc này, nhao nhao cúi đầu. Từng cái khuôn mặt rất khó coi. Bọn hắn kiêng kỵ không phải Lăng Vạn Hướng, mà là Thiên Cung Điện. Phải biết, lúc trước tam cự đầu, nhưng chính là chết tại kia Thương Khung Điện trên tay. Bọn hắn nhưng không có dũng khí, cũng không có năng lực cùng người ta đấu. Lăng Vạn Hướng nhìn hù không sai biệt lắm, liên mở miệng nói, "Chư vị suy nghĩ thật kỹ đi, quyền lựa chọn ở chỗ các người, bản tiên chủ không cường nhân chỗ khó, dù sao đến lúc đó nếu là bại, ta cùng lắm thì đi thẳng một mạch, đi tìm nơi nương tựa sư phụ ta, về phần các người, chờ trưởng, các ngươi nhìn xem xử lý đi." Đám người giờ phút này càng phát xoắn xuýt. Bọn hắn không phải không nguyện ý giết Diệp Đỉnh Mộ, mà lại chỉ cần phái ra tam phẩm tiên nhân, chém giết Diệp Đỉnh Mộ xác suất vẫn là rất lớn. Dù sao cái gì tổ thần hậu duệ, cũng chỉ là đám người vọng đó thôi. Bọn hắn chân chính chỗ chần chờ, đơn giản chính là không nỡ kia một giọt tiên đế tinh huyết thôi. Nhìn xem từng cái mặt lộ vẻ đắng chát chúng tiên đế, Lăng Vạn Hướng tự nhiên biết trong lòng bọn họ suy nghĩ. Bằng không hắn cái này tiên chủ chẳng phải là bị làm. Hắn nhẹ nhàng tằng hắng một cái. "Được rồi, không cho các ngươi bạch ra, sau khi chuyện thành công, Thiên Đình bỏ vốn, một người bồi thường các ngươi một giọt chính là." Chương 159. Tiệm Vô Thư Thỉnh Nguyện Hạ Phàm. Chương 159. Tiệm Vô Thư Thỉnh Nguyện Hạ Phàm. Đạt được Lăng Vạn Hướng hứa hẹn, một đám tiên đế thay đổi mới. Lúc này tỏ thái độ, không có bất cứ vấn đề gì. Cuối cùng, bọn hắn chỉ là không muốn ra dọn kia tiên đế tinh huyết thôi. Cho nên mới sẽ nói nhiều như vậy. Đã tiên chủ đại nhân đều nói như vậy, ta không có vấn đề, nguyện to lớn phối hợp. Chúng ta cũng nguyện ý. Nhìn trước mắt đám người, hiện tại lấy lòng. Lăng Vạn Hướng dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Từng cái tâm hoài quỷ thai, ta lại há có thể không biết, bất quá sao. Hắc hắc, ta là đáp ứng cho ngươi tinh huyết, nhưng là cũng không có nói cái gì thời điểm cho, ha ha. Thế là tại mọi người nhất trí quyết định dưới, chuẩn bị lần nữa đưa tiên hạ phàm. Một người trong đó hỏi, tiên chủ, không biết đưa vị kia tam phẩm tiên nhân xuống dưới tương đối phù hợp. Lăng Vạn Hướng sờ lên cái cằm, đưa ai xuống dưới, hắn xác thực không nghĩ tới. Hạ giới nhất định phải là hoàn toàn tự nguyện, nếu là lòng có tạp niệm, hoặc là không nguyện ý, rất dễ dàng liền sẽ bị trong hư không hỗn độn thôn vệ, sẽ thành vỡ nát. Sau đó ở ra rắm. Cho nên đây đúng là cái vấn đề. Dù sao hạ giới, không phải mỗi người đều nguyện ý đi. Không nói trước trong đó nhiều ít có như vậy ném một cái ném phong hiểm. Chính là chuyến đi này, đó chính là nhập phàm trần ngàn năm, cũng bị giáng chức hạ phàm ở giữa không có khác nhau. Mặc dù ở nhân gian có thể không địch. Thế nhưng là đừng quên, hạ giới cuối cùng pháp tắc không được đầy đủ. Tự nhiên không cách nào tu hành, cảnh giới sẽ tại ngàn năm bên trong rừng bước không tiến. Cho nên, người bình thường là không nguyện ý hạ phàm. Đương nhiên Lăng Vạn Hướng vẫn luôn có đòn sát thủ, đó chính là dùng tiền nệm. Nệm vào người mơ hồ mới thôi. Ngoài cửa một tiên đỉnh thủ vệ con mắt chuyển động. Mới đám người đối thoại hắn là nghe rõ ràng. Tổ thân cũng tốt, Thiên Cung Điện cũng được, chờ một chút hắn toàn bộ đều nghe được. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa vào. Tại một đám tiên đế cường giả ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn quỳ một chân trên đất, cao giọng mà nói, "Thiên Đình hộ vệ biên đội Tiệm Vô Thư nguyện ý hạ giới, vì tiên chủ đại nhân phân ưu." Tiệm Vô Thư, Thiên Đình nhân viên hộ vệ, tam phẩm tiên nhân, cốt linh 100 tuổi. Tướng mạo nho nhã, mang theo một chút bệnh trạng, bất quá trong mắt lại có thể nhìn ra một tia lệ khí, chỉ là cho người ta một loại rất mất tự nhiên cảm giác. Lúc này hắn thân mang ngân linh giáp, muốn đổ tam xích kiếm, cũng coi như có mấy phần khí khái anh hùng hừng hực cảm giác. Lăng Vạn Hướng ánh mắt trên người Tiệm Vô Thư vừa đi vừa về liếc nhìn, cẩn thận chú đáo, lông mày có chút giơ lên. Tiệm vô thư đúng không?
Đúng vậy.
Xin ngược lại là Tuấn Lãng, bất quá ngươi giết qua người sao? Ta nhìn trên người ngươi một điểm sát khí đều không có thể làm sao?
Lăng Vạn Hướng tiếp tục hỏi.
Đúng là không trách hắn hỏi như vậy, cái khác tiên đế cũng tương tự muốn hỏi. Thật sự là trước mắt Tiệm vô thư nhìn xem một điểm phong mang đều không có, ốm yếu dáng vẻ. Dạng này người phái hạ phàm ở giữa, trời mới biết đáng tin cậy không đáng tin cậy. Mặc dù nói tam phẩm tiên nhân tự nhiên có thể đánh thắng đối phương, thế nhưng là lần này đi xuống người, thế nhưng là dùng để giết người, không phải chỉ riêng đánh nhau.
Tiệm vô thư nghe vậy, lông mi trầm xuống, ngữ khí trở nên đệ thấp, mang theo vài tia khàn giọng.
Thuộc hạ 3 tuổi tập kiếm, thức tỉnh chi niên tư chất thường thường, ta lại không cam tâm. Lấy thân là kiếm, về sau ngoài ý muốn thu hoạch được vô tình kiếm pháp. Kiếm phổ tờ thứ nhất chính là chém tới người trong lòng. Thế là, ta quả quyết giết ta bình mai ngựa tre. Thế nhưng là ta phát hiện như thế vẫn chưa đủ, ta muốn trở nên mạnh hơn, bất kỳ cái gì tình cảm cùng ràng buộc đều sẽ ảnh hưởng đến ta. Cho nên ta giết ta người nhà, cả tộc 346 người, không ai sống sót. Cuối cùng luyện thành tuyệt tình kiếm pháp, lấy sát đạo nhập tiên. Ta 12 tuổi liền nhiễm thân nhân máu, cho nên ta đã sớm học xong đem sát khí nội liễm, đây là một cái kiếm giả phải làm được. Nghe Tiệm vô thư thao thao bất tuyệt nói mấy phút, nghe được một đám tiên đế nhóm lông mày chỉ nhảy, khóe miệng có quắp rút. Bọn hắn nhìn ra được, tiểu tử này không giống như là đang khoác lác. 3 tuổi tập kiếm, 12 tuổi giết sạch cả nhà. Vì luyện kiếm, cả tộc tế thương thiên. Trước mắt nhìn xem văn tĩnh nho nhã nam tử, đến cùng là một cái như thế nào ngâm nhân. Chỉ có thể nói, nghe ngóng để cho người ta sợ hãi, thấu xương lạnh, quá mẹ nó hung ác. Lăng Vạn Hướng nuốt nước bọt. Hầu kết lan lan. Hắn đồng dạng đối trước mắt Tiệm vô thư lau mắt mà nhìn. Hắn trầm ngâm một tiếng. Khó trách nhìn mặt ngươi sắc trắng bệnh, xem ra là ngươi sát nghiệt quá nặng a.
Tiệm vô thư trong lòng vui mừng, lấy hắn đối Lăng Vạn Hướng hiểu rõ, xem ra việc này có hy vọng. Hắn tiếp tục kéo căng ở mặt, trịnh trọng trả lời, đã tuyển con đường này, thuộc hạ liền không sợ lọt vào phản vệ. Hết thể gặp chắc trở cuối cùng rồi sẽ trở thành ta thành công trên đường bàn đạp. Nghe vậy, Lăng Vạn Hướng lông mi mang cười. Nói thật, hắn đột nhiên cảm thấy mình rất thưởng thức thiếu niên ở trước mắt. Tính khí như vậy, cùng tính cách, còn có đối thành công chấp nhất cùng khát vọng, chính là một cường giả hẳn là có được. Hắn buông tay, vô vô Tiệm vô thư bà bay. Tán thường nói, tiểu tử, ngươi rất không tệ, không nghĩ tới ta cái này thiên đỉnh thủ vệ quân bên trong, thế mà ẩn giấu ngươi dạng này đại tài, rất tốt, bản tiên chủ thưởng thức ngươi. Đa tạ tiên chủ hậu ái, cho nên thuộc hạ khẩn cầu hạ giới, thay vĩ đại mà cao thượng tiên chủ đại nhân đặng thanh hết thể trở ngại. Mong rằng tiền chủ thành toàn. Nghe vậy, Lăng Vạn Hướng hất lên tay áo.
"Tốt, đã ngươi có như thế khổ tâm, quyền kia tiên chủ liền theo ngươi nguyện. Vì tiên chủ, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng." Không thể không nói, Tiệm vô thư nói lời là thật xinh đẹp. Nghe một đám tiên đế nhóm hai mặt nhìn nhau, nhao nhao cúi đầu, khe khẽ bàn luận. "Tiểu tử này, tiền đồ vô lượng." "Ừ vân, tất thành đại khí." Lăng Vạn Hướng cũng phi thường hài lòng. Thế nhân đều biết, hắn Lăng Vạn Hướng ái tài. An ngay nói thật, thiếu niên ở trước mắt, tiên giới tuổi thọ rất dài, tại bọn hắn loại này sống mấy vạn năm người mà nói, 100 tuổi chính là tiểu thí hải, đã vào mắt của hắn. Hắn lần nữa khích lệ, cũng làm ra hứa hẹn. "Ngươi làm rất tốt, bản tiên chủ không về sau, ngươi nếu là làm xong chờ ngàn năm về sau, ngươi về tiên giới, lão phu thu ngươi làm con nuôi, như thế nào?"
Tê. Nghe vậy bốn phía người nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Cái này sóng lớn, ngực bự, bánh không thể bảo là không lớn, cái này hứa hẹn, sức hấp dẫn là chí mạng.
Tiệm vô thư khỏe miệng mất tự nhiên giật một chút, bất quá thoáng qua liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn gạt ra một mặt cuồng nhiệt cùng sợ hãi. "Mà làm sao đại lễ?
Tiên chủ hậu ái." Thuộc hạ sợ hãi, không thể báo đáp, chỉ có đám mệnh nghi nắm, vì tiên chủ, thịt nát xương tan, không chối tử, vì tiên chủ, chu sát Diệp Đình Mộ, đem hắn nghiền xương thành cho.
Ha ha ha.
Tốt, tốt, tốt.
Lăng Vạn Hướng ngửa mặt lên trời cười to, liên tiếp nói ba chữ tốt.
Đã như vậy, kia chư vị, liền bắt đầu đi.
Thế là hết thệ thương định. 30 tinh huyết bao khỏa Tiệm vô thư quanh thân. 30 tiên đế hợp lực, lại mở hỗn độn. Lần này không chỉ có muốn đưa Tiệm vô thư xuống dưới, còn đưa hai cái nhất phẩm tiên nhân, đều là nữ tử, tướng mạo khuynh quốc khuynh thành. Là Lăng Vạn Hướng cố ý an bài. Dung hắn lại nói, sợ Tiệm vô thư một người quá tịch mịch, cho nên cố ý an bài. Nhìn ra được, hắn đúng là rất xem trọng Tiệm vô thư thiếu niên này. Đủ hung ác, đủ dũng, tâm tính cực dai, tư chất cũng không kém, chính là đại tài. Thêm chút điểm hóa, tiền đồ bất khả hạn lượng.
Chương 160. Tiên nhân gặp rủi ro, bị vây xem. Chương 160. Tiên nhân gặp rủi ro, bị vây xem. Mà cùng lúc đó, tại hạ giới, nhân gian, Đạp Tiên Các, chủ phong bên trên, một đám người chính vây quanh kia mới bị kinh hồng đánh phế đi tiên nhân, hung hăng mấy nhìn. Lúc này tiên nhân đã không có lúc đó thần thái, tiên đan bị đánh nát, cảnh giới rơi xuống thánh nhân chi cảnh, so như phế nhân. Hắn mặt mũi bầm dập, miệng mũi chỗ đều là máu tươi gắn đầy, đã ngưng kết thành vết máu. Toàn thân cao thấp, xương cốt đứt gãy không hạ 10 nơi. Lúc này chính thoi thóp nằm rạp trên mặt đất. Dạng như vậy muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Giả kiêu ngạo nhất 13, sau đó lại là chịu độc nhất đánh. Nhất làm cho buồn bực là, mẹ nó hắn còn chưa kịp trang bức liền bị đánh. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Diệp gia lão Lục Diệp Nghiệm, tay cầm quét gỗ, chọc chọc cái mông của hắn. Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc, nhỏ giọng thầm thì nói, cái này tiên nhân thịt có chút cứng rắn a. Bên cạnh hắn, đồng dạng đứng đấy một cái tiểu cô nương, nhìn xem cũng liền 4 tuổi dáng vẻ, mặc hoa lệ, đi viên thuốc đầu, nho nhỏ khuôn mặt phấn nào nào, ngại thanh mại khi đối Diệp Niệm nói ra, lão Lục Thúc, để cho ta cũng đâm một chút có được hay không? Cô gái này gọi Hướng Lật Lạc. Triều Tiêu nữ nhi cũng là Triều thị huyết mạch vạn năm qua duy nhất một nữ hải, tự nhiên cũng là một cái duy nhất họ Hướng nữ hải. Đương kim Cửu Châu tiểu công chúa, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, thích nhất đi theo Diệp Niệm cái mông phía sau chạy. Bất quá Diệp Niệm lại là không thế nào thích mang theo nàng, bởi vì rất phiền, mà lại Hướng Lạc Lạc rất đáng yêu. Rất rõ ràng, hiện tại liền có thể nhìn ra, lão Lục không quá nghĩ phản ứng nàng, trực tiếp quay đầu lại đi, tự mình đâm. Hướng Lạc Lạc thì đuổi theo hắn, vẫn như cũ liễu diễu. Bất quá vẫn còn có một đứa bé trai, nhìn không được. Người này thì là Triều Phong nhi tử, năm nay 5 tuổi, cũng là đương kim hoàng tử, Hướng Thái Bình. Chỉ gặp hắn từ bên hông móc ra một tiết nhỏ đòn đao, đưa cho Hướng Lạc Lạc, nói ra, đến, muội muội, dùng cái này đâm. Thiên nhân kia chỉ cảm thấy hoa cúc siết chặt, khuôn mặt chua xót, hắn cắn răng, nhìn xem Kinh Hồng, nói, có thể hay không cho ta thông khoái. Kinh Hồng từ đầu đến cuối mang theo ý cười, quả quyết cự tuyệt, không thể, bọn hắn còn không có chơi chắn đâu. A, thanh, Kinh Hồng một cước đá ra, mãnh liệt cảm giác đau truyền khắp người này quanh thân, mặt mũi của hắn lần nữa trở nên vặn mèo. Kinh Hồng nắm lướt nắm tay nhỏ, trừng mắt mắt to trâu, cảnh cáo nói, hù dọa hài tử làm sao bây giờ, tại mù kêu to, xương cốt cho hết người đánh gãy. Một màn này cũng là thấy chung quanh Chu Hắc Tam bọn người hít một hơi lanh khí, thầm thì trong miệng, nói thật, rơi vào lão Diệp nhà trong tay, không bằng trực tiếp chết rồi. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai, thiện cái rắm. Ngươi nói sư phụ ta vì sao muốn để lại người sống a? Không nên hỏi đừng hỏi, tâm tư của đại ca cũng là ngươi có thể đoán. Cắt cũng liền vào lúc này, trên núi ba đạo nhân ảnh chính hướng nơi đây mà tới, ba người hai nam một nữ, dáng dấp từng cái phong hoa tuyệt đại, chính là Diệp Đình Mộ, Triều Tiêu cùng Hoa Chi Lộc. Bây giờ Diệp Đình Mộ kia là dạy học tiên sinh, xuyên tự nhiên là vậy trước kia nho sinh phục, hắn dung nhan đã cố định, cùng trước kia giống nhau như lúc, cũng không hề biến hóa, chỉ là bây giờ Diệp Đình Mộ lần nữa mặc vào nho sinh phục, so với 10 năm trước lại là thiếu đi vài tia phong mang, càng nhiều chút nội liễm, tiên nhiên một bộ thế ngoại cao nhân tư thái, khoe miệng từ đầu đến cuối đều mang ý cười nhợt nhạt. Đám người gặp ba người đến, cũng là vội vàng tránh ra một con đường, nhao nhao bài kiến, đại ca, sư phó, ba tên tiểu giang hỏa càng là hữu mô hữu dạng, đi một nho sinh chi lễ, gặp qua tiên sinh. Diệp Đình Mộ hít mắt, nhàn nhạt cười hòa ái ôn hòa, để cho người ta giống như tắm gió xuân cảm giác. Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Hắn vượt qua đám người, đi tới người này trước người dừng bước. Kinh Hồng cong tay nhỏ, ngẩng lên cái đầu nhỏ. Tranh công nói ra, ca, ta việc này làm như thế nào? Diệp Đình Mộ nhíu nhíu mày lại sao? Làm không tệ, chính là ra tay nặng một chút, ngươi cái này kém chút không cho hắn chơi chết ta. Kinh Hồng nghe vậy, thẻ lưỡi. Là hắn không khỏi đánh, ta liền nhẹ nhàng đụng phải hắn một chút, hắn liền tàn phế. Thiên nhân kia nằm trên mặt đất, trong lòng mưa to rầm rầm tại hạ. Gọi là nhẹ nhàng chạm từ sao? Đại địa đều bị ngươi nổ tan. Ô ô ô, Diệp Đình Mộ một tay cầm sách vở, một tay sờ lên cằm, cẩn thận ngắm nghĩa người này. Xem kỹ ánh mắt vừa đi vừa về đảo qua, sừng sốt trọn vẹn nhìn nửa phút. Trung quanh người cũng tức thời chớ lên tiếng không nói. Nói thật, liền hắn như vậy xem xét, thấy người này dùng mình, mạo danh sợ hãi từ trong lòng ngoại phóng, giống như nhìn hắn không phải Diệp Đình Mộ, vẫn là một đầu đến từ viễn cổ thú. Đột nhiên Diệp Đình Mộ mở miệng, đối một bên Chu Hắc Tam nói ra, đi chương trình, hỏi xong đem kết quả cho ta, ngươi hiểu? Chu Hắc Tam ngầm hiểu. Đại ca, yên tâm, ta hiểu. Diệp Đình Mộ hài lòng nhẹ gật đầu. Đối bên cạnh thân Triều Tiêu nói ra, đi, lão Tiêu, qua bên kia uống trà. Đương lão đại, tự nhiên phải có đương lão đại giá đỡ. Giống như vậy bị bật, tự nhiên là không cần hắn tại mình tự thân đi làm, giao cho thủ hạ người đi làm là được. Hắn lưu hắn một mạng, bất quá cũng chỉ là muốn mượn này tìm hiểu một chút ba ngày phía trên thôi. Dù sao đối với ba ngày phía trên, hắn chỉ biết rất ít. Đợi Diệp Đình Mộ cùng Triều Tiêu hướng bên cạnh đi đến sau, Chu Hắc Tam từ trong ngực lấy ra một trương giấy trắng đưa cho một bên Lý Cú. Lý Cú một mặt ngộp bức, ngươi làm cho ta sao? Chu Hắc Tam chuyện đương nhiên nói, ta không biết chữ, ta hỏi ngươi biết. Lý Cú lườm hắn một cái, nhà danh nói, đóa, để ngươi học tập ngươi không học, liền biết luyện cơ bắp, thời khắc mấu chốt còn không phải yếu đạo gia xuất thủ. Hai người đang khi nói chuyện, liền tới đến người này chính đối diện. Chu Hắc Tam lạnh lùng hỏi, thính danh? Nhất phẩm tiên nhân lườm hai người một chút, đều là cái gì đồ chơi, ngay cả thánh nhân cũng không phải, cũng xứng cùng ta đối thoại. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, sau đó rời tầm mắt của mình, không có chút nào cần hồi đáp đạo ý nghĩ. Kinh Hồng không vui, giơ lên nằm đấm, lung lay. Hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó, không phải ta để ngươi sống không bằng chết. Nhất phẩm tiên nhân toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy hoa cúc siết chặt, vô ý thức nuốt nước miếng đồng thời. Vội vang trả lời, Phương Toàn. Chu Hắc Tam nhẹ gật đầu, đối một bên Lý Cú nhỏ giọng thầm thì, đi lại. Lý Cú đáp, ta hiểu. Chu Hắc Tam lần nữa gật đầu, tiếp tục nghiêm trang hỏi, giới tính. Nhất phẩm tiên nhân sững sờ, kinh ngạc trả lời, ta cái này không rõ ràng sao? Chu Hắc Tam không có trả lời hắn, mà là nhìn về phía Kinh Hồng, nói, Kinh Hồng tỷ, hắn không phối hợp ta. Nghe vậy, Phương Toàn trong lòng chỉ muốn chửi mẹ. Sốt ruột bận bịu hoàng trả lời, nam, nam, nam. Tuổi tác, 326 tuổi. Ba tên tiểu gia hỏa nghe vậy, nhao nhao nghị luận. Thật lão, có chút phế a. Đúng đấy, sống lâu như vậy, thế mà đánh không lại ta tỷ. Nhất phẩm tiên nhân, ngươi chương 161. Tiên nhân chi chiến tại mở chương 161, tiên nhân chi chiến tại mở. Sau nửa canh giờ, thời khắc này phương tất cả đều là sụp đổ, cũng là hoài nghi nhân sinh. Liên kia kim cương ba so, hỏi hắn nửa canh giờ, dòng dã nửa canh giờ, đi lên đời thứ ba thành viên gia đình đều bị hắn hỏi mấy lần. Thống khổ tuyệt vọng tràn ngập thể xác và tinh thần của hắn. Hắn rất hối hận, đời này hắn làm hối hận nhất quyết định chính là đáp ứng tiên chủ hạ phàm ở giữa. Hỏi xong về sau, Tuần Hắc Ba mang theo lít nha lít nhít tam đại trang giấy tuyên, đi tới Diệp Đình Mộ trước người. "Đại ca, có thể đào ta đều đào." Diệp Đình Mộ hài lòng gật đầu. Đang muốn tiếp nhận Tuần Hắc Ba trang giấy trong tay lúc, kia nguyên bản sáng sủa không mây đường chân trời bên trên, lại đột nhiên truyền đến một tiếng bắn nổ lôi mình, lập tức dọa đám người nhảy một cái. "Trời nắng hạn lôi sao?" Diệp Đình Mộ cũng không khỏi méo méo đuôi lông mày, sau đó lần theo phương hướng của thanh âm dương mắt nhìn lại, chỉ gặp phương xa đường chân trời bên trên, màn trời lần nữa bị xé mở một lỗ lớn, hỗn độn hư không lần nữa giáng lâm, không thuộc về thế giới này khí tức tràn ngập nơi đây. Đám người tâm thần chấn động, có chút không biết vì sao, cái này lại tới. Đối với bọn hắn tới nói, ngoại trừ không hiểu, cũng không có lo lắng, bởi vì có kinh hồng tại tiên nhân không phải tùy tiện được sao? Huống hồ đại ca còn không có xuất thủ đâu, đến nhiều ít tiên nhân cũng vô dụng thôi. Cho nên bọn hắn kinh ngạc là đối phương là đầu góc tú đậu sao? Biết rõ không thể làm, còn nhất định phải vì đó. Bất quá, kinh hồng cùng Diệp Đình Mộ thần sắc lại là hết sức ngưng trọng chút. Hướng Tiêu cùng Hoa biết hiệu cách Diệp Đình Mộ gần nhất, tự nhiên là đã nhận ra dị dạng, trong thần sắc khó tránh khỏi có chút lo lắng. Cố khí tức này, Diệp Đình Mộ trong lòng rõ ràng, lần này tới, sợ không chỉ nhất phẩm tiên nhân đơn giản như vậy. Á quần quần tiếng sấm tiếp tục quanh mình, cái kia màu đen vòng xoáy càng lúc càng lớn, vô số màu đen hỗn độn khí thể từ bên trong chen chúc mà ra, che khuất bầu trời. Sắc trời trong nháy mắt tối xuống, mọi người vẫn như cũ ngửa đầu nhìn lại, nhìn trước mắt một màn này, trong miệng tỉnh thoảng nhả ránh. Ta đi, còn tới. Đây là không chết không thôi tiết tấu a. Hữu dụng không? Có Đông Hải kiếm tiên tại, đến nhiều ít cũng là chết. Chậc chậc, xem ra ngày này khá kiêng kỵ chúng ta tông chủ a. Đúng thế, đây chính là chúng ta Diệp gia tộc trưởng, nào đâu. Ba ngày phía trên, dần dần không sách quanh thân bị kia tiên đế tinh huyết bao quanh bao khỏa, khí tức kinh khủng lan tràn. Lăng Vạn Hướng cũng vào lúc này hét to một tiếng. Thông đạo đã mở, ngay tại lúc này. Nhìn xem một đám tiên đế bởi vì mở ra thông đạo, đầu đầy mồ hôi bộ dáng chật vật, dần dần không sách khoe miệng, mang theo một vòng cười gian, sau đó nhảy lên vào nơi đây. Vô tận hư vô cùng hắc ám sau, hắn dáng lâm nhân thế, bên người của hắn cũng tại không bao lâu, tuần tự đi ra hai tên nữ tử. Chúng tiên đế cũng vào lúc này kết thúc công việc, từng cái mệt quá sức, đặc biệt kia 30 tiên đế cưỡng ép tách rời thể nội tiên đế tinh huyết, vốn nhiều ít đã thương nguyên khí của bọn họ, lại hai lần ba phen lấy tinh nguyên chi lực xé rách hỗn độn, sớm đã linh lực khô kiệt, bất quá may mà thành công. Nhìn trước mắt trong sương mù khói trắng, ba đạo nhân ảnh lâm phàm thế nhân gian. Lăng Vạn Hướng khỏe miệng khẽ nhếch. A, lần này mặc ngươi Diệp Đình Mộ có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng đem vô dụng. Cùng là tiên nhân cảnh, nhưng là tam phẩm tiên nhân chiến lực, lại muốn cao hơn nhiều nhất phẩm tiên nhân. Hắn cũng không tin, tại pháp tắc không hoàn toàn hạ giới, hắn Diệp Đình Mộ còn có thể nghịch thiên không thành. Lúc này đạp tiên các bên trên, đám người cũng là che, đồng dạng cũng là sợ hãi. Nhìn xem vương xa ba đạo nhân ảnh, có chút không biết làm sao. Bởi vì ba người bên trong đó có một người, phía sau thình lình có ba cái vòng sáng. Kinh Hồng nắm chặt nắm tay nhỏ, tam phẩm tiên nhân, nàng đại khái xuất hẳn là đánh không lại. Hướng Tiêu càng là đằng một chút đứng lên. Tam phẩm tiên nhân, làm sao có thể? Cái kia như cũng nằm dưới đất phương toàn, khỏe miệng thì tại lúc này, rốt cục gạt ra một vòng ý cười. Đây chính là tam phẩm tiên nhân a, hắn biết, hắn được cứu rồi, rốt cuộc không cần bị trước mắt bọn này phàm nhân hành hạ. Diệp Đình Mộ trong mắt mang theo một vòng thận trọng. Ngược lại là cũng không phải là bởi vì sợ trước mắt tam phẩm tiên nhân, mà là hắn buồn bực đối phương là thế nào làm được, liên tiếp phá vỡ hư không tặng người hạ phàm ở giữa. Nhất phẩm tiên nhân thì cũng thôi đi, lần này lại là tam phẩm. Hắn đang nghĩ, có phải hay không thiên lộ cũng không hề hoàn toàn bị chém đứt, chí ít vẫn là có biện pháp hạ phàm. Đã có thể xuống tới, có phải hay không mình cũng có thể lên đi đâu? Cố gắng có thể nghiên cứu một chút. Có sao nói vậy, 1000 năm, quá lâu. Cảnh giới tăng lên chỉ tranh sống chiều. Mà vào lúc này, dần dần không sách thì chắp hai tay sau lưng, một mặt đắc ý hắn phất ống tay áo một cái. Nói, các ngươi lên trước. Hai cái xinh đẹp nữ tử, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cũng không có cự tuyệt, bởi vì các nàng nhất định phải nghe trước mắt dần dần không sách chỉ lệnh. Tuân mệnh. Nói xong hai người hóa thành trường hồng, hướng đạp tiên các mà đi. Dần dần không sách thì là sờ lên cằm, khoe miệng mang theo một vòng ngoạn vị nhìn xem bóng lưng của hai người. Hai tên tiên tử kích sạn. Trường hồng minh mông. Những nơi đi qua, độn không văng lên. Kinh hồng toàn thân, long hồn đại tác. Khoe mắt hiện hiện tử sắc sương ngủ. Sau đó đạp đất. Dưới mặt đất hám trọn vẹn sâu 1 mét. Lăng không mà lên. Như rồng gầm trời cao. Muốn chết. Hai tên tiên tử không dám chút nào chủ quan. Đội vàng phóng thích tiên pháp. Bất quá kinh hồng tốc độ quá nhanh, chưa chờ tiên thuật lên tay lúc, trọng quyền liền đã phá vỡ tiên trướng rơi xuống. Phanh! Một tiếng kinh khủng khí lãng quét sạch trời cao, mấy nữ tiên người liền bị một quyền đánh bay, hướng phía màn trời bên trên rơi xuống. Kinh hồng khỏe miệng cánh nết, thân hình lóe lên, trốn vào hư không, lại hiện thân nữa lúc, lại là một quyền nghiệt giết, cùng trong tưởng tượng đồng dạng. Đang kinh ngạc hồng trước mặt, nhất phẩm tiên nhân bất lực có thể chiến. Cứu ta! Một cái khác nữ tử thấy mình đồng bạn bị như vậy vây sát, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trong tay nàng lên khuynh thiên chi mang, định muốn oanh sát kinh hồng. Bất quá lúc này, lại có một đạo ly rồng từ hư không xuất hiện, ngao, hướng nàng trùng sát mà đi. Nhất phẩm tiên nữ gặp một màn này, kinh ngạc bên trong, vội vàng lựa chọn phòng ngự. Quanh thân gió bắt đầu thổi, gió hóa hình làm thuẫn, sau đó chặn một kích này, nàng tùy theo tại ra một chiêu, không có vào ly rồng, hóa thành ngập trời sát khí. Kia ly long chi hồn cũng đến tận đây tiêu tán, hóa thành tinh quang. Cùng thời khắc đó, một bóng người thoáng hiện hư không, hướng Tiêu Lâm Liệt, đồng dạng ra quyền, trong miệng quát lớn, thần lực phá vỡ núi một quyền. Ầm ầm, hai người giao chiến, hướng Tiêu Bằng vào dựa vào quốc chi khí vận, đống đến bán thần chi cảnh, cùng nhất phẩm tiên nhân, đánh khó bỏ khó phân. Trong lúc nhất thời thế mà không phân sàn sàn nhau, mà đổi thành một bên chiến trường, tên địa tiên nhân lại là đã bị kinh hồng đánh toi thoát. Dù vậy, Diệp Đình Mộ vẫn không có động, dần dần không sách cũng không hề động. Cái trước vẫn như cũ uống trà, dương dương tự đắc. Cái sau đang xem lấy hí, được không hài lòng. Một màn này lại là thấy ba ngày phía trên một đám đại lao, giơ chân không thôi. Tiểu tử này đang làm gì? Tại không xuất thủ, cái này hai thị nữ đều phải chết. Lăng Vạn Hướng thì hít mắt, bình tĩnh nói ra, đừng nóng đội, đừng nóng đội, hắn tất nhiên là có ý nghĩ của mình. Hắn thưởng thức dần dần không sách, loại này thấy chết không cứu tâm, chứng minh hắn đủ hung ác. Ngoan nhân mới có thể thành đại sự. Chương 162. Kiếm tên thí thần chương 162, kiếm tên thí thần thời gian tiếp tục. Kinh hồng chiến tranh đã chuẩn bị kết thúc. Chỉ gặp nàng từ bụi mù quần quận trối nổ bắn mà ra. Trong tay thì mang theo một nữ tử. Nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn thấy nữ tử kia máu me khắp người, trên người áo bào nhiều chỗ bị xé nát. Nàng liền như vậy bóp lấy cổ của nàng. Sau đó một cái tay khác thì nắm thành quyền, lôi cuốn lấy lật trời khí lãng hướng phía mặt khác một nữ tử đánh tới. Nữ tử kia vốn là bị Hướng Tiêu kiềm chế, không cách nào thoát thân. Bây giờ kinh hồng đột nhiên đánh tới, nàng vốn là không có thời gian tránh né, trọng quyền đánh vào trước ngực của nàng, ngay cả lên ba đạo tiếng xé gió. Phanh, phanh, phanh. Nữ tử một ngụm tiên huyết dâng trào, tóe lên trời cao, sau đó đột nhiên rơi xuống đất, lại là một tòa núi nhỏ bị sinh sinh đập nát. Kinh hồng thân hình lần nữa lóe lên, không có vào bụi mù chi địa, tùy theo anh minh không ngớt. Mặc dù cách xa nhau trăm dặm, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm giác được toàn bộ đạp tiên các đều tại kịch liệt lắc lư. Vạn kim một đám người tụ cùng một chỗ, dùng kính viễn vọng nhìn ra xa. Phương xa, Hướng Tiêu lúc này vẫn như cũ lập vụ trường không, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, bộ này có hay không mình cũng giống như vậy. Diệp Đình Mộ thỉnh thoảng nhất trà, hai con ngươi lại là từ đầu đến cuối tập trung vào kia càng xa xôi đường chân trời bên trên tam phẩm tiên nhân dần dần không sách. Đáy mắt của hắn hiện lên một vòng rung động. Hắn không rõ, người này vì sao còn chưa động thủ. Không phải là nghĩ một khắc cuối cùng, trang bức. Lúc này, kinh hồng bên kia chiến đấu đã kết thúc. Bụi mù cũng dần dần tiêu tán. Từ thiên cung phía trên, nhìn xuống dưới, chỉ vương mới chiến trường biến thành một vùng phế tích, không có một mảng cỏ. Mà kinh hồng thì đứng ở giữa thiên địa, một tay mang theo một tiên nhân cổ, một cước dẫm lên một cái khác tiên nhân đầu, liền như vậy đứng ở nơi đó, vẫn không quên dùng một cái tay khác lau mặt một cái bên trên nhiễm cho bụi. Dạng như vậy bá khí phi phàm, nhưng lại mang theo từng kia buồn cười. Hướng Tiêu gặp một màn này, cũng là không khỏi lắc đầu. Dần dần không sách tự nhiên cũng là nhìn thấy màn này, không khỏi khoe miệng giật một cái, nói thầm trong lòng nói, quá thảm rồi. Đạp tiên điện chủ phòng, một đám người hô to, châu phê, bá khí, xuất thủ đến tận đây vẫn như cũ chỉ là mấy phút. Kinh hồng nhẹ nhõm chế phục hai vị nhất phẩm tiên nhân, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn, không chút nào thương hương tiếc ngọc. Bất quá cái này hai nữ, đến tận đây vẫn như cũ còn vẫn có một hơi. Tầm mắt của nàng đồng dạng cùng mình đại ca, khóa chặt hướng về phía dần dần không sách. Dần dần không sách gặp chiến đấu kết thúc, cũng động. Hắn chậm rãi hướng đạp tiên điện phương hướng mà tới. Ba cái quang hoàn chiếu sáng rạng rỡ. Bất quá từ trên người hắn lại là không cảm giác được bất kỳ chiến ý cùng sát ý, vẫn như cũng là như vậy ôn hòa. Cái này không khỏi để Diệp Đình Mộ có chút cảm thấy lẫn lộn. Chỉ gặp hắn đi tới giữa không trung, thiên khung phía trên chợt nghe một tiếng tiếng kèn. Kia là đến từ viễn cổ tiếng kèn, lộ ra vô tận cổ pháp, cùng chiến ý kia là kèn hiệu xung phong. Vang lên không đến một giây, một đạo tử sắc cực quang tại hắc ám tinh không bên trong đột nhiên lóe lên, tùy theo một đạo tử sắc tuyến, đâm rách trời cao. Dần dần không sách dừng bước, không tiến. Cái trán mồ hôi chảy ròng, sau đó không lúc nhích. Bởi vì tại trước mắt của hắn, cách mình con mắt to hẹn một tấc địa phương, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm, trường kiếm màu tím. Trường kiếm quanh thân hiện ra tử mang, toàn thân càng là tản ra một đạo khí tức hủy diệt. Lúc này thân kiếm còn vẫn tại có chút rung động, có một tiếng vang lên, giống kiếm minh, cũng giống pha không. Kiếm này cực nhanh, kiếm đã tới, nhưng âm thanh sau đến. Dần dần không sách nuốt nước bọn, trong lòng của hắn rõ ràng chỉ này một kiếm, phóng thích người tuyệt đối không đơn giản, mà có thể làm được đây hết thảy, tại hạ giới, tại trong sự nhận thức của hắn, lẽ ra chỉ có Diệp Đình Mộ có thể làm được. Diệp Đình Mộ thanh âm cũng vào lúc này vang lên, tại tiến lên một bước, ta không thể bảo đảm ngươi còn có thể sống. Ngữ khí của hắn bình tĩnh dị thường, nhưng cũng tràn đầy vô tận cuồng ngạo. Phản phất tam phẩm tiên nhân trong mắt hắn, giống như sâu kiến, muốn giết liền giết. Sự thật lại thực như thế, bây giờ Diệp Đình Mộ vào thánh, tại ngộ hai kiếm, mới một kiếm này, kiếm tên Thí Thần, chính là thiên địa 13 trong kiếm kiếm thứ 8. Kiếm ra, thiên tiên cảnh phía dưới đều có thể dây. Cho nên, đừng nói là chỉ là tam phẩm tiên nhân, liền xem như ba ngày phái hạ thập phẩm tiên nhân Diệp Đình Mộ cũng giống vậy có thể giết. Đây chính là đến từ thiên địa 13 kiếm lực lượng. Như thế nào thiên địa 13 kiếm đây chính là thiên địa 13 kiếm, một kiếm càng so một kiếm mạnh. Cho nên mới hắn mới có thể như vậy bình tĩnh. Dần dần không sách, xấu hổ cười cười. Ngạch. Nội tâm của hắn là rung động. Bởi vì kiếm này bên trên khí tức, hắn có chút quen thuộc. Cái này cũng càng phát ra để hắn xác nhận, Diệp Đình Mộ cùng thượng cổ thần minh có quan hệ. Dạng này kiếm chiêu, chỉ có tại thượng cổ, cái kia vạn vật khôi phục, thiên địa chi lực nồng nặc nhất thời đại, mới nên có kiếm chiêu. Mà hắn mục đích của chuyến này, cũng không phải là chém giết Diệp Đình Mộ, mà là hắn muốn biết, Diệp Đình Mộ đến cùng phải hay không như đám kia tiên đế nhóm nói, thật là tổ thần hậu duệ. Hiển nhiên trong lòng của hắn sớm lấy có đáp án, chuyến này đều chỉ là vì xác nhận một chút thôi. Diệp Đình Mộ chính là xem mới tuần Hắc Ba đưa qua phương toàn lời khai. Miễn cưỡng nói ra, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Hai người mặc dù cách xa nhau mấy ngàn mét, nhưng là âm thanh lại quán chú chân khí. Vì vậy nhưng cũng nghe rõ ràng. Dần dần không sách nghe vậy, vội vàng nói, đừng à, người một nhà à, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Lời này vừa ra, Diệp Đình Mộ ngây ngẩn cả người, kia đọc qua tay cũng ngừng lại. Lông mày vẫn ở cùng nhau. Nói thầm trong lòng nói, người một nhà, cái quỷ gì? Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, đang suy đoán khả năng. Đáp án lại không đủ để giải hoặc. Hắn tò mò hỏi, cái gì người một nhà, ta cùng các hạ giống như cũng không có biết. Dần dần không sách vội vàng ô quyền. Ngài không biết ta, thế nhưng là ta biết ngươi à, thực không dám giấu giếm, ta từ 3 ngày hạ phạm, chính là tìm tới chạy ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn trường nhã tức im mắng. Hướng Tiêu ngây ngẩn cả người, Kinh Hồng ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả Thoi Thóp Tam Đại Tiên Nhân cũng ngây ngẩn cả người. Mà tại kia 3 ngày phía trên, một đám tiên đế cũng mẹ nó ngây ngẩn cả người. Từng cái đem con mắt trừng lao đại. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một bước gặp một bước, song trọng một bước. Lang Vạn Hướng một hơi không có chậm lại đến, kém chút không có tại chỗ tức chết. Ta mẹ nó, cái quỷ gì? Hắn tử ai trong lòng thầm mắng. Một đám tiên đế cũng theo đó nhìn về phía hắn. Hắn càng là không biết nên như thế nào. Hắn đang tự hỏi, không đúng, việc này nhất định không đúng. Nho nhỏ tam phẩm tiên nhân, nhất định không dám lừa gạt mình, lại không dám như thế trắng trợn phản bội chính mình. Nếu là thật sự như hắn nói, hắn là đi tìm nơi nương tựa Diệp Đình Mộ. Hắn mưu đồ gì, không có đạo lý, nhất định không phải như vậy. Hắn ra vẻ chấn định đối chúng tiên đế nói ra, nhìn ta làm gì? Đây là chiến thuật, bày ra địch lấy yếu, mê hoặc đối phương, sau đó nhất cử đánh giết, biết hay không? Mặc dù lúc nói lời này, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút chột dạ. Tại kết hợp mới người này một mực không động thủ, nhìn xem mình đồng bạn bị người ngược càng là thờ ơ, mà lại từ khi hắn giáng lâm về sau, liền mẹ nó không có phóng thích qua bất luận cái gì uy áp cùng tiên lực. Như thế nói đến, trong lòng có của hắn dự cảm không tốt, nhưng là kết quả như vậy, hắn không muốn tin tưởng, hắn cũng vô pháp tiếp nhận. Quá cầu huyết. Đây chính là hao phí 30 tiên đế tinh huyết mới đưa xuống đi a. Chương 163. Kẻ phản bội chương 163, kẻ phản bội Diệp Đình Mộ đồng dạng kinh hô một tiếng. Tìm nơi nương tựa ta, vì cái gì? Mặc dù tại nhân giới, đến đây tìm nơi nương tựa người, từ Bắc Minh cho tới bây giờ, không phải số ít. Thế nhưng là đây cũng chỉ là nhân gian a, hắn Diệp Đình Mộ vẫn là có tự mình hiểu lấy tên. Mình ở nhân gian xác thực vô địch, bất quá tại kia 3 ngày phía trên sao, cũng chính là cái tùy tiện có thể bị đại đế bóp chết nhỏ tạp lạc đạo. Nói thật, nếu không phải muốn từ những tiên nhân này trong miệng hiểu rõ một chút 3 ngày bên trên mới nhất tin tức, hắn đều chẳng muốn cùng bọn hắn nói nhảm. Tuy nói Kinh Hồng là khôi phục bộ phận trí nhớ không lầm, thế nhưng là nàng biết đến cũng chỉ là vạn năm trước cách cục, bây giờ cách cục, nàng tự nhiên cũng không biết. Vì vậy mới thi thần một kiếm, mới không có muốn đối phương mệnh. Dần dần không sách vẫn như cũ mang theo cười, sau đó chỉ trước mắt tử sắc giải phong. Cái kia có thể đem cái đồ chơi này thu sao? Chúng ta mảnh trò chuyện. Diệp Đình Mộ bình tĩnh lông mày, do dự một giây. Hắn nghĩ thế người hẳn là cũng lật không nổi sóng gió gì. Vì vậy trong mắt một vòng hồng mông chi khí chợt lóe lên. Tử sắc giải phong ầm vang tiêu tán, vô tung vô ảnh, liền như là chưa hề xuất hiện qua. Dần dần không sách đến tận đây mới thở dài một hơi. Đến, uống trà. Diệp Đình Mộ thanh âm vang lên. Dần dần không sách nhẹ gật đầu, bước ra một bước, thân hình trốn vào hư không, lại hiện thân nữa lúc đã đến đỉnh núi. Mới còn cần kính viễn vọng đang nhìn Tuần Hắc Tam đằng người, sửng sốt một chút, trong miệng hô không có, chờ quay đầu lại nhìn thấy dần dần không sách đã xuất hiện ở bên người của bọn hắn mấy mét chi địa, lập tức dọa đám người kêu to một tiếng, từng cái như là gặp ủy, trong mắt là kinh ngạc, đồng dạng cũng là kiên kỵ, đồng thời cùng với một trận thổn thức âm thanh, một hơi độn không trăm dặm chi địa, vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ. Dần dần không sách cũng coi như lễ phép, đối đám người cười cười, vẫn không quên một chút đầu ra hiệu. Như thế mới hướng phía Diệp Đình Mộ đi tới. Đi tới bàn trà trước, hắn đối Diệp Đình Mộ lại chắp tay. Vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Đình Mộ chớp chớp lông mày, sau đó đem một chiếc trà mới đẩy ngã dần dần không sách trước người, nói, không cần khách khí, mời. Dần dần không sách hất lên kim giáp, mà giật hạ, xách chén một uống. A, trà ngon, ta còn thực sự có chút khát. Diệp Đình Mộ từ đầu đến cuối hiếu kỳ xem kỹ lấy hắn, ngón tay nhẹ nhàng gõ. Lúc này Kinh Hồng cũng từ phương xa mà tới, rơi xuống đất thời điểm, liền đem một tay một cái tiên nữ, như vậy hướng trên mặt đất một vẫn, phát ra 2 tiếng trầm đục. Sau đó phủi tay, trực tiếp đi vào Diệp Đình Mộ bên cạnh thân, lấy ra ấm trà, liền hướng miệng bên trong rót, hầu kết tụ cục nhấp nô. Sau khi uống xong, đột nhiên buông xuống. 3. 1 tiếng. Hai mắt thật to nhìn chằm chằm dần dần không sách, ở trong đó có một vẻ hung ác, siêu cấp hung cái chủng loại kia. Dần dần không sách gặp đây, vẫn như cũ ý cười lấy mặt, đối Kinh Hồng nhẹ gật đầu. Kinh Hồng nhíu mày lại, như hống hống nói ra, ngươi cười cái gì cười, cười đã chưa? Ngạch. Mặt đối Kinh Hồng lần này đặt câu hỏi, dần dần không sách biểu lộ giới ở mình cũng không nói cái gì à, chẳng lẽ cười còn có sai rồi? Nói, ngươi tại sao muốn tìm nơi nương tựa anh ta, có phải hay không nưu đồ làm loạn? Dần dần không sách điều chỉnh một chút suy nghĩ của mình, buông xuống chén ngọt. Sau đó đưa tay vươn hướng trong ngực. Gặp một màn này, chung quanh người trong nháy mắt trở nên cảnh giác. Từng cái rất sợ con hàng này từ trong ngực móc ra một cái đại sát khí, đem đám người hành sát như vậy. Kinh Hồng càng là siết quả đấm tùy thời chuẩn bị bộc phát. Có thể khẳng định, nếu là dần dần không sách có nửa điểm không thích hợp, nàng tuyệt đối sẽ đấm ra một quyền đi. Một lát sau, dần dần không sách từ trong ngực lấy ra một cây màu đen lá cờ nhỏ, cười nói, yêu đế không cần khẩn trương, trước khi nói, cho ta vài cái trận pháp, tình bị có chút không muốn mặt nghe lén đi. Hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt là nhìn về phía thiên cung. Diệp Đình Mộ bản năng sửng sốt một chút, có một loại dự cảm không tốt, hẳn là ở trên bầu trời người có thể nhìn thấy mình. Không đợi đám người phản ứng, dần dần không sách trong tay kích xạ một đạo kim sắc quang mang, tùy theo chui vào màu đen tiểu kỳ bên trong. Một giây sau, nho nhỏ cờ đen xông thẳng tới chân trời, sau đó tạo nên một vòng gợn sóng, triệt để đem toàn bộ đạp tiên các bao phủ trong đó. Ba ngày phía trên, Lăng Tiêu đại điện, nhìn trước mắt đột nhiên đen kịt một màu xương mù đoàn, Lăng Vạn Ngày cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Câu kia không muốn mặt nghe lén, càng là rõ ràng đã rơi vào trong thai của hắn. Luôn luôn bình tĩnh Lăng Vạn Ngày, khoe mắt phía trên đầy dây dữ tợn, thân thể của hắn đang run rẩy, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt. Tùy theo gào thét một tiếng, a, ghê tởm, thằng ngại danh phản ta, ta muốn chú hắn cựu tộc. Tiếng vang ầm ầm tràn ngập nơi đây. Một đám tiên đế không nói một lời. Bọn hắn thứ nhất gặp tiên chủ giận đến như vậy, bất quá không khó lý giải, dù sao hao phí lớn như vậy tài lực đưa tiễn đi người, thế mà phản bội chính mình, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ, cái này đổi ai ai có thể tiếp thu được. Đoán chừng lúc này Lăng Vạn Hướng muốn tự tử đều có đi, dù sao rời lên tảng đá hung hăng đập chân của mình, không chỉ có không có giết Diệp Đình Mộ, ngược lại đâu cho hắn đưa phúc lợi. Trên thực tế, lúc này Lăng Vạn Hướng vô cùng sinh khí, hắn hận không thể đánh chết dần dần không sách. Nếu là mới vừa rồi còn có chút hy vọng, bây giờ con hàng này đều thay Diệp Đình Mộ che lấp màn trời, cái này xem xét chính là sớm có dự mưu, 100% làm phản rồi. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận mình đường đường tiên chủ thế mà bị người lừa. Vừa nghĩ tới trước đó mình còn dự định thu người này là con nuôi, hắn liền tim như bị đau cắt. Trước đó có bao nhiêu thưởng thức hắn, hiện tại mình liền có bao nhiêu hận hắn. Cái này không chỉ có là rời lên tảng đá đập chân của mình đơn giản như vậy, đến tận đây về sau bọn hắn đem không cách nào đang giám thị đến Diệp Đình Mộ. Người tới, tiên chủ, đi đem dần dần không sách người nhà cho hết ta bắt lại, ta muốn để tiểu tử này biết phản bội ta hậu quả. Nhìn xem thịnh nộ tiên chủ, một đám tiên đế muốn nói lại thôi. Không đúng, một người trong đó nhỏ giọng nói ra, tiên chủ, tiểu tử kia mới vừa nói hắn không có người thân. Thanh âm của hắn rất nhỏ, lại không phải là không tự tin, chỉ là hắn biết dạng này chân tướng đối với Lăng Vạn Hướng đã kích lớn bao nhiêu thôi. Bất quá mặc cho ngươi tại nhỏ như trước vẫn là đã rơi vào Lăng Vạn Hướng trong hai. Hắn chỉ cảm thấy náo hải ong ong một tiếng, một loại có khí lại không chỗ thả ra cảm giác bất lực lan tràn toàn thân. Trách không được, trách không được. Hắn lắc đầu, thần sắc có chút trầm thấp, trong mắt nhưng như cũng là tung hoành tơ máu. Hắn không nhìn đám người, xoay người hướng đại điện đi ra ngoài, miệng bên trong từ đầu đến cuối nói thầm, kẻ phản bội, đây chính là cái kẻ phản bội, ta sớm muộn giết ngươi. Hắn trước kia là dựa vào phản bội bên trên bị, cho nên hắn rất bất tin mặc cho người khác, thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới dần dần không sách thế mà lại phản bội hắn. Hắn không nghĩ ra, thật nghĩ không thông. Giờ khắc này hắn khắc sâu cảm nhận được bị người phản bội có bao nhiêu đáng hận. Hắn ngửa đầu nhìn trời, thét dài một tiếng, kẻ phản bội a. Sau đó khí huyết công tâm, trực tiếp ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Tiên chủ, tiên chủ, ngươi không sao chứ tiên chủ? Trong lòng của hắn rõ ràng, cái này không chỉ là phản bội, cái này đem chú định mình muốn trong tương lai đối mặt một trận chiến tranh, thắng bại không biết chiến tranh. Hắn đã không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể lại xuống giới giết Diệp Đình Muộn, liền xem như tại đưa một tam phẩm tiên nhân xuống giới cũng không được, bởi vì dần dần không sách đã phản. Đương nhiên nếu như hắn biết Diệp Đình Mộ có thể giết tam phẩm tiên nhân lời nói, cố gắng trong lòng của hắn còn tốt sẽ dễ chịu chút. Thế nhưng là hai người dù sao không có đánh nhau không phải, cho nên hắn mới có thể như thế phiền muộn, dẫn đến trực tiếp tức đến mất đi. Tiên đế bị tức choáng, hắn đoán chừng là cái thứ nhất, cũng coi như mở khơi dòng. Chương 164. Này dần dần không phải kia tiện chương 164, này dần dần không phải kia tiện trận lên thời điểm. Thiên cơ bao phủ, tiên không thể nhìn trộm trong đó mảy may. Thiệp Vô Thư khỏe miệng ngậm lấy ý cười, đánh giá Diệp Đình Mộ. Diệp Đình Mộ tự nhiên là hiếu kỳ, mặc dù hắn đoán được một chút, nhưng là vẫn nhịn không được hỏi, xin hỏi đây là gì trận pháp? Tiệm Vô Thư không thèm để ý chút nào khoát tay áo, ung dung nói ra, chỉ là tiểu trận, không đáng giá nhắc tới, cũng chính là ba ngày phía trên thường dùng che lấp trận pháp thôi. Diệp Đình Mộ bán tín bán nghi, nhưng cũng không cách nào phản bác, bởi vì hắn xác thực không biết. Bất quá Kinh Hồng lại tại lúc này ngồi xuống. Diệp Đình Mộ không biết, nàng ký ức không trọn vẹn bên trong là biết đến. Nếu là bình thường trận pháp, căn bản không có khả năng có như thế lớn phạm vi, càng không khả năng che lại tiên đế cấp tồn tại. Cái này đều không phải là trọng yếu nhất chính là mới kia cán tiểu kỳ, tuyệt không phải vật tầm thường. Nếu là cảm giác của nàng không sai, cái này lá cờ phía trên có một đạo khí tức cổ xưa, nàng đã từng tiếp xúc qua. Nàng hiếu kỳ đánh giá trước mắt Tiệm Vô Thư, cũng không có nói thẳng ra. Nàng muốn nhìn một chút, người này trong hồ lô đến cùng là muốn làm cái gì? Hoặc là nói, người này đến cùng ra sao ý đồ? Trên thực tế, Diệp Đình Mộ cũng đồng dạng hiếu kỳ. Một cái tam phẩm tiên nhân, đột nhiên hạ phàm, không nói hai lời, còn chưa đánh liền muốn đầu hàng. Ngươi nếu là nói hắn không có khác ý đồ, chính là đơn thuần cảm thấy mình đánh không lại liền đầu hàng, nói ra sợ là quỷ đều sẽ không tin. Lúc này Triều Tiêu cũng bay trở về, đồng dạng ngồi xuống. Một đám người liền tốt như vậy kỳ nhìn xem tiệm vô thư. Trong thần sắc, có là hiếu kỳ, có là kiêng kỵ, có là xem kỹ. Tóm lại mỗi người thần sắc trong mắt cũng không giống nhau. Bị nhiều người nhìn như vậy, tiệm vô thư khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên, chỉ là thỉnh thoảng lúng túng cười cười. Như thế để Diệp Đình Mộ có chút bó tay rồi. Chỉ gặp hắn một đôi mực lông mày méo méo, nói, ngươi đang cười cái gì, ngươi ngược lại là nói à. Ngậy. Nói cái gì? Nhìn xem trong mắt mang theo mê mang cùng hoang mang tiệm vô thư. Diệp Đình Mộ một miệng trà kém chút không có phun trên mặt hắn. Nói cái gì chính ngươi trong lòng không rõ ràng sao? Hắn bình tâm tĩnh khí, sau đó thản nhiên nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tiệm vô thư lại không ngu ngốc, tự nhiên là phản ứng lại. Hắn nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói, nhiều người như vậy, ngươi xác định không cho bọn hắn rời đi. Thanh âm hắn mặc dù rất nhỏ, nhưng là ở đây ngoại trừ ba đứa hài tử, những người khác nhiều ít đều là có chút tu vi, cho nên tự nhiên là nghe được. Hắn không nói đám người vốn là hiếu kỳ không được, tiểu nói này, trong lòng tò mò tức thì bị câu lên. Vạn Kim mang theo chút thấp phẩm hỏi, làm sao, chúng ta không thể nghe sao? Rất mất mặt sự tình. Tiệm vô thư dư quang lườm hắn một cái, cũng không để ý tới. Trong lòng lại là nghĩ đến, cái gì cấp bậc, nói chuyện với ta. Bất quá lúc này Diệp Đình Mộ đi mở miệng. Đây đều là người nhà của ta, huynh đệ sinh tử, không có gì không nghe được, ngươi cứ nói đừng ngại. Chính như chính hắn nói, Vạn Kim cũng tốt, Lâm An cũng được, lại hoặc là Lý Cú, Tiểu Hoa Thượng, Hoa Chi Hiệu các loại, đều là cùng mình trải qua sinh tử. Đối với bọn hắn không có gì tốt giấu giếm. Còn có trọng yếu một điểm là, những người này, tương lai đại khái suất là muốn cùng mình lên trời. Lại không luận tư chất như thế nào, nhưng là nói là tâm phúc của mình lại là không có chút nào quá phận. Nếu là tâm phúc của mình, cách cục tự nhiên là muốn mở ra. Đối với tiên giới, hắn cảm giác có cần phải để bọn hắn biết, chuẩn bị tâm lý thật tốt chứ sao? Tỉnh đến lúc đó ngạc nhiên, Tiệm vô thư sửng sốt như vậy một chút. Cương giả bên cạnh thân, tầm thường cũng tốt, thiên tài cũng được, quay chung quanh người, tùy tùng tự nhiên là nhiều. Cái này chẳng có gì lạ. Bất quá như là Diệp Đình Mộ như vậy, đem những này người gia chủ, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Dù sao tại lần này thế giới, cương giả nhất định càng chạy càng xa, mà những này tư chất bình thường tùy tùng thủy chung là theo không kịp bước tiến của hắn. Như vậy chỉ có thể lựa chọn vứt bỏ. Cho nên người nhà hai chữ này, trong mắt hắn có vẻ hơi làm, cũng không cần thiết. Nhưng là, Diệp Đình Mộ đã nói như vậy tùy hắn dù sao vừa hạ phàm, tự nhiên không tiện nói gì. Vậy ta thật nói. Diệp Đình Mộ chưa hồi phục, chỉ là nhìn hắn một cái. Đám người gặp không cần đi, vội vàng chạy chậm tới. Từng cái đứng sau lưng Diệp Đình Mộ, liền như là loại kia đợi phim mở màn người xem. Nay lại nếu là phối hợp điểm hạt dưa cùng ghế đầu, tên kia, bầu không khí tuyệt đối đúng chỗ. Tiệm vô thư háng giọng một cái, bưng bưng thân thể, ngữ khí đề cao, mang theo một chút chăm chú. Thủ vị, ta giới thiệu một chút chính ta. Ta họ Dần Dần, gọi Tiệm vô thư, ta đến từ. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một bên đám người nhỏ giọng đánh gãy. Ha ha, đầu ta một lần nghe nói, còn có người tin tiện. Phúc, xác thực rất tiện. Ta muốn hỏi một chút, ngươi có nghĩ qua đổi tên sao? Hướng tự nhiên nghiêng cái đầu nhỏ. Lão lúc thúc, bọn hắn đang cười cái gì a? Ta không cảm thấy thật buồn cười a. Hướng Thái Bình điểm cái đầu nhỏ, biểu thị đồng ý, hắn cũng không thể lý giải. Diệp Niệm ôm tay nhỏ, mặc dù hắn cũng không hiểu, cũng cảm thấy không có gì tốt cười. Thế nhưng là nếu là mình nói mình cũng không hiểu, kia không liền nói rõ hắn cùng cái này hai tiểu thí hài là cùng một cái cấp độ. Vậy khẳng định không thể a, thế là hắn cười lạnh một tiếng. A, cái này há lại hai người các ngươi 5 tuổi tiểu thí hài có thể thấy rõ, không hiểu đừng mù hỏi. Nha. Tiệm vô thư lại là lung túng không được, có buồn cười như vậy sao? Còn có này Dần Dần không phải kia tiện a, lúc này liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh Diệp Đình Mộ cũng không nhịn được điều kháng một câu. Mạ muội hỏi một chút, không có ý tứ gì khác, ngươi nói là Phạm Tiện Tiện, vẫn là Dâm Tiện Tiện. Tiệm vô thư vốn là sinh khí, bị Diệp Đình Mộ hỏi lên như vậy, mộng. Nghĩ thầm đây là lựa chọn sao? Bất quá rất nhanh, hắn liền hồi phục thần trí. Mang theo có chút không vui nói ra, đọc qua sách sao, hiểu dòng họ nơi phát ra sao? Có người như vậy họ sao, đây không phải là tiện sao? Ta là Dần Dần từng bước đi đến tiệm vô thư, nước khoát cá chìm nơi nào hỏi Dần Dần, hiểu không? Một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút bừng tỉnh đại ngộ, đương nhiên đối với bạn Kim cùng Chu Hắc Tam tới nói, nên một bức vẫn là một bức. Hắn hai đôi xem một chút, sóng điện náo giao lưu, có khác nhau sao? Ta không biết, không biết chữ. Bất quá lại có hai người, thần sắc phá lệ trang nghiêm. Nhìn kỹ, còn có thể từ trong mắt nhìn ra một vòng kinh hãi. Đó chính là Diệp Đình Mộ cùng Kinh Hồng. Nếu là ngày xưa tới nói, Kinh Hồng khẳng định là nhất náo đẳng, thế nhưng là hôm nay lại là phá lệ yên tĩnh, vô cùng khác thường. Nàng mà nói lấy kinh ngạc, đó chính là người này lại là họ Dần Dần. Mà cái này cùng nàng suy đoán lại đối lên, chẳng lẽ hắn thật là đến từ chỗ nào? Về phần Diệp Đình Mộ kinh ngạc cùng chấn kinh, là bởi vì mới tiệm vô thư chỗ tụng thi tử. Bài thơ này hắn nhớ kỹ, là xuất từ Đại Tống thi nhân Âu Dương Tu Ngọc Lâu Xuân Đừng Sau Không Biết Quân Viễn Gần Bên Trong. Chương 165. Tiểu cố sự chương 165, tiểu cố sự. Cái này rõ ràng là Lam Tinh bên trên thi tử, vì sao lại một lần xuất hiện? Liên tưởng tới ngày đó cùng Liễu Bạch lần đầu gặp nhau chi ngôn luận, Hắn cảm giác 3 ngày phía trên, thật chẳng lẽ cùng Lam Tinh có liên quan. Hoành Mương 4 câu cũng tốt, bây giờ Ngọc Xuân lâu cũng được, lại hoặc là binh pháp, kinh thì, đây đều là đại hạ 5000 bên trong văn hóa sản phẩm. Bây giờ lại là liên tiếp xuất hiện ở bên trong vùng thế giới này. Vậy cái này đến cùng là ý vị như thế nào đâu? Hoặc là nói, ở trong đó liên quan là cái gì? Chẳng lẽ lại đây là Lam Tinh bên trên thế giới song song sao? Cũng không phải là không thể được, dù sao xuyên việt rồi, con mẹ nó có thần Phật, không có cái gì là không thể nào. Cổ của hắn kết có chút nhuyễn động một chút, cũng không có nói cái gì. Hắn nghĩ cố gắng người trước mắt, thật có thể vì mình giải khai nghi hoặc cũng không nhất định. Hắn đối một bên đám người quát lớn, an tĩnh chút, nghe hắn nói xong. Diệp Đình Mộ lên tiếng, một đám người tự nhiên là hư. Vội vàng im lặng. Dần dần huynh, ngươi tiếp tục. Tiệp Vô Thư nghe vậy, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, bất quá nhưng cũng chưa xoắn xuýt, mà là tiếp tục mở miệng nói, mọi người đều biết tên của ta, vậy ta liền dùng 1000 chữ miêu tả một chút con người của ta tính cách, yêu thích, cùng đến từ chỗ nào đi, để mọi người đối ta có cái bước đầu hiểu rõ. T. Đây là thao thao bất tuyệt tiết tấu á, nghe vậy đám người hưng ý càng đậm. Lý Cú càng là từ trong túi trữ vật chuyển ra một cái băng ngồi nhỏ ngồi xuống. Kinh Hồng chẳng biết lúc nào, từ nơi nào lấy được một đống hạt dưa, đặt ở trước bàn, gặm. Hoa Chi Lộc nhỏ giọng nói, cho ta đến điểm. Diệp Đình Mộ cũng theo bản năng nắm một cái. Trong lòng càng khái, ngươi đừng nói, cái này hạt dưa mùi vị không tệ. Nhìn xem đám người ánh mắt mong chờ. Tiệm Vô Thư khỏe môi nết lên một vòng ý cười, sau đó mở miệng. Mọi người đều biết, ta đến từ 3 ngày, người đưa nhìn xem sách, đủ loại hoa, không có gì đặc biệt lớn yêu thích, nhưng là có một chút, ta nhất định phải cường điệu một chút. Bản nhân tập kiếm, mà lại tập chính là vô tình kiếm pháp. Tổ truyền kiếm phổ tờ thứ nhất, quên mất người trong lòng. Trong lòng không gái người, rút kiếm tự nhiên thần. Kiếm phổ thứ hai Diệp, tự đoạn si tình hồn. Người nếu không có tình, liền có thể không muốn. Kiếm phổ trang thứ ba, đưa tay diện hồng trần. Hắn thao thao bất tuyệt, nói đến kích động chỗ, càng là sinh động như thật. Càng là đứng dậy, phối hợp các loại tứ chi động tác. Vốn là một cái nho nhã người, nói lời lại một câu so một câu hung ác. Trực tiếp nghe mộng đám người, từng cái như cùng ăn dưa con chúng. Mặc dù có chút biến thái, nhưng là nghe vẫn rất kích thích. Dù là Diệp Đình Mộ đều tới hứng thú. Dù là lúc này người này nói, giống như cùng bọn hắn cũng không có cái gì quan hệ. Cùng hắn tìm nơi nương tựa sự tình cũng không có quan hệ gì. Nhưng lại lạ thường không ai đánh gãy. An tính nghe. Toàn bộ đỉnh núi chỉ còn Tiệm Vô Thư rõ ràng, cùng đám người gặm hạt dưa âm thanh đang vang vọng. Lưu lại một chỗ mảnh vụn. Lít nha lít nhít. Dần dần im ắng lời nói vẫn tại tiếp tục, ngựa khí càng phát trầm thấp, bộ mặt biểu lộ càng phát ra hung ác, càng là mang theo vài tia điên cuồng, đem biểu diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Diệp Đình Mộ không khỏi cảm khái, người này có chút đồ vật, luận diễn kỹ, ta không bằng hắn. Vì tập được vô tình kiếm pháp, ta 3 tuổi luyện kiếm, đoạn muốn 100 năm, vì tâm vô tạp niệm, đốn ngộ vô tình kiếm đạo chi đỉnh phong, ta từng tự tay giết ta toàn tông người, 100 năm qua, chết tại ta vong hồn dưới kiếm, không nói trăm bạn, nhưng cũng có thứ chín thành. Tại sự kiên trì của ta cùng cố gắng dưới, 60 tuổi, bước vào tiên độ, bây giờ 100 tuổi, ta đã là tam phẩm tiên nhân, tư chất, thiên phú, có 1023 ngày, cùng thế hệ người, đều ngưỡng vọng ta chi bóng lưng. Đây cũng là ta chính là vô tình kiếm khách, dần dần không sách. Thoại âm rơi xuống, duy dư yên tĩnh. Một đám người há to miệng, sửng sốt một câu không nói ra. Nếu là trước đó hắn nói, coi như bình thường. Bất quá mặt sau này lời nói, không khỏi quá mức kinh người chút. Vì luyện kiếm, chém người nhà mình, cái này cái quỷ gì? Đây là người sao? Hoặc là nói, đây chính là không phải một người à, cái này mẹ nó cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào? Mất tự nhiên nhìn về phía Tiệm Vô Thư ánh mắt bên trong, thế mà mang theo từng tia kiên kỵ chi ý. Diệp Đình Mộ khỏe miệng có chút kéo ra. Hắn còn tốt, dù sao hắn biết, người này là khoác lác. Người nếu là có sát khí, kia là không thể nội liễm. Từ ánh mắt bên trong liền có thể nhìn ra người này có đủ hay không hung ác. Hắn không nếu không, Tiệm Vô Thư mới ánh mắt đủ hung ác. Thế nhưng là hắn thấy, lại là không đủ thuần túy, thiếu đi mấy phần chân thực. Vừa nhìn liền biết, kẻ này đang khoác lác. Đều là diễn. Đối với dạng này tính cách, bản thân hắn không phải rất phản cảm, bởi vì chính mình cũng là dạng này người. Nói như thế nào đây, khác nhau chỉ ở tại, Diệp Đình Mộ khoác lác, là làm bản nháp khoác lác. Thế nhưng là trước mắt con hàng này, đó chính là thổi phồng, lời kịch không đi tâm, toàn bộ nhờ diễn kỹ tại chèo trống. Nhưng lại như trước vẫn là có người tin. Nhìn xem Chu Hắc Tam cùng bạn Kim kia hoảng hốt ánh mắt, liền đã nhìn ra. Tiểu Hòa Thượng thì nhẹ tụng Phật hiệu. A Di Đà Phật, người này sát nghiệt quá nặng a, sai lầm. Là kẻ hung hãn. Thấy mọi người biểu lộ như vậy, Tiệm Vô Thư có chút tiểu đắc ý trong lòng thầm đủ, tiểu tử, toàn bộ cầm xuống. Hắn làm bộ thống khổ, buông xuống đuôi lông mày. Sau đó tại mọi người nhìn chăm chú, ngồi xuống, lập tức lấy ra chén trà, đang chuẩn bị uống, cũng là bị một đạo giọng trẻ con non nớt đánh gãy. Người đang nói láo. Tiệm Vô Thư nghe vậy trong lòng một lộ bộ. Phản ứng đầu tiên chính là, chẳng lẽ để lộ? Không thể à, hắn cái này tiểu cố sự, tại 3 ngày giảng 15 năm, không ai hoài nghi tới a cái này không mấy canh giờ trước, mình thế nhưng là vừa đem tiên đế nhóm đều lăng lư. Theo lý thuyết này nhân gian người làm sao khả năng nhìn tấu đâu? Nói thật, hắn có chút thất vọng. Mọi người đều biết, hành tẩu giang hồ, nếu là không có chút ít cố sự, căn bản luôn không tốt, cho nên hắn mới viện như thế một cái tiểu cố sự. Vì chính là để người khác biết mình rất nhu bức. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lần theo thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp Diệp Niệm chăm chú nhìn hắn. Những người còn lại cũng đồng dạng đem ánh mắt nhìn sang. Thấy là nhà mình lão Lục, Diệp Đình Mộ là vui mừng. Không nghĩ tới, lão Lục thế mà có thể nhìn đấu. Lê gớm, xem ra chính mình không có phí công dạy, không bạch bồi dưỡng. Hắc hắc. Ngay tại Diệp Đình Mộ đắc ý, Tiệm Vô Thư chột dạ thời điểm, Diệp đọc lời nói vang lên lần nữa. Ngươi mới vừa nói 1000 chữ giới thiệu mình, thế nhưng là ta đến một chút, ngươi tổng cộng nói 3895 cái chữ, đại nhân nhà ngươi không dạy qua ngươi, làm người muốn thành thật sao? T. Ta đi. Tiệm Vô Thư chỉ cảm thấy trong tay run lên, cái chén kém chút rơi xuống đất. Tình cảm là mình cả nghĩ quá rồi. Bất quá cái này mẹ nó là trọng điểm sao? Còn có thật sự có người nhảm chán đến, đi đếm người khác nói bao nhiêu chữ sao? Đây là có bệnh vẫn là thế nào? Diệp Đình Mộ cũng ngây ngẩn cả người. Kết quả này cùng hắn trong tưởng tượng làm sao không giống. Bất quá nhưng lại không thể không nói, lão Lục là kẻ hung hãn a, cái này mẹ nó đều có thể số minh bạch. Những người còn lại, càng là đối với lấy Diệp Niệm giơ ngón tay cái lên. Lão Lục, chi tiết. Diệp Niệm ngẩng lên cái đầu nhỏ, chứng chặt đàng hoàng trả lời, anh ta nói, chi tiết quyết định thành bại, làm việc nhất định phải nghiêm cẩn, câu nói này ta đưa cho ngươi, họ dần dần, hy vọng ngươi lần sau sửa lại. Tiệm Vô Thư này lại chỉ cảm thấy vừa rồi hảo tâm tình cũng bị mất. Buồn bực không được, cái này con nhà ai, như thế hổ a bị một đứa bé giáo dục, tự nhiên là có chút không vui. Hắn cảm giác trong lòng của hắn rơi ra một trận mưa to. Chương 166. Táng địa chương 166, táng địa. Nho nhỏ nhạc đệm, để bầu không khí từ mới kiềm chế, trở nên dễ dàng một chút. Tại tất cả mọi người đang chăm chú cố sự bản thân thời điểm, chỉ có Diệp Nghệ Tình thần du. Hắn tâm tương đối mạnh, làm một chuyện gì đều tương đối chi tiết, rất ổn trọng. Cái này cùng Diệp Đình Mộ dạy bảo có rất lớn quan hệ. Diệp Đình Mộ thường thường nói với hắn một câu là được. Lão Luca, ngươi là lão Diệp vốn liếng nhất mỏng, cho nên ngươi muốn càng cố gắng biết không, làm việc nhất định phải thận trọng, không thể cùng ngươi tỉ, không biết nặng nhẹ. Vì vậy mới bồi dưỡng được lão Lục như vậy tính cách. Đối với dạy như thế nào lão Lục, Diệp Đình Mộ nhiều ít là có quy hoạch. Chỉ cần đem Kinh Hồng, Phong Hỏa cùng Thanh Phong xem như mặt trái tài liệu giảng dạy là được rồi. Hắc hắc. Thiệp Vô Thư ít nhiều có chút phiền muộn. Nói nhiều như vậy, thế mà không có đạt được những phàm nhân này khen ngợi cùng sùng bái. Đổi lấy lại là chế giễu, cho nên lúc này, hắn đang uống lấy trà, hoàn toàn đem mình muốn tới làm cái gì chính sự đem quên đi. Lúc này trên mặt đất, kia hai nữ tiên người cũng tuần tự tỉnh lại. Nhìn thấy tiên chủ để các nàng thể chết cũng đi theo người. Lúc này đang cùng người khác trò chuyện uống trà được không hài lòng, lại nhìn mình, tiên đan bị đánh nát, tứ chi bị xoắn đứt, tức thì bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, không thể động đậy. Buồn bực đồng thời, càng nhiều hơn chính là im lặng cùng bất đắc dĩ. Có chút yên tĩnh, Kinh Hồng lại là dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh. Nàng nhìn xem Tiệm Vô Thư, hỏi, nói một chút đi, ngươi cùng Táng Địa có quan hệ gì? Táng Địa vừa ra, Diệp Đình Mộ có một chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ Kinh Hồng biết cái gì ẩn tình? Tiệm Vô Thư cũng không có cái gì ngoài ý muốn, bởi vì gia phả bên trong ghi chép đã từng tam tự đầu, từng liên thủ nhập qua Táng Địa. Cho nên trước mắt yêu tổ chuyển thế Kinh Hồng đoán được hắn đến Táng Địa, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, mà là tại hợp tình lý. Hai tay của hắn nâng cầm chén ngọn xoan nắn. Sau đó nhàn nhạt nói ra, tổ tiên người thủ mộ, ta chính là dần dần nhà thứ 250 thay mặt truyền nhân. Đồ ngốc, có chút ý tứ. Diệp Đình Mộ khỏe miệng có chút nghiêng nghiêng, không có chen vào nói, chỉ là vẫn như cũng nhìn xem hai người. Kinh Hồng tại nói, nha, kia dần dần phong là gì của ngươi? Dần dần phong không phải người thế nào của ta, nếu là nhất định phải nói, hắn chính là 249 thay mặt người thủ mộ, bất quá đã ở ra dám. Kinh Hồng lông mày có chút nhăn nhăn. Vậy sao ngươi ra rồi? Lời này của ngươi nói, ta làm sao lại không thể đi ra rồi? Nhìn xem hai người này một hỏi một đáp, Diệp Đình Mộ cảm giác càng nghe càng ngộng. Thế là liền đánh gãy hai người đối thoại. Chờ một chút, các ngươi nói một chút, cái gì là táng địa, thủ hộ người? Nói rõ chi tiết nói. Kinh Hồng nghe vậy, phủi tay bên trên nhiễm hạt dưa mảnh vụn. Sau đó sử cái đầu, chăm chú nói ra, tại ba ngày bên trên, ba thiên giới chỗ giao giới, có một chỗ thần bí địa phương, quanh năm bị sương mù bao phủ, mấy chục vạn năm đến, chưa từng ánh sáng mắt thường nhìn thấy được, mọi người xưng cái chỗ kia gọi Bụ Hải, đương nhiên trong sử sách ghi chép, còn cứ gọi là táng địa. Nghe đồn, ở đâu là táng lấy thượng cổ chư thần hài cốt địa phương, mấy vạn năm trước, kiếp trước của ta cùng đạo tổ, ma tôn cùng một chỗ, hao phí đại thần thông chi thuật, phá vỡ Bụ Hải một góc, vào táng địa bên trong, chỉ vì tìm kiếm thượng cổ bên trong lưu lại ân ký. Đương nhiên cũng là vì tìm đột phá tiên đế cực cảnh đường. Khi đó chúng ta vào bên trong, thấy được thật nhiều bi văn, còn có các loại tảng đá lớn, phía trên còn điêu khắc rất nhiều bức họa, phần lớn ta đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ phía trên có loại kia có thể bay đại ra hỏa, nhìn xem kỳ kỳ quái quái, không giống như là sinh vật, có điểm giống chiến thuyền, thế nhưng là so chiến thuyền kỳ quái, tựa như là dùng huyền thiết chế tạo. Bất quá chưa kịp nhìn kỹ, liền bị một người đuổi ra ngoài. Nghe được nơi đây, Diệp Đình Mộ lông mi chực nhảy. Biết bay đại ra hỏa, huyền thiết chế tạo, khá lắm không phải là sám cơ đi. Bất quá đây không phải trọng điểm là tam cự đầu bị người đuổi ra. Không phải nói ba ngày phía trên, giới hải chi bên ngoài ngoại trừ, cái này ba cái chính là chiến lược mạnh nhất sao? Làm sao, còn có người so với bọn hắn lợi hại? Kia người này thực lực không phải là tiên tôn chi cảnh. Vậy cái này táng địa sắc thực không tầm thường a, kể từ đó, cái này Tiệm Vô Thư tất nhiên cũng không có mặt ngoài nhìn đơn giản. Hắn đánh gãy Kinh Hồng lời nói, hỏi, người kia rất lợi hại, các người đánh không lại. Kinh Hồng khuôn mặt nhỏ nhắn treo có chút ưu sầu. Cũng không phải đánh không lại đi, chỉ là nơi đó loạn lưu áp chế ba người chúng ta tu vi, cho nên giống như sắc thực không có đánh qua, bất quá. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tiệm Vô Thư, tò mò hỏi, người yếu như vậy, giết thế nào dần dần phong, đầu độc. Tiệm Vô Thư không làm. Không phải, không thể nói lung tung được a, tên kia thế nhưng là mình chết, không quan hệ với ta.
Cắt. Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói ngươi giết người tộc nhân.
Vạn Kim không đúng lúc toát ra một câu.
Tiệm Vô Thư nhãn châu xoay động, khá lắm, tiểu nói này giống như đúng là cùng mình tiểu cố sự, đi ngược lại.
Bất quá không trọng yếu.
Hắn cười ha hả.
Đây là trọng điểm sao?
Trọng điểm là trong miệng nàng dần dần phong kín, cho nên ta liền xuất hiện.
A, vì sao đâu?
Kinh Hồng lần nữa tò mò hỏi.
Đối với trước mắt Tiệm Vô Thư, tới nói, hắn đã có kiêng kỵ, cũng có hiếu kỳ.
Bởi vì dù là lúc trước bọn hắn đúng là vào táng địa, nhưng là cũng chỉ là thấy được trong đó một góc của băng sơn. Ngay lúc đó dần dần phong cũng chỉ là nói cho bọn hắn tên của hắn, về phần cái khác không nói tới một chữ. Sau đó liền đem bọn hắn đuổi ra ngoài, nói đây không phải là bọn hắn nên đi địa phương, còn nói, tương lai bọn hắn còn hữu dụng, cho nên lưu bọn hắn một mạng. Còn cảnh cáo bọn hắn không được lộ ra liên quan tới táng địa bên trong hết thảy, nếu không sẽ lọt vào cổ thần nguyền rủa thất thất bát bát một đồng lớn.
Tiệm Vô Thư nhìn xem Diệp Đình Mộ, hắn không muốn giấu giếm, thế nhưng là việc này nhưng cũng không thể mọi người đều biết á việc quan hệ táng địa, dù không được cho đùa.
Ta có thể nói, nhưng là việc này thật không thể quá nhiều người biết, không phải, đối tất cả mọi người không có chỗ tốt.
Gặp hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy,
Diệp Đình Mộ cũng không khỏi cảm giác khẩn trương chút.
Nếu là thật sự như thế người nói tới, cái này táng địa chẳng lẽ cùng mình còn có điểm quan hệ rồi.
Gặp hắn không giống nói đùa.
Hắn đối bên cạnh thân đám người nói ra, được rồi, các ngươi tất cả đi xuống đi.
Đám người mặc dù vẫn như cũ hiếu kỳ, thế nhưng là không chịu nổi Diệp Đình Mộ lên tiếng,
cũng chỉ có thể lưu luyến không rời rời đi.
Dây lát liền cũng đem kêu ba tên tiên nhân mang đi.
Cuối cùng nơi đây chỉ để lại Triều Tiêu, Hoa Chi Lộc, Kinh Hồng, còn có lão Lục Diệp Niệm.
Bất quá Tiệm Vô Thư vẫn không có muốn nói ý tứ, mà là nhìn xem Triều Tiêu.
Triều Tiêu chép miệng,
nhìn ta làm gì, ngươi nói ngươi, ta cùng hắn là huynh đệ.
Tiệm Vô Thư lại hít mũi một cái,
sau đó nói, không được, chỉ có thể nàng cùng hắn nghe, những người khác không được.
Hắn nói chuyện thời điểm, ngón tay chỉ Kinh Hồng cùng Diệp Đình Mộ.
Triều Tiêu một phen bạch nhãn, mắng một tiếng dựa vào, sau đó quay người hùng hùng hổ hổ rời đi.
Hoa Chi Lộc nhìn Diệp Đình Mộ một chút, đồng dạng rời đi.
Lúc này Diệp Niệm đi về phía trước hai bước, nói ra, ta là Diệp gia lão lục, có thể hay không cho ta cái mặt mũi?
Tiệm Vô Thư cười cười, lắc đầu,
biểu thị không được.
Diệp Niệm trừng mắt liếc hắn một cái,
nhớ kỹ ngươi.
Sau đó liền cùng Diệp Đình Mộ cùng Kinh Hồng nói, đại ca, tỷ, ta rút lui trước, có việc gọi ta.
Nói xong cẩn thận mỗi bước đi hướng cách đó không xa đi đến.
Đến tận đây, nơi đây chỉ còn lại ba người.
Ngươi đều đi, dần dần huynh lần này có thể nói a.
Chương 167.
Người thủ mộ thủ chính là người sống. Chương 167. Người thủ mộ thủ chính là người sống.
Đợi đám người sau khi đi, Tiệm Vô Thư cũng không tính lại thừa nước đục thả câu, mà là uống một ngụm trà, thấm giọng một cái, đem hết thể đem thai nói.
Mới, yêu chủ đại nhân có một chút không có nói sai, ta đúng là người thủ mộ.
Chuẩn xác mà nói, chúng ta dần dần thế nhất tộc đều là người thủ mộ, từ lúc vừa ra đời sứ mạng của chúng ta liền đã chú định, tại táng địa thủ mộ chờ đợi thọ nguyên hao hết.
Nói đến chỗ này, Diệp Đình Mộ ngắt lời hắn.
Tuổi thọ sẽ tận.
Hắn nhưng là nhớ rõ, mới Kinh Hồng nói tới.
Bọn hắn lúc trước gặp phải Dần Dần Phong, thực lực so với bọn hắn còn mạnh hơn.
Như thế nói đến, kia Dần Dần Phong lẽ ra là tiên đế chi cảnh.
Mà Kinh Hồng đã nói với mình, tại ba ngày phía trên, tiên đế chi thọ, vô tận trường ngực hồ.
Ý tứ chính là, chỉ cần đi vào tiên đế chi cảnh, chỉ cần không tìm đường chết, nhà sẽ không phải chết.
Cho nên làm sao còn có thọ nguyên hết lúc đâu.
Đồng dạng cảm thấy hiếu kỳ tự nhiên không chỉ là Diệp Đình Mộ, Kinh Hồng trong lòng cũng có một dạng hoang mang cùng không hiểu.
Tiệm Vô Thư lại há có thể không biết bọn hắn suy nghĩ đâu.
Đừng nóng đội, trước hết nghe ta nói xong a.
Mới ta không phải nói, Dần Dần Phong cũng chính là ta đời trước người thủ mộ chết rồi, mới có ta, bởi vì chúng ta người thủ mộ, không phải cuộc đời.
T. Lời này vừa nói ra, Diệp Đình Mộ cùng Kinh Hồng nhao nhao hít một hơi hơi lạnh.
Không phải cuộc đời.
Này làm sao cảm giác tiểu tử này tại mình chửi mình đâu.
Tiệm Vô Thư tiếng nói tiếp tục.
Cái này nói đến tương đối phức tạp, ta liền nói đơn giản nói đi, chuẩn xác mà nói, chúng ta là đản sinh tại táng thổ bên trong.
Táng thổ bên trong mỗi ngày đều sẽ sinh nở một tia khí thể.
Chúng ta quản nó gọi táng khí.
Táng khí xuất hiện về sau, liền sẽ dung hợp, mỗi trăm vạn năm, liền sẽ dựng dục ra một đầu sinh mệnh.
Mà mỗi một cái từ táng thổ chi táng khí chỗ dựng dục sinh mạng thể, cực hạn tuổi thọ vừa vặn chính là trăm vạn năm.
Dù là đột phá tiên đế chi cảnh, cũng vô pháp đi cải biến.
Chúng ta sinh tại táng địa, uy về táng địa, trăm vạn năm một luân hồi.
Một đời mới thủ mộ sinh ra ngày, chính là đời trước người thủ mộ, uy thiên thời điểm.
Đến lúc đó tân sinh người thủ mộ liền sẽ đem lên nhất đại người thủ mộ chôn ở táng thổ bên trong, sau đó tiếp tục chờ đợi trăm vạn năm chờ đợi đời sau người thủ mộ xuất hiện, như thế lặp lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ.
Nghe được nơi đây, Diệp Đình Mộ đã hiểu.
Người thủ mộ không cha không mẹ, sinh tại táng thổ, uy về táng thổ, cùng mình trước kia làm tinh bên trên, mọi người thường nói lá dụng về cội lớn không kém lớn.
Mà tuổi thọ hạn chế, hẳn là táng địa pháp tắc hiện ra.
Đã bên trong vùng thế giới kia, có thể tại trong hư vô tạo ra con người, như vậy pháp tắc của hắn liền sẽ không cùng trường hạ giống nhau.
Như thế nói đến, cái này táng địa thật đúng là một cái thần bí địa phương.
Hắn tồn tại ở trường hà bên trong, trường hà người nhập bên trong lại là lại nhận áp chế.
Như vậy xem ra, nơi đây pháp tắc sợ là so với ba ngày phía trên, còn cao cấp hơn một chút.
Chí ít hắn lúc này là nghĩ như vậy.
100 vạn năm là một đời, hiện tại là 250 thay mặt.
Mang ý nghĩa táng địa tồn tại 2 ước 5 ngàn năm.
Cái này mẹ nó.
Kinh khủng như vậy. A Kinh Hồng cũng khẽ đảo mắt, suy tư nửa ngày, sau đó nhỏ giọng hỏi, đại ca, ta tính toán một cái, có thật nhiều số không a, đây rốt cuộc là bao nhiêu năm?
Đối với cái này, Diệp Đình Mộ cũng không cảm thấy có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Kinh Hồng Bốn cũng không thích động não, dạy hắn phép nhân khẩu quyết, tiểu gia hỏa này cũng sẽ không dùng, ai chỉ có thể nói tính dạng này đơn vị, có chút khó cho nàng. Hai ước 5 ngàn năm. Nghe vậy Kinh Hồng đằng một chút đứng lên, một đôi mắt to trừng căng tròn. Làm sao có thể, ngươi có phải hay không lại tại lửa phỉnh ta đại ca? Thiệp Vô Thư cũng lời giải thích, chỉ là nhún vai. Lời nói này, ta làm người chủ đánh một cái thành thật, chưa từng gặp người, được không? Phi, ai vừa nói, vì luyện kiếm đem người nhà đều giết sạch, ngươi có người nhà sao? Còn nói không có gặp người. Thiệp Vô Thư một phen bạch nhãn. Đây đúng là ít nhiều có chút thất sách. Bất quá để hắn thừa nhận mình nói láo sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn chính là loại kia điển hình con vịt chết mạnh miệng. Đã ngươi muốn cùng ta giảng sự thật, giảng đạo lý, vậy ta liền theo ngươi lăn lộn hảo khái niệm. Hắn bình tĩnh trả lời, ta nói có lỗi sao? Người nhà của ta đều đã chết à, toàn chôn bên trong. Kinh Hồng hỏi nói, hung hăng rất khinh bỉ hắn một chút, đang chuẩn bị tiếp tục chuyển vận thời điểm, cũng là bị Diệp Đình Mộ kéo lại tay nhỏ, ngăn cản nói, tốt, tiểu muội, đừng làm nữa, trước hết nghe hắn nói xong. Thử. Kinh Hồng rõ ràng có chút không cam tâm, bất quá đại ca đã nói chuyện, kia nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe. Nàng từng cùng đạo tổ ma tộc tìm kiếm 3 ngày, hiểu qua thế giới khởi nguyên, Trường Hà giới, sinh ra đến nay, bất quá hơn 100 triệu năm quan cảnh, mà táng địa ở vào Trường Hà chi địa, ngươi lại nói táng địa có 2 ước nhiều năm lịch sử. Quỷ tin. Ca, ngươi đừng tin hắn, Trường Hà sinh ra đều không có 2 ước năm, táng địa tồn tại hơn 200 triệu năm, hắn không phải đem ngươi làm 3 tuổi tiểu hài, hắn là cảm thấy chúng ta lão niên si ngốc đâu. Đối với Kinh Hồng ngôn luận, Diệp Đình Mộ cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Thế gian quá nhiều sự vật, không cách nào theo lẽ thường bước đi thong thả chi. Đã tồn tại, kia tất nhiên là có đạo lý của hắn. Táng địa tồn tại, bản thân liền là áp đảo Trường Hà phía trên. Hắn chỉ là hiếu kỳ, cái gọi là người thủ mộ, bảo vệ đến cùng là cái kia đại lão. Kỳ thật đã không còn gì để nói, tình huống chính là như thế cái tình huống. Ta biết liên quan tới táng địa sự tình cũng liền những thứ này. Xin hỏi, dần dần huynh, táng địa chỗ táng người nào, thật sự là thượng cổ cổ thần sao? Diệp Đình Mộ không nhịn được hỏi. Thiệp Vô Thư lông mi vẩy một cái, trong mắt mang theo vài tia khinh thường. Thượng cổ thần, cũng xứng chúng ta dần dần nhà người cho hắn thủ mộ. Nghĩ cái gì đâu, thời kỳ thượng cổ cổ thần nhóm, khắp nơi trên đất đi, bất quá chết ở đâu, liền không ai hiểu rồi. Vậy ngươi cho ai thủ mộ đâu? Ở trong đó chôn đến cùng là ai? Kinh Hồng dẫn đầu cướp lời nói ngữ hỏi. Thiệp Vô Thư sờ lên cằm, ánh mắt nhìn về phía Diệp Đình Mộ, khoe miệng mang theo vài tia nghiền ngẫm. Nói cái này, liền cùng ta vì sao muốn hạ giới tìm người có liên quan rồi. Nhìn xem cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, Diệp Đình Mộ có chút một bước, chỉ mình hỏi, ta. Không sai, chính là ngươi. Ai nói nơi chôn cất bên trong chôn người, chỗ nào cũng không có mộ phần a, đúng hay không? Hắn nói như vậy, Diệp Đình Mộ càng bó tay rồi. Không có mộ phần ngươi làm người thủ mộ, nào đâu. Thiệp Vô Thư tiếp tục xả động khoe miệng, giống như cười mà không phải cười nói ra, ai nói người thủ mộ, chính là muốn thủ người chết mộ, chúng ta bộ tộc này người thủ mộ, thủ thế nhưng là người sống. Hắc hắc. Diệp Đình Mộ lông mày lần nữa cao chặt. Người thủ mộ nghe qua không ít, giống trước mắt Tiệm Vô Thư như vậy, hắn lại là lần thứ nhất gặp. Nghe nói qua thủ mặc quả, chưa từng nghe qua thủ sống mộ. Đây không phải đầu góc có cô sao? Kinh Hồng lại là hơi không kiên nhẫn, ta nói ngươi có thể hay không chọn trọng điểm nói, cái gì người chết người sống, ngươi nói cho ta, ngươi thủ đến cùng là ai không là được rồi. Tiệm Vô Thư nghe vậy, vẫn như cũ chăm chú nhìn Diệp Đình Mộ, vươn một cái tay, chỉ hướng Diệp Đình Mộ. Thủ hắn, ca của ngươi, Diệp Đình Mộ. Chương 168. Tổ thần hậu duệ. Chương 168, tổ thần hậu duệ. Diệp Đình Mộ trợn trắng mắt, có lẽ là hai người nói chuyện có chút lâu, hắn cũng không còn giống mới đồng dạng bưng, mà là trở lại, đừng làm loạn, có thể hay không chút nghiêm túc. Mình tới thế giới này mới mấy năm a, cái này trông mình 2 ước năm, khá lắm, chẳng lẽ lại các ngươi dần dần thị nhất tộc 200 triệu năm trước liền biết, 2 ước năm sau có cái ta. Đặc biệt lúc này Tiệm Vô Thư luôn một mặt tiện hề hề dáng vẻ, ít nhiều có chút loại kia đùa giỡn ký tức. Đồng lý, Kinh Hồng tự nhiên cũng nghĩ như vậy. Bất quá Tiệm Vô Thư lại thay đổi mới vui cười, đột nhiên trở nên hết sức chăm chú. Như thế không khỏi để Diệp Đình Mộ trong lòng một lượt buồn. Chẳng lẽ tiểu tử này nói là sự thật? Ngay tại hắn suy tư thời điểm, Thiệp Vô Thư tiếng nói vang lên lần nữa. Ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cũng bình thường, chuẩn xác mà nói chúng ta không phải đang chờ ngươi, mà là đang chờ tổ thần hậu duệ, thần chỉ người thừa kế. Nói đến chỗ này, hắn tiếng nói dừng một chút, trong mắt càng là chớp động lên một vòng tinh mang. Ngữ khí tùy theo tăng thêm, tiếp tục nói, mà ngươi, Diệp Đình Mộ chính là tổ thần hậu duệ, tương lai thần chỉ người thừa kế. T. Ngắn ngủi yên tĩnh, khắp nơi im lặng. Kinh Hồng con mắt trừng hết sức lớn, ánh mắt khóa chặt Diệp Đình Mộ, xem đi xem lại. Tựa như mình sớm chiều trung đụng đại ca, cái này một giây, nàng có chút nhìn không thấu. Diệp Đình Mộ đồng dạng lâm vào trầm mặc. Hắn như vậy nói chuyện, thật đúng là không nhất định a, hơn nữa nhìn gặp không sách thần sắc, không giống như là nói đùa a, cố gắng người thủ mộ các loại không phải mình, mà là các loại mình kia hệ thống a, đọc sách hệ thống tuyển định ai, vậy ai liền chính là hắn các loại người, cũng chính là cái gọi là tổ thần người thừa kế. Bởi như vậy, liền có thể giải thích thông. Vì sao mình hệ thống càng là đến hậu kỳ, lĩnh ngộ kỹ năng càng căn trương, cơ hồ đều là vượt cấp mà chiến. Đã như vậy, vậy hắn trong miệng tổ thần là ai đâu? Thế là đang trầm mặc sau một lát, hắn hỏi, tổ thần là ai? Đề cập tổ thần, Tiệm Vô Thư trong mắt cuối cùng sẽ hiện hiện sùng kính ánh mắt. Hắn ngửa đầu nhìn về phía thương khung, tổ thần là ai, ta không biết, nhưng là ta biết hắn là một cái dạng gì tồn tại. Hắn là hoang cổ kỷ nguyên chúa cứu thế, là vô thượng vương, hắn từng dẫn đầu nhân tộc chiến thắng vũ trụ ý chí, chế tạo muôn phương thế giới, để nhân tộc trải rộng tinh hải, càng là dẫn dắt một cái thần minh thời đại. Lúc này không chỉ là Tiệm Vô Thư, trong mắt đều là sùng kính, liền ngay cả Kinh Hồng cũng như là. Diệp Đình Mộ lại là hít sâu một hơi, trong mắt đồng dạng hiện lên trước nay chưa từng có chấn kinh. Hắn làm chấn kinh không phải cái gọi là tổ thần như thế nào như thế nào, mà là Tiệm Vô Thư mới trong lời nói nhắc tới hai chữ vũ trụ. Thứ phương trên dưới nói vũ, từ xưa đến nay nói trụ, bên cạnh nhật nguyệt mang vũ trụ, vì đó ăn cướp. Hai chữ này sớm nhất xuất từ Lam Tinh lớn hạ văn minh bên trong trang tử, trong đó vũ trụ chỉ chính là hết thảy không gian, mà trụ trụ chỉ là hết thảy thời gian. Hai chi kết hợp nói vũ trụ, vũ trụ minh ngông vô ngần tinh không, nhân loại là cô độc, vì vậy khát vọng thăm dò, đem hết thảy không biết cùng đã tới mệnh danh là vũ trụ. Mình xuyên qua cái này lật thế giới, chí ít ở dưới bốn vực mà nói, Diệp Đình Mộ đã đi khắp. Bốn vực ở giữa tương liên, cũng không liên kết. Thiên chi có cuối cùng, cũng không phải là vô tận. Hắn nghĩ nơi này luôn luôn cùng Lam Tinh không giống, cùng lúc trước chỗ tinh hệ cũng là không giống. Thế nhưng là, lúc này Tiệm Vô Thư lại là nâng lên hai chữ này. Kể từ đó, kết hợp mình hệ thống, thu lục cổ tịch chính là đại hạ sách sử có tên. Mà hệ thống chọn chúng mình chính là cái gọi là tổ thần hậu duệ, tập hợp cùng một chỗ. Diệp Đình Mộ suy đoán, Tiệm Vô Thư trong miệng tổ thần hẳn là đến từ Lam Tinh đại hạ. Hoang cổ kỳ nguyên. Vậy mình hiện tại chỗ thời gian cùng không gian, tương đối Lam Tinh mà nói, hẳn là tương lai. Hắn âm thầm nuốt nước bọt. Chấn kinh sau khi, cũng không nhịn được thổ tức. Quan Kỳ không phải nói, mình xuất hiện là vì giới hải chi bên ngoài uy hiếp sao? Càng là vì bảo hộ bốn người lớn lên. Làm sao thoáng một cái, kéo tới tổ thần trên thân. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Cái này một thanh chơi có chút lớn. Hắn hít sâu một cái, bình phục trong lòng suy nghĩ. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tiệm Vô Thư, nhàn nhạt nói ra, cho nên, ngươi là thế nào biết đến, ta chính là người ngươi muốn tìm. Ngươi không sợ lầm. Đây là hắn muốn hỏi nhất, mọi thứ cần đều là một cái chuẩn xác đáp án. Hết thảy vọng đo dù là đang đến gần chân tướng, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không phải thật sự tướng. Chân tướng cần không phải suy đoán, mà là xác định đáp án, kiên định đáp án. Tiệm Vô Thư cũng đồng dạng nhìn về phía Diệp Đình Mộ. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, hai người trong mắt quang mang khác nhau. Hắn mỉm cười, nói, không phải ta nói ngươi là tổ thần hậu duệ, ngươi chính là tổ thần hậu duệ, mà là tổ thần nói, hắn nói ngươi là, cho nên ngươi chính là, sẽ không lầm. Tổ thần lúc nào nói với ngươi, bám động. Tiệm Vô Thư chừng một chút hai con ngươi, nói, đừng làm nộn, ngươi có nghĩ qua chúng ta tại sao muốn canh giữ ở táng địa sao? Đó là bởi vì táng địa có một tấm bia đá, phía trên có cảnh cáo. Bia đá sáng lên thời điểm, thần tử hàng thế ngày, quật khởi ở dưới giới, ngàn năm lên trời, vạn năm ứng kiếp, mang theo mưa gió, khu lôi điện, khúc ra nhưng táng thiên. Hắn cầm thanh phong phủ diêu bên trên, ốm tinh từng ngày ngập ánh trăng. Hắn vu trường không bổ sóng, cùng chúng sinh tranh hùng, cất bước tám vạn dặm, ngàn sông đập sóng bạc. Cả đời gặp một nửa là bạn, thế gian đều là địch. Ngữ khí của hắn ít nhiều có chút cao. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Đình Mộ, tiếp tục nói, cho nên ngươi nói, cái này nói có đúng không là chính là ngươi. Ngạch. Diệp Đình Mộ hơi có vẻ xấu hổ, muốn nói có đúng hay không mình, thật đúng là mẹ nó là chính mình. Giới Linh đã từng nói với Quan Kỳ qua, mình sẽ tại tương lai ngàn năm lên trời, vạn năm ứng kiếp. Nơi này cũng đối lên, hô phong hoán vũ, ngự lôi điện cũng đối bên trên, kia một khúc cũng đối lên. Bây giờ mình thập đại ống tiêu khúc, toàn bộ nắm giữ, nhưng phát 10 chiêu cấm thuật, mà có kiếm kia. Bất quá kia thế gian đều là địch. Hắn không nhận á, hắn nhẹ nhàng nuốt cho mũi, nói như thế nào đây, chỉ có thể nói đúng phân nửa đi, cái gì thế gian đều là địch, không tồn tại, như thế nói với ngươi đi, chúng ta duyên đặc biệt tốt. Kinh Hồng đội vàng hô ứng. Cái này ta chứng minh, anh ta nhân duyên đặc biệt tốt, ngũ hổ tứ hải đều huynh đệ. Tiệm Vô Thư trợn trắng mắt. Ung Dung nói ra, nếu là ta hiểu rõ không sai, ngươi 15 năm trước hàng thế, một đường đi, một đường bị chặt đi, đánh xong thổ phỉ, đánh binh, đánh xong binh, đánh hoàng tử, đánh cửu châu, đánh thánh nhân, đánh biệt cả, đánh tiên. Ngươi cái này còn không phải thế gian đều là địch, ngươi thế nào nghĩ? Mà lại, nói thật với ngươi đi, đây mới là vừa mới bắt đầu, về sau ngươi sẽ biết, ngươi biết phái ta đến tên kia, dự định tại 1000 năm sau làm sao đối phó ngươi đó sao? Diệp Đình Mộ không nói, tiểu nói này còn giống như thực sự là. Mình đây là một đường đi, một đường bị đánh á thật là không nên quá thảm. Bây giờ còn chưa lên trời, trên trời tiên liền làm mình 3 lần. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Kinh Hồng lộ sắn tay áo. Như hống hống mà hỏi, nói một chút, Lăng Vạn hướng con chó kia đồ vật, dự định làm sao đối phó anh ta? Chương 169. Ta có thể để ngươi thượng thiên. Chương 169. Ta có thể để ngươi thượng thiên. Nghe vậy, Diệp Đình Mộ cũng ném hiếu kỳ ánh mắt. Hắn rất hiếu kỳ, ngày này bên trên chuẩn bị dùng cái gì thủ đoạn tới đối phó chính mình. Tiệm Vô Thư mở miệng, khoe miệng mang theo một chút đắc ý yên tâm, chí ít về sau năm 994 bên trong, ngươi cũng là an toàn, hắc hắc. Gặp hắn cười đến hèn như vậy, Diệp Đình Mộ không khỏi hỏi, ngươi khẳng định như vậy? Đúng thế, lần này ta cũng không có ít hố bọn hắn a, ha ha. Hai người gặp đây, liếc nhau, đồng dạng liếc mắt. Không có coi ra, đối phương tiện hắn hạ phàm, hẳn là không ít tốn sức, kết quả tiểu tử này quay đầu liền ngã qua tương hướng, lại phái xuống tới, đoán chừng cũng không đùa. Cho nên, ngàn năm về sau lên trời đâu, hắn dự định làm sao đối phó anh ta? Tiệm Vô Thư có lẽ là nói có hơi nhiều, cũng họng hơi khô, xách chén nhấp một miếng trà. Cũng không có gì thủ đoạn, chính là định nâng toàn nhân giới tiên tri lực, tất cả tiên đế, tiên vương, cùng huyền tiên, tại ngươi lên trời thời điểm đem ngươi trục chết, à đúng, ta nghe nói còn có cái kia, hắn rất muốn cùng ma giới Thiên Na bên cạnh cũng thương lượng xong, cùng một chỗ động thủ. Ta thô sơ giản lược tính toán dưới, không tính tiên vương phía dưới, tiên đế cộng lại cũng liền 200 người đi, kỳ thật cũng không nhiều. Ta mẹ nó, có phải hay không không chơi nổi. Nghe vậy, Diệp Đình Mộ rốt cuộc bình tĩnh không được nữa, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy. Giận dữ nói, toàn bộ 3 ngày, tiên đế thực lực tu vi nhân số, kinh hồng nói cũng liền 300 không đến, lần này tới 200, mấy cái ý tứ, nhất định phải đem mình giết hết bên trong sao? Hắn lấy cái gì đánh a, đây chính là tiên đế a, hơn nữa còn không phải một cái, là 200 cái a, đây không phải muốn đem mình nghiền xương thành cho sao? Kinh hồng hai gò má cũng kéo ra, nhỏ giọng thầm thì nói, ca, xem ra ngươi thật sự là tổ thần hậu duệ a. Nàng sở dĩ nói như vậy, tự nhiên là có đạo lý. Nhớ ngày đó bọn hắn tam cự đầu đã rất lợi hại, chém bọn họ cũng mới hơn 70 tiên đế. Thế nhưng là đến nàng đại ca cái này, trực tiếp toa cát, 200. Như thế vừa so sánh, ai mạnh ai yếu, lập kiến rốt cuộc. Cái này giống như xác thực không tốt đánh. Dù là luôn luôn không sợ trời, không sợ đất nàng, lúc này cũng không dám nói dọa. Thiếp vô thư nhìn xem hai người như vậy bối rối, chẳng biết tại sao, trong lòng luôn cảm giác có chút thoải mái. Tại Diệp Đình Mộ thị giác bên trong, đúng là không có phần thắng a, dù là cái kia nhị đệ, tam đệ, đột phá tiên đế chi cảnh mà tới, cũng ứng phó không được như thế cảnh tượng hoành tráng a, trong vòng ngàn năm, bọn hắn nhất định không cách nào đến lúc trước độ cao. Cực cảnh đế cảnh không phải. Nhìn xem hắn còn tại cười. Diệp Đình Mộ lần nữa bình phục hô hấp. Nhất định phải tỉnh táo, tỉnh táo. Không tiêu không nạo. Luôn luôn có biện pháp, suy nghĩ lại một chút. Mẹ nó thật sự là quá độc ác ga, trong lòng của hắn xem chừng, mình có 4 mảnh mảnh vỡ, lấy trước mắt hệ thống tin tức biểu hiện. Ít nhất có thể tăng lên một cái lớn cảnh. Kể từ đó, mình chỉ cần đột phá 10 cảnh, lập tức dung hợp. Liền có thể dây thăng huyền tiên chi cảnh. Kể từ đó, nghĩ đến đánh cái tiên vương vấn đề cũng không lớn. Về phần tiên đế, hắn không rõ ràng. Vốn là kế hoạch tốt. Nhưng là bây giờ như vậy vừa phân tích. Lập tức cảm giác tim đau thắt ra, nói như thế nào đây? Cũng không thể chính mình hệ thống tại 3 ngày phía trên, còn có thể để cho mình vượt 2 cái lớn cảnh vô địch đi. Hắn cảm thấy, kia ít nhiều có chút nghi đương nhiên. Như thế xem xét, thật đúng là mẹ nó là thế gian đều là địch a, hắn dư quang liếc qua tiệm vô thư phát hiện tiểu tử này còn tại cười. Đấy lòng của hắn ngược lại là có chút ý nghĩ. Con hàng này không đốc, biết rõ tương lai là tình thế chắc chắn phải chết. Con nguyện ý hạ giới, phản bội rõ ràng như thế. Tiểu tử này nhất định có hậu thủ. Mà lại hắn nhưng là táng địa người thủ mộ a, nói không chừng hắn có biện pháp đâu. Nghĩ đến cái này, trong mắt của hắn lo lắng tiêu tán, đồng dạng uống một ngụm trà, sau đó nói, "Dần Dần huynh, ngươi cũng đừng nhìn có chút hạ hê, nói một chút đi, ngươi có biện pháp nào để cho ta thượng tiên?" Tiệm vô thư nghe vậy, sửng sốt như vậy một chút. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới, Diệp Đình Mộ lãnh tĩnh như vậy. Khi biết như thế rung động tin tức thời điểm, thế mà có thể nhanh như vậy liền đoán được mình mục đích. Hắn chỉ có thể nói, không hổ là tổ thần ý chí chọn chúng người. Không hổ là Diệp huynh a. Kinh Hồng không rõ ràng cho lắm nhìn xem hai người. Cái đầu nhỏ vừa đi vừa về đông đưa. Tiệm vô thư thì tiếp tục nói ra, không sai, ta lần này tới chính là giúp ngươi phá kiếp, cũng là vì hoàn thành ta Dần Dần thị một mạch số mệnh mà tới. Diệp Đình Mộ vẩy một cái mực lông mày, xem ra chính mình đoán đúng 89 phần 10. Hắn bị tiệm vô thư châm trá một chiếc, nói tỉ mỉ, kỳ thật táng thổ chi địa có tổ thần lưu lại một đạo thân thể, cũng là cho tương lai thần chi người thừa kế lưu lại, chỉ cần có thể lấy ngươi chi hồn nhập 3 ngày phía trên, liền có thể nhập chủ thân này, nhưng lặng yên không tiếng động đem ngươi đưa lên. Hắc hắc, lén qua. Diệp Đình Mộ kinh ngạc nói một câu, cái gì lén qua? Không trọng yếu, ngươi tiếp tục, làm sao làm? Hắn bình phục tâm tình, tiếp tục xem hướng tiệm vô thư. Thứ không dám dâu dếm, ta sinh ra mới bắt đầu, thức tỉnh ý thức này, liền đã tìm hiểu một chiêu bí thuật, tên là phân hồn chi thuật. Ta có thể lấy ra ngươi một vòng tàn hồn, sau đó lấy tiên khí tiên huyết ẩn dưỡng cái mấy năm, liền có thể phục chế thần hồn của ngươi. Đến lúc đó tại lấy thần thông chi thuật, đưa ngươi ném vào luân hồi đường. Đến lúc đó, tại dựa vào lực lượng khổng lồ, sẽ mở luân hồi đường một vòng khe hở, ngươi chui vào, liền có thể nhập tâm phủ. Chỉ là quá trình này có chút phong hiểm, ngươi cần mình đi xé rách luân hồi khe hở, còn muốn tại vô số luân hồi đường mở rộng chi nhánh bên trong, chính xác tìm tới thông hướng táng địa đầu kia thông đạo. Như thế mới có thể thành công, quá trình bên trong có chút sai lầm, thần hồn của ngươi liền sẽ bị luân hồi trên đường loạn lưu xé nát, lại hoặc là vĩnh viễn mê thất chờ đợi ngươi, hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là chính là mai danh nhận tích, ngươi ở nhân gian bản thể cũng sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên ngươi cần nghĩ kỹ, muốn hay không làm như vậy. Nghe vậy, Diệp Đình Mộ lông mi có chút chìm chìm, không nói tiếng nào. Kinh Hồng thì hỏi, có ý tứ gì? Cái gì là đánh mất bộ phận thần trí? Nói đơn giản chính là, hồn không có, đại khái xuất biến thành một cái kẻ ngu, thần trí không rõ loại kia, nếu là nghiêm trọng điểm, sẽ trực tiếp trở thành người thực vật. Kinh Hồng nghe vậy, trong lòng lộn bộ một chút, khuôn mặt trở nên bóp méo chút, liền không có biện pháp khác sao? Tiệm vô thư lắc đầu, kia trưởng hà thánh nữ một kiếm chặt đứt trật tự, nhân ma yêu ngàn năm không thể thăng thiên, đoạn mất dương gian thượng tam thiên tất cả đường, bây giờ chỉ còn âm phủ đường có thể đi. Kinh Hồng lôi kéo Diệp Đình Mộ ống tay áo, nàng rõ ràng, Tiệm vô thư muốn biểu đạt ý tứ. Hắn có thể đưa lên đi chỉ là Diệp Đình Mộ hồn thể, cũng chính là ý thức. Nhục thân, nếu là muốn lên trời, chỉ có thể chờ đợi ngàn năm về sau. Tương đương với, hắn biện pháp này chỉ là vì Diệp Đình Mộ tái tạo một đạo nhục thân mà thôi. Chỉ là bộ thân thể này tại 3 ngày phía trên thôi. Ca, quá nguy hiểm, thực sự không được. Diệp Đình Mộ khỏe miệng có chút nghiêng lên, sờ lên Kinh Hồng cái đầu nhỏ. Không nói tiếng nào, chỉ có nụ cười ôn nhu. Hắn nhìn về phía tiệm vô thư, hỏi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể thành công?
Chương 170.
Kế hoạch mở ra chương 170, kế hoạch mở ra tiệm vô thư mê mang lắc đầu, không biết. Lần này đến phiên hai người, lần nữa bó tay rồi. Tình cảm ngươi là muốn đem ta xem như chuột bạch rồi. Kỳ thật cái này cũng không trách tiệm vô thư, hắn xác thực cũng không biết. Chuẩn xác mà nói, đây là một đạo lý luận đề. Trước đó không thành công án lệ, hắn cũng không có kinh nghiệm phương diện này. Hắn mới sinh ra không đến 100 năm. 15 năm trước, táng địa bia đá đột nhiên sáng lên. Hắn liền dựa theo chỉ dẫn, đi ra táng địa. Sau đó liền đầu nhập vào thiên đình dưới trướng, vì chính là có thể trước tiên nắm giữ ai là tổ thần hậu duệ. Dù sao chỉ thị bên trong viết rất rõ ràng, tổ thần hậu duệ thế gian đều là địch. Địch nhân kia nhất định có thể dẫn đầu tìm tới hắn cũng phải, vì vậy mới tại kia Lăng Tiêu Điện làm 15 năm thủ vệ. Lần này hạ phàm cũng là vừa bạn có cơ hội này, cho nên hắn liền tiện thể hố Lăng Vạn Hướng một thanh. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, lấy Lăng Vạn Hướng tính cách, là không thể nào cho Diệp Đình Mộ phát dục cơ hội, cho nên Diệp Đình Mộ nghĩ thắng, đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Cho nên muốn hay không làm như thế, vẫn là phải chính ngươi tuyển. Diệp Đình Mộ nhăn nhăn chóp mũi, khóe miệng mang theo một vòng chua xót. Dần Dần huynh đây là muốn lấy ta làm chuột bạch à, bất quá không ổn thỏa à, mới Dần Dần huynh nói, Dương Gian Đường bị đoạn mất, chỉ có thể đi luân hồi con đường, kia Dần Dần huynh, các ngươi là như thế nào xuống tới, nghĩ đến còn có những biện pháp khác đi. Hắn xác thực không muốn mạo hiểm. Đây chính là luân hồi đường a, người chết đi đường, có thể tốt bao nhiêu đi đâu. Làm không tốt chính là cái chết. Hắn chết, của hắn đệ đệ muội muội nhóm làm sao bây giờ? Mặc dù nói hiện tại cũng trưởng thành, thế nhưng là hắn còn không có vì bọn họ đáng thanh tất cả trở ngại á tiệm vô thư, nghe vậy, sách chặt lưỡi. Hỗn độn trong vũ trụ có ba đầu đại đạo, có thể tùy ý xuyên thẳng qua, dù là tổ thần năm đó đều không thể tả hữu, cái này đầu thứ nhất chính là luân hồi đường, sinh cùng tử địa phương, còn có hai đầu là sông, một đầu là dòng sông thời gian, một đầu là tuế nguyện trường hạ, ta xuống tới con đường, chính là điều thứ ba, tuế nguyện trường hạ. 31 tiên đế, tốn thời gian 6 năm, cuối cùng sẽ mở một đạo lỗ hồng nhỏ, tại lấy 30 tiên đế tinh huyết bao trùm quanh thân, cách trở tự thân khí tức, sau đó vào hư không bên trong, giáng lâm. Ngươi cảm thấy, liền ngươi bây giờ, có điều kiện này sao? Kinh Hồng nghe vậy, con mắt trợn thật lớn, hoảng sợ nói, cái này Lăng Vạn Hướng hạ lớn như vậy vốn gốc sao? Diệp Đình Mộ mặc dù bây giờ còn không biết tiên đế tinh huyết chân thực giá trị, nhưng là khẳng định không rẻ là được rồi. Mà lại 31 cái tiên đế, tốn thời gian 6 năm, cái này mẹ nó ngẫm lại đều có chút khoa trường, liền vì giết một cái mình, cần thiết hay không? Chỉ có thể nói cái này Lăng Vạn Hướng khả năng biết mình có hệ thống đi, không phải về phần như vậy tốn công tốn sức muốn giết mình. Phàm là hắn muốn giết Kinh Hồng hắn đều có thể lý giải. Nếu là thật sự như tiệm vô thư nói, vậy cái này con đường, mình quả thật là không có tư cách đi. Ôm hy vọng cuối cùng, hắn nhỏ giọng dò hỏi, thời gian này Trường Hà đâu, có khả năng đi qua không? Nghe vậy tiệm vô thư, không có trả lời, chỉ là ha ha, cười một tiếng, ý tứ không cần nói cũng biết. Diệp Đình Mộ tự nhiên là hiểu, dòng sông thời gian kia cố gắng so tuế nguyệt luân hồi còn cao cấp hơn chút. Hắn sờ lên cái cằm. Kể từ đó, mình giống như xác thực không được chọn. Nếu là thật sự theo mình kế hoạch đã định, ngàn năm về sau, bồi dưỡng mấy vạn thánh nhân, sau đó toàn thể lên trời. Lâm Tam giới phía trên. Thế nhưng là bây giờ kế sách như thế, leo lên đến liền là tặng đầu người. Không có khả năng tính đánh qua. Coi như mình có thể chạy trốn, những người khác đâu. Hắn cảm giác lần này, mình vẫn không có lựa chọn. Giống như mình tới thế giới này, có thể lựa chọn sự tình là thật không nhiều. Đường cứ như vậy một đầu, bay ở trước mặt ngươi. Ngươi biết rất rõ ràng bên trong rất nguy hiểm, sẽ chết người, thế nhưng là ngươi nhưng lại không thể không đi đi. Lần này cũng giống vậy. Mình nếu là muốn vì đệ đệ muội muội ba người báo năm đó bị chôn giết thủ, nhất định phải thượng tiên. Nếu là muốn tìm quan kỳ, liền muốn nhập giới biển. Mà hoàn thành đây hết thảy tiền đề, là phải sống. Bây giờ đối phương đều không cho mình sống, hắn còn có thể như thế nào? Hắn có chút bóp bóp nắm tay. Đã không có lựa chọn khác, nhưng lại không thể không đi làm, vậy mình cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Hắn nhẹ gật đầu, chăm chú nói ra, nói đi, muốn ta làm sao phối hợp? Nghe vậy Kinh Hồng mặt lộ vẻ lo lắng, nói vẫn còn không nói lối ra, liền bị Diệp Đình Mộ dùng ánh mắt đánh gãy. Hắn ý đã quyết, người khác không thể tả hữu chi. Tiệm vô thư đối với hắn so với cái ngón tay cái, khen, không hổ là tổ thần hậu nhân, khí phách này, ta tiệm vô thư bội phục. Được rồi, nói điểm chính đi, thời gian không đợi người, càng nhanh bắt đầu càng tốt. Tiệm vô thư không phủ nhận lời hắn nói. Thế là liền đem hết thể chú ý hạng mục công việc cùng cần có vật liệu một mạch nói cho Diệp Đình Mộ. Diệp Đình Mộ nghe xong, không khỏi nhíu mày, có sao nói vậy, cái này lén qua đại giới không thấp tha hắn lúc này gọi đến bạn kim bọn người, phát xuống nhiệm vụ chỉ lệnh. Tiệm vô thư nói, cần khổng lồ linh khí thạch. Cái đồ chơi này không rẻ, bất quá đối với Diệp Đình Mộ tới nói, lại là không khó, chỉ cần hắn muốn, toàn bộ Đông Hải toàn cảnh tất cả quốc khố, hắn đều có thể tùy ý lấy chi. Tiếp theo chính là muốn cho tiệm vô thư an bài một cái nơi trốn. Hắn muốn bày ra trận pháp, tập bộ ra Diệp Đình Mộ một vòng du hồn. Đương nhiên này hồn không phải nhập 3 ngày hồn, mà là phải bảo đảm Diệp Đình Mộ lục thân bất tử. Làm như vậy cũng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, nếu là Diệp Đình Mộ thật mê thất tại luân hồi giữa đường, giữ lại một cái mạng cùng một vòng tàn hồn, cố gắng còn có được cứu. Còn nữa táng địa câu kia thi thể dù sao cũng là nhân đạo. Diệp Đình Mộ bản thể, tại ngàn năm về sau, vẫn là phải lên trời. Chỉ cần Diệp Đình Mộ tại 3 ngày phía trên, dùng ngàn năm thời gian, tu luyện tới tiên đế chi cảnh, tại nương tựa theo táng địa bên trong thân thể này, tiệm vô thư có thể khẳng định 3 ngày phía trên không ai có thể lưu hắn lại, ổn thỏa vô địch, như thế sứ mạng của mình liền cũng liền hoàn thành, hắn dần dần nhà số mệnh cũng sẽ tùy theo kết thúc. Tiệm vô thư lấy đi của mình một trong tóc, lại mang đi kêu bà tên tiên nhân. Ý nghĩ của hắn chính là cho ba người lấy máu, tập bổ thân hồn. Cũng không thể để chính hắn thả máu của mình đi, đây không phải là tinh khiết có bệnh sao? Thế là lén qua kế hoạch, chính thức khởi động. Nhưng là quá trình này đồng dạng là dài dằng dặc. Tiệm vô thư ý tứ, ngắn thì mấy năm, lâu là mấy chục năm, để cho mình an tâm chờ đợi. Hắn tự nhiên là không nóng nảy, còn có ngàn năm thời gian đâu, không kém như thế một hồi. Một ngày này, đối với Diệp Đình Mộ tới nói, là rung động. Tiên nhân hạ phàm, bản ngược lại là không có gì. Bất quá không chịu nổi tới cái tiệm vô thư a, hắn một ngày này tiếp nhận lượng tin tức là to lớn. Táng địa, người thủ mộ, tổ thần, hậu duệ, thần chi người thừa kế. Luân hồi đường, hồn thể giáng lâm chờ một chút chờ. Liên như là giống như nằm mơ. Hắn hít sâu một hơi, cũng hướng phía một mình ở địa phương đi đến. Chí ít tiệm vô thư nói cho mình, địch nhân có bao nhiêu. Đây là duy nhất đáng được ăn mừng, mình cũng có thể sớm làm ứng đối. Về phần luân hồi con đường, chưa hẳn liền thật đi không đi qua. Trước không đi nghĩ nó, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chương 171. 3 năm về sau, Vượn Linh thành công. Chương 171. 3 năm về sau, Vượn Linh thành công. Thời gian nhu nhiên, tuyết nguyệt như thoi đưa. Cuối mùa hè, gió thu, đông tuyết, lại là một năm gió xuân. Trời có bốn mùa, xuân thu đông hạ. Người có bốn thưởng, sướng vui giận buồn. Sinh ra bốn thái, vi hoan ly hợp. Đảo mắt 3 năm đã qua, hết thảy đều tại theo quỹ tích vận chuyển. Đặt bên trong tiên điện, Diệp Đình Mộ ngay tại cho mình các học sinh bên trên lấy cuối cùng một bài giảng. Thượng thiện nước thủy, nước thiện lợi vạn vật mà có tính, cứ đám người chỗ ác, cho nên mấy tại đạo đã. Cứ đất lành, thiện tâm nguyên, cho thiện trời, nói thiện tin, chính thiện trị, sự tình sở trường, động thiện lúc. Phu duy không tranh, cho nên không càng. Hôm nay chúng ta liền giảng một chút, như thế nào thiện. Người lập giữa thiên địa, thiện có thứ hai, thứ nhất thiện giả lòng dạ từ bi. Thiện giả thứ hai, chính là giỏi về ý tứ, làm mình giỏi về sự tình, làm ít công to. Thiên hành thiện, quân tử không ngừng vươn lên, trở thành cường giả trên đường, chưa từng có thuận buồm xuôi gió. Chỉ có gặp chắc trở cùng tiêu chiến, mới có thể để cho chúng ta trở nên cường đại. Theo thời gian trôi qua, đảo mắt đã tới giữa trưa. Diệp Đình Mộ quay về chỗ ngồi, nhìn xem đường bên trong mấy chục hài đồng. Đây là ta vì mọi người bên trên bài học cuối cùng, ít ngày nữa ta liền muốn bế quan, ta không tại lúc các ngươi không cần thiết không thể hàm chơi, lãng phí một ngày chi công, nhưng có biết? Biết, tiên sinh. Tốt, đều lại trở về đi, hôm nay liền liền giảng đến nơi này. Bái biệt tiên sinh. Đợi học sinh sau khi đi, nhìn xem rông tuyết phòng học, Diệp Đình Mộ có chút méo méo lông mày. Làm 4 năm tiên sinh dạy học, hắn đã thành thói quen cuộc sống như vậy, mà lại hắn cũng thích cuộc sống như vậy. Thanh đạm, yên tĩnh, không có quyền mưu chi tranh, không có ý sát phạt. Đọc thánh hiền chi thư, dạy người, lập nhân. Nhà giáo, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc giải hoặc. Nếu là có thể, hắn nghĩ một mực như thế bình thản sống sót yên tĩnh lại tường hòa. Thế nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, hắn nên đi hoàn thành sứ mạng của mình. Con người khi còn sống, từ sinh ra thời điểm, liền đã cố định số mệnh, không phải do ngươi tuyển chọn. An nhàn cố nhiên khiến người say mê, thế nhưng là an nhàn cũng có thể muốn ngươi mệnh, không chỉ mệnh của ngươi. Tại thế gian, trật tự dừng bước, không cách nào thành tiên, ngoại trừ thượng thiên không có lựa chọn nào khác. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, phong tuyết vẫn như cũ, bao phủ trong làn áo bạc để thế giới trở nên hết sức sạch sẽ. Gió hô, hô, địa tại thổi, thỉnh thoảng đập cửa khung, phát ra kẹt kẹt, loảng xoảng tiếng vang. Hắn nhỏ giọng nỉ non, là lúc này rồi, lúc này mùa đông, hàn phong thấu xương, tuyết lớn, lại là có mấy trăm vắng người tĩnh đợi tại trong tuyết. Thần sắc của bọn hắn khác nhau, đáy mắt lại đều có một dạng không bỏ hiện hiện. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì hôm nay Diệp Đình Mộ muốn bế quan. Nói là bế quan, kỳ thật trong lòng của bọn hắn lại đều rõ ràng. Diệp Đình Mộ muốn đi làm cái gì? Bế quan chỉ là đối với ngoại giới mà nói. Là Diệp Đình Mộ sợ mình sau khi đi, cái này ổn định 9 năm Đông Hải cách cục lần nữa sụp đổ. Đã mất đi tuyệt đối cường giả chế ước, nhân tính cuối cùng sẽ trần trụi. Cũng không thể dựa vào kinh hồng đi, nàng cũng không hiểu những cái kia con quân vấn. Bất quá mình sau khi đi, giống như xác thực chỉ có thể dựa vào kinh hồng trấn nhiếp. Về phần tiệm vô thư, hắn đi con đường nào, Diệp Đình Mộ không cách nào đi tả hữu. Chí ít hắn sẽ không nhúng tay nhân gian sự tình, cho nên liền nói bế quan. Dù sao bây giờ Diệp Đình Mộ thế nhưng là Đông Hải trụ cột tinh thần, á ai biết có thể hay không phát sinh chút gì ngoài ý muốn đâu. Kinh hồng tùy ý hàn phong đập vào mặt, vẫn như cũ sừng sững tại trong tuyết không lúc đích. Hôm nay nàng rốt cuộc không có ngày xưa khuôn mặt tươi cười. Nàng nhìn xem trong phòng, nói một câu: "Các tỷ tỷ thời điểm ra đi, nhớ kỹ cũng là mùa đông." Đám người tiếp tục trầm mặc. "Đúng vậy a, bọn hắn thời điểm ra đi cũng là mùa đông. Hôm nay Diệp Đình Mộ muốn đi, cũng là mùa đông." Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Sau một lúc lâu, Diệp Đình Mộ từ trong phòng đi ra, khoe miệng từ đầu đến cuối mang theo ý cười. Hắn ánh mắt nhìn về phía đám người, ôn nhu hàm xúc. Sau đó hắn liền đi xuống thềm đá, vượt qua đám người. Không quên nói ra, "Đi thôi, đi nhỏ thiên phong." Bọn hắn nguyện ý đưa, vậy liền đưa đi. Lúc này nhỏ thiên phong bên trong, cả ngọn núi bị móc sạch. Bên trong tràn đầy kỳ quái phù văn cùng trận pháp. Bốn phía có 8 cái hố to. Trong hố chất đầy bí mật TT tinh thạch. Đây đều là linh khí thạch, số lượng trọn vẹn mấy trăm vạn. Mà tại 8 cái hố to ở giữa, thì có một cái bệ đá, trên bệ đá, Tiệm vô thư đứng ở nơi đó. Mà bên người của hắn còn đứng lấy Chu Toàn, cũng chính là lúc trước cái thứ nhất tiên nhân hạ phàm. Thiên phương của bọn hắn có một đoàn bị xương trắng bao khỏa hư vô, đó chính là 3 năm qua Tiệm vô thư tôi nuôi ra Diệp Đình Mộ hồn. hắn lúc này trên khuôn mặt mang theo cùng nhiệt. Bởi vì, cố gắng 3 năm, hôm nay liền muốn đại công cáo thành. Hắn đẩy một bên Chu Toàn, thúc giục nói, thất thần làm gì, nhanh lên, một lần cuối cùng. Chu Toàn vẻ mặt cầu xin, trong mắt tràn đầy không tình nguyện. Thế nhưng lại vẫn là đi thẳng về phía trước. Sau đó lấy ra một cây chùy thủ xẹt qua bàn tay. Tùy theo vài giọt máu tươi tuôn ra. Máu tươi tuôn ra thời điểm liền bị một cỗ lực lượng vô hình bao vây. Trong nháy mắt liền bị trước mắt xương trắng thôn vệ. Chu Toàn nắm nuốt bàn tay, theo bản năng nuốt nước bọt, trong lòng cầu nguyện, nhất định phải thành công a. Lúc này Chu Toàn sớm đã không có làm năm phong thái, mặc dù toàn thân tổn thương đã khép lại, bất quá cả người lại là trở nên hết sức gầy gò, nói là gầy trơ cả xương, cũng không có chút nào quá đáng. 3 năm, hắn bị tiệm vô thư dòng giã hành hạ 3 năm, bình quân 3 ngày liền muốn thả một lần máu sinh hoạt, để hắn đau đến không muốn sống. Nó liền như là rút máu máy móc, còn sống duy nhất giá trị chính là cung cấp tiên huyết. Đương nhiên, hắn cũng không cô độc, bởi vì mặt khác 2 tên nữ tử cũng giống như hắn. Mắt thấy hôm nay liền muốn kết thúc đây hết thảy, hắn tự nhiên là so tiệm vô thư còn kích động hơn chút. Không chút nào khoa trương, hắn so bất luận cái gì đều hy vọng tiệm vô thư thành công, bởi vì hắn thật sự là chịu không được. Theo máu tươi không có bảo, hết thảy như cùng đi ngày. Xương trắng bắt đầu bật mèo, bốc lên. Bất quá hôm nay trong xương mù khói trắng tâm vị trí, lại là ngưng tụ ra một đạo nhược ảnh nhược hiện thân ảnh. Đợi nhìn kỹ lại, thình lình có thể phát hiện, kia là một bóng người. Theo thời gian trôi qua, kia hư ảnh càng ngày càng rõ ràng, cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành bàn tay kích cỡ tương đương. Xích lại gần chút nhìn, liền có thể phát hiện, tên tiểu nhân này chính là hiển nhiên Diệp Đình Mộ phiên bản thu nhỏ bản. Cảm thụ được tên tiểu nhân này bốn phía tản ra sinh khí, Tiệm vô thư ưa thích không có hơi, hô to một tiếng. Xong rồi, cái này không hô còn tốt, một hô trực tiếp dọa Chu Toàn nhảy một cái. Hắn muốn là tại chăm chú quan sát đến, trong lòng muốn là khẩn trương. Như vậy đột ngột động tĩnh tự nhiên là hù dọa hắn. Bất quá ngắn ngủi kinh hãi qua đi, hắn liền hồi phục thần trí, thở dài nhẹ nhõm, cả người như chút được gánh nặng ngồi liệt trên mặt đất. Trong mắt của hắn nổi lên nước mắt, cảm động chi tình gắn đầy khô gầy dung mạo phía trên. Cuối cùng thành công, rốt cục thành công, về sau rốt cuộc không cần tự mình hại mình. Chẳng biết tại sao, nhìn xem trên cánh tay lít nha lít nhít vết đao, giờ khắc này hắn đột nhiên rất muốn khóc. Mà trái lại tiệm vô thư lại là đang không ngừng vây quanh trong sương mù khói trắng tiểu nhân dạo qua một vòng lại một vòng. Đây là tác phẩm của hắn, hắn tự nhiên là cao hứng. Bây giờ hồn hồn chi thuật lấy thành, bước kế tiếp chính là muốn mở ra luân hồi đường, đưa Diệp Đình Mộ nhập thương thiên. Chương 172, Việt Ly. Chương 172, Việt Ly. Đi tới nhỏ thiên phong trận pháp ngoài cửa, Diệp Đình Mộ dừng bước, những người khác đồng dạng dừng bước. Hắn xoay người, từ đầu đến cuối mang theo ý cười. So với trời đông giá rét thấu xương, hắn cười đều khiến người cảm thấy hết sức ấm áp. Tốt, liền đưa đến cái này đi, bên trong cũng đừng tiến vào. Cũng không phải tiệm vô thư không muốn để cho bọn hắn đi vào, mà là Diệp Đình Mộ cố ý gây nên tiệm vô thư nói qua, toàn bộ quá trình, thân thể của mình chung quanh không thể có bất cứ động tĩnh gì. Lưu lại kia xóa tàn hồn cũng không thể nhận bất kỳ quấy nhiễu, nếu không bản thể lưu lại tàn hồn, xuất hiện ba động, liền sẽ ảnh hưởng đến vào luân hồi đường chủ hồn. Rất dễ dàng sẽ bị lạc ở trong đó. Hắn cần tâm vô tạp niệm, mà người trước mắt chính là hắn tạp niệm, muội muội cũng tốt, bằng hữu cũng được, lại hoặc là huynh đệ, đều là tính mạng hắn bên trong chỗ quý trọng tồn tại. Đám người cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. Cáo biệt lời nói, trân trọng, đêm qua đã nói rất nhiều, hôm nay liền không có gì đáng nói. Diệp Đình Mộ cũng như là, nên lời nhắn nhủ, nên an bài, hắn đã an bài, cũng bằng giao. Kinh Hồng cắn môi, nhỏ giọng nói nhỏ, "Ca ca, nếu là ta nhớ ngươi lắm làm sao bây giờ?" 18 tuổi Kinh Hồng đã là đại cô nương. Nói ra nói đến đây thời điểm, nhưng vẫn là như đứa bé con. Đương nhiên, tại Diệp Đình Mộ trong lòng, hắn mãi mãi cũng là tiểu cô nương. Mãi mãi cũng là cái kia chưa trưởng thành, yêu đái rầm nhỏ tinh lịch, cũng là hắn không yên lòng nhất tồn tại. Hắn đi về phía trước mấy bước, như thường ngày, sờ lên Kinh Hồng cái đầu nhỏ. Cười nói ra, "Ca cũng không phải không trở lại, ngươi không có nghe không sách nói sao, chỉ cần ca đột phá thiên cảnh, thần hồn liền có thể thuận quỹ tích xuyên tới xuyên lui, đến lúc đó ta liền trở lại. Vậy có phải hay không cần rất lâu a, ít nhất đến mấy tháng đi." Ô. Nghe hắn nói như vậy, Diệp Đình Mộ là vừa buồn cười, vừa bất đắc dĩ. Mấy tháng, nào có dễ dàng như vậy a, ít nhất cũng phải 100 năm đi. Bất quá hắn vẫn là an ủi, liền ca của ngươi ta này thiên phú, tư chất, không cần mấy tháng, ta một ngày thăng tiên, liền mấy ngày là khỏe. Lời của hắn rất nhẹ nhàng, không hề giống đang nói láo. Đám người như thế nghe xong, còn liền thật tin. Nguyên bản ngưng trọng cùng không bỏ thế mà tại mất tự nhiên ở giữa phai nhạt mấy phần. Kinh Hồng ngửa đầu. Thật, gạt người là chó nhỏ. Tốt. Vậy chúng ta ngéo tay. Được. Ngéo tay bên trên rơi. Kinh Hồng là trẻ con, lại cũng chỉ là Diệp Đình Mộ trong mắt tiểu hài. Nàng biết, đại ca đang khoác lác, lần từ biệt này, chí ít 100 năm không thể tại gặp lại. Thế nhưng là nàng lại không nói, vẫn như cũng làm bộ không hiểu. Nàng trưởng thành, không muốn để cho đại ca lo lắng. Nàng ngon mặt cười, nàng muốn cho đại ca không có gánh vác đi làm chuyện này, như thế mới có thể thành công. Ca ca, người yên tâm đi thôi, lão lục ta sẽ chiếu cố tốt. Diệp Niệm bây giờ đã 9 tuổi, cũng có mình bả vai cao như vậy, khuôn mặt rất thanh tú, lại lộ ra vài tia cương nghị, cùng thiếu niên phong hòa có chút giống, chỉ là tính cách lại muốn ổn trọng chút. Hắn vô vô mở vai của hắn dặn dò, "Lão Luca, ngươi là Diệp gia nội tình nhất mỏng, sang năm liền nên đã thức tỉnh, ta đã cùng tiệm vô thư chào hỏi, ngược lại thời điểm đại ca không tại, ngươi liền theo hắn hảo hảo học, biết không? Không cần thiết lười biếng." Hắn lời nói này, từ lúc Diệp Niệm ký sự lên, nói không dưới vạn lượng. Bất quá Diệp Niệm lại cũng không cảm thấy phiền. Trong lòng của hắn rõ ràng, đại ca nói không sai. Không nói đến tỷ tỷ của mình cùng đại ca, chính là hắn chưa từng gặp mặt hai người ca ca, cùng một người tỷ tỷ, vậy cũng là trong truyền thuyết thần thoại. Một cái thở nhỏ trời sinh thần lực, 10 tuổi có thể chiến tối thể cảnh, 15 tuổi có thể chiến chân nguyên. 20 tuổi rút đao, nhập thánh nhân đỉnh phòng, có thể chiến bán thần. Một cái thở nhỏ thích ăn, lại tại 13 tuổi năm đó, thức tỉnh linh căn, sau đó vào tám cảnh đỉnh phong. Còn có mình tỷ tỷ kia, cũng là trong mắt của mọi người nữ thần, tài nữ. Ngộ đạo một tháng, một ngày nhập tiên đế chi cảnh. Như thế nói đến, Diệp Đình Mộ xác thực nói không sai. Mình quả thật là lao Diệp nhà, nội tình nhất mỏng. Đại ca nói như vậy, chỉ là muốn cho mình trong tương lai không cùng bọn hắn tách rời thôi, dù sao hắn là Diệp gia duy nhất phàm nhân. Hắn chỉnh trọng gật đầu, như thường ngày chăm chú đáp, "Ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không theo tỷ tỷ chạy lung tung, sẽ cố gắng tu luyện, không cho lão Diệp nhà mất mặt." Nghe vậy, Diệp Đình Mộ để lộ ra nụ cười vui mừng. Diệp Niệm cùng Quan Kỳ không sai biệt lắm, luôn luôn để hắn rất bất lo. Kinh Hồng lại là không làm, nắm chặt Diệp Độc lỗ thai. "Lão Lục, ngươi nói mò gì đâu, tỷ tỷ là cái loại người này sao?" "Ai nha, tỷ, sai, đau." Nhìn xem đùa giỡn hai người, đám người mất tự nhiên bật cười lên. Bầu không khí ngột ngạt, có chút hóa giải một chút. Hoa Chi Lộc đồng dạng che mặt khẽ nở nụ cười. "Ca, ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi quản bọn họ." Những người còn lại cũng nhao nhao tỏ thái độ. Diệp Đình Mộ bất đắc dĩ trợn trắng mắt. "Được rồi, các ngươi ta còn không hiểu rõ, liền sợ Kinh Hồng đem các ngươi toàn đánh." Tiểu Hoa thượng nói, "Ngươi là hiểu rõ tiểu tăng, động thủ không phải phong cách của ta, chủ đánh chính là một cái giáo hóa." "Lý Cú, thôi đi, ngươi kia là đánh không lại." "Ha ha ha." Diệp Đình Mộ nghe đám người ngươi một câu ta một câu lẫn nhau trêu chọc, đả kích. Vui mừng đồng thời, đáy mắt đồng dạng hiện lên một vòng thất lạc cùng không bỏ. Hắn biết, cuộc sống như vậy, mình sắp mất đi. Hắn chỉ có thể cầu nguyện hết thảy thuận lợi đi. Hắn hít thật sâu một hơi đi. Phất tay tạm biệt, các minh đệ, ta đi chờ ta trở về. Nói xong hắn dứt khoát quyết nhiên quay người đi vào. Không tại đi xem đám người. Chỉ là cao giọng hô, cuối cùng cũng có gặp nhau ngày, ta tất đứng ở đỉnh phong, mang các ngươi chúng hành cửu thiên, hoành hành bá đạo. Thường trương khuôn mặt tươi cười hạ tâm linh luôn luôn nặng nề. Tiếng cười vui không tại, đây hết thảy biểu hiện đều là làm bộ. Nay vừa đi, Diệp Đình Mộ vì tương lai mà chiến. Mà bọn hắn cũng phải nỗ lực, cũng muốn trong tương lai giúp hắn một tay. Kinh Hồng túi thấp xuống lông mày, ngày xưa từng màn hiện hiện trong lòng, hốc mắt hơi có chút đỏ. Hoa Chi Lộc giắt tay của nàng, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, hai người trong mắt đều mang đường đỏ. Tại trong gió tuyết, trong hốc mắt cũng mang theo có chút giọt nước. Cái trước Mai Con, khỏe miệng mang theo nụ cười ôn nhu, ánh mắt mang theo chữa trị ánh sáng, từ trong vô hình trấn an Kinh Hồng. Cái sau đồng dạng cười yếu ớt, lại là vô tận yêu thương cùng bàng hoàng. Nàng vừa cười vừa nói, nhưng lại như cùng ở tại thuốc thiết. Mai Con tỷ, có phải hay không bởi vì ta từ nhỏ không ăn, cho nên chỉ còn ta một người? Một câu, là đạo không hết lòng chua xót. Bởi vì không ăn, cho nên bọn hắn đều đi. Đây là thượng thiên đối với mình trừng phạt sao? Năm đó như hình với bóng, bây giờ nhân gian đem chỉ còn chính nàng. Hoa Chi Lộc nhẹ giọng nói ra, không phải như vậy, bọn hắn giống như ngươi, cũng chỉ là một người, bất quá kiểu gì cũng sẽ gặp nhau, tin tưởng ta. Kinh Hồng nặng nề gật đầu. Ừ vân. Diệp ra năm người, tản mát năm địa, mỗi người đều là cô độc. Mà hết thảy này, chỉ là vì một ngày kia, đặt chân tiên giới. Trước kia vì còn sống, chỉ có Diệp Đình Mộ một người đang cố gắng. Mà lần này, bọn hắn đều đang cố gắng. Chương 173. Trận mở lấy hồn chương 173, trận mở lấy hồn. Tiệm Vô Thư, ngươi chuẩn bị xong chưa? Diệp Đình Mộ, ừm, thời khắc chuẩn bị. Tiệm Vô Thư, luân hồi đường, âm dương giao giới, đi chép bên trong, chính là tử tịch chi địa, ta không dám hứa chắc an toàn của ngươi, có lẽ chuyến đi này liền không về được. Diệp Đình Mộ ngửa đầu nhìn mái vòm, trong mắt cô đơn phí thời gian thành một sợi ánh sáng, chưa từng lấp lóe, nếu là một đi không trở lại, vậy liền một đi không trở lại. Vì người nhà, hắn không có đường lui. Tiệm Vô Thư không có lại quên giải, mà là từ bên hông túi chứa vật lấy ra một trương màu vàng lá bửa. Nay phù xem xét liền biết, không phải đạo gia ngũ sắc chi phù. Phía trên vẽ lấy kỳ quái lại quỷ dị đồ án. Đây là lộ dẫn, ngươi lại cầm. Diệp Đình Mộ có chút nhăn nhăn, thần sắc nhìn xem ngưng trọng chút. Hắn không hiểu quỷ học, nhưng là cơ bản thường thức vẫn phải có, cái gọi là lộ dẫn chính là người nhập âm phủ dẫn đường phủ. Cũng có thể nói là giấy thông hành. Hắn nhận lấy màu vàng lá bửa, tinh tế tường tận xem xét, nhưng cũng là xem không hiểu. Phía trên này tiểu chữ đại khái suất là quỷ văn, hắn xem không hiểu cũng hợp tình hợp lý. Tiệm Vô Thư hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nên nói ta đều đã nói, có thể làm ta cũng đều đã làm, tiếp xuống cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Diệp Đình Mộ thu hồi màu vàng lá bửa, đối hắn nhẹ gật đầu, khoe miệng có chút nghiêng lên. Không cần nhiều lời, trực tiếp bắt đầu đi. Hắn đã làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Tiệm Vô Thư trước đó bàn giao chú ý của hắn hạng mục công việc, hắn từ lâu khắc trong tâm khảm, không có cái gì tốt xoắn xuýt cùng do dự. Hắn hướng phía chính giữa bệ đá, chậm rãi đi đến. Ánh mắt tại cái kia đạo màu trắng hồn thể phía trên dừng lại mấy giây, sau đó liền ngồi xuống, để nằm ngang suy nghĩ, chậm rãi hô hấp, để cho mình cả người tiến vào buông lòng trạng thái. Tiệm Vô Thư cũng không do dự nữa, đi tới trong mắt trận. Hắn muốn khai trận, thông qua năng lượng khổng lồ, sẽ mở âm dương hai giới một khe hở không gian. Vạn vật sinh tử về sau, truyền thuyết sẽ có âm phụ sứ giả đến đây tiếp dẫn, mang theo nhập kia luân hồi con đường. Mà người sống chi hồn, như vào luân hồi, liền cần đại thủ đoạn. Bất quá đây chỉ là truyền thuyết, không có ai biết. chí ít Diệp Đình Mộ đúng là không biết. Trong trí nhớ của hắn, có khả năng biết đến âm phủ, đơn giản quỷ môn quan, hoàng tuyên lộ, sông vong xuyên, cầu đại hạ. Bắt đầu đi. Tiệm vô thư nhắm mắt, răng môi có chút nhúc nhích, tựa như tại đọc lấy cái gì thuật pháp một bang. Sau đó, lấy hắn làm trung tâm. Dưới chân trận nhãn đột nhiên kích xạ từng đạo chướng mắt bạch mang. Chỉ là sau một lát, bạch mang hóa thành tám đạo bạch quang không có vào bốn phía tám tòa từ linh khí thạch đắp lên linh thạch bên trong ngọn núi nhỏ. Mới không có vào. Viên kia quả linh khí thạch bên trên, linh khí liền bắt đầu ngoại phóng. Bọn hắn xen lẫn dung hợp, chấm dãi lơ lửng không trung. Kia một chùm bạch quang, tựa như chất xúc tác, để linh khí thạch từ từ vận, trở nên có phản ứng, sống lại. Tiệm vô thư gặp một màn này, trong tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết. Không bao lâu, trước ngực liền nổi lên một tòa tinh xảo tuyệt luân ngọc tháp. Ngọc tháp sinh tinh xảo đặc sắc, thân tháp có 9 tầng. Toàn thân xanh biếc, chỉ gặp tiệm vô thư đại thủ lật một cái, hướng không trung như vậy đưa tới. Linh lung tiểu tháp kích xạ mà lên, không có vào mái vòm lơ lửng, ẩn ẩn có thể nghe được pháp khí tại kêu to thanh âm. Diệp Đình Mộ trong lòng rõ ràng, cái này tiểu tháp không phải phàm phẩm a, tất nhiên không tầm thường. Chỉ ít so với mình hóa lôi cao hơn mấy cái cấp bậc. Linh lung tiểu tháp lên không, sau đó điên cuồng chuyển động. Quanh thân tán phát khí tức, tại lúc này tựa như miễn hóa làm 8 con bàn tay vô hình, bắt đầu điên cuồng hướng 8 tòa tiểu linh đống đá xây núi nhỏ vào tới. Chỉ là tiếp xúc một cái mắt, linh thạch triệt để bạo động. 8 đạo ban ngày cực quang phóng lên tận trời. Không có vào mái vòm, phá vỡ mái vòm, phủ diêu trên 9 tầng trời. Cây gai ánh sáng mắt, lại cực nóng. Đem toàn bộ màn trời xuyên thủng không nói, liền ngay cả kia mây bay đều bị xoắn nát. Trời cũng tại lúc này trở nên sáng lên một chút. Vốn là mùa đông, dù là giữa trưa, sắc trời cũng là âm trầm vô cùng. Thế nhưng là giờ khắc này, trời lại là sáng lên. Mộ Thành người cũng tốt, đạp tiên điện người cũng được. Nhao nhao ngừng chân, nhìn đến đỡ cửa sổ thượng chi. Thần sắc phía trên, phần lớn đều mang một chút dị sắc. Kia 8 đạo cổ sáng là chói mắt như vậy loài sáng, nhưng cũng là như vậy đột. Không hiểu thấu xuất hiện, luôn luôn nhìn xem cùng thế giới này không hợp nhau. Kia tựa như là nhỏ thiên phong phương hướng. Ai có thể nói cho ta, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hôm nay không phải tông chủ bế quan sao? Ta xem chừng là tông chủ làm ra động tĩnh. T. Không hổ là tông chủ a, bế cái quan đều có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Không ít người nhao nhao nghị luận, suy đoán không sai biệt lắm. Phần lớn cùng Diệp Đình Mộ muốn bế quan sự tình có quan hệ. Đối với nhỏ tiên phong sự tình, thuộc về đạp tiên các cơ mật tối cao. Ngoại trừ Diệp Đình Mộ tâm phúc, tin nhất qua được một nhóm người bên ngoài. Những người khác tự nhiên là không biết nội tình. Cho nên lúc này cũng chỉ có thể dựa vào đoán mò. Trái lại nhỏ tiên phong bên ngoài, kinh hồng chờ cả đám lại là biết tình hình thực tế. Bất quá lúc này lại cũng từng cái mặt lộ vẻ lo lắng. Bọn hắn lo lắng Diệp Đình Mộ có thể hay không xảy ra chuyện. Bọn hắn cầu nguyện hết thể thuận lợi mã đến công thành. Theo 8 đạo cổ sáng không có vào trời cao, mây trên trời tầng bắt đầu chậm rãi cuộn cuộn. Tiệm vô thư vẫn tại không nói một lời tiếp tục cách làm. Linh lung tiểu tháp quang mang càng ngày càng rất, càng ngày càng rất. Thẳng đến đem toàn bộ trong huyệt động hóa thành một mảnh trắng xóa. Diệp Đình Mộ không khỏi tại trong tim mình lẩm bẩm một câu. Kỹ năng này đặc hiệu rất huyễn lệ a. Cũng liền vào lúc này, Tiệm vô thư đột nhiên mở hai mắt ra. Ngữ khí hết sức nghiêm trọng, sớm đã không có ngày xưa vui cười bộ dáng. Ta muốn rút hồn, sẽ rất đau nhức, ngươi phải nhận ở. Diệp Đình Mộ không có nhiều lời bất kỳ lời nói nào, chỉ là nhàn nhạt trả lời, tới đi. Rút hồn là bước đầu tiên, chỉ có đem Diệp Đình Mộ hồn tại thể tách rời như thế mới có thể vào luân hồi. Đến lúc đó tách rời thành công, tại đem 3 năm này dựng dục ra tàn hồn để vào nhục thân. Kể từ đó, mới có thể cam đoan nhục thân bất tử, không xấu. Nói đơn giản điểm, làm như vậy Diệp Đình Mộ liền không thuộc về chân chính người chết, mà là người sống hồn. Người sống hồn vào âm phủ luân hồi đường, mới có thể bảo trì bản thân ý thức, đi tìm thuộc về táng địa con đường kia. Đây cũng là trọng yếu nhất, nếu không Tiệm vô thư cũng không hội phí lớn như vậy tình, làm ra cái này hồn thể. Đi. Chỉ nghe lúc đó, Tiệm vô thư lần nữa chợt quát một tiếng. Linh lung tiểu tháp phía trên, ánh sáng 7 màu choáng thai nén mà sinh. Sau đó trong cùng một lúc, nào về phía Diệp Đình Mộ, đem hắn bao bọc vây quanh. Tại Diệp Đình Mộ kinh ngạc bên trong, hào quang 7 màu không có vào ra. Ao ngoong. Bên hai, đột nhiên vang lên một trận oanh minh. Đinh hai nhức óc. Phân hồn bắt đầu. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, Diệp Đình Mộ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Sau đó bên tai vang lên hỗn loạn tạp âm, giống như là vô số người thanh âm chồng chất lên nhau, trong đầu hình ảnh vỡ nát giống như núi lửa phun trào, một mạch phun lên. Hắn chỉ cảm thấy hơi thở chỗ có ấm áp chất lỏng chảy qua, đầu phảng phất bị cắm vào lợi kiếm. Đau nhức, vô tận đau đớn, cùng với xé rách tràn ngập toàn bộ đại não. Chương 174. Thần hồn tách rời chương 174, thần hồn tách rời. Diệp Đình Mộ khỏe mắt bắt đầu hiện hiện kinh lạc, khuôn mặt trở nên bặm mẻo. Đau đớn kịch liệt cảm giác tràn ngập toàn thân. Linh hồn tại lúc này giống như bị xé nứt. Hắn tự nhận là mình chịu đựng năng lực là tương đối mạnh, cũng không phải ý chí của hắn kiên định, chỉ là tại sau khi xuyên biệt bị người đánh quen thuộc, chịu đánh nhiều, tự nhiên là không phải đau đớn như vậy. Thế nhưng là hôm nay hắn làm thánh nhân, lại có chút nhịn không được. Thống khổ như vậy, như là toàn thân bị vô số cái cưa tại cơ xương cốt của ngươi. Đầu tức thì bị người một chút dùng trường kiếm đâm. Hắn cắn chặt hàm răng, phát ra ken két thanh âm. Khóe miệng không bao lâu tràn ra máu. Kia là răng bị cắn nát về sau, chảy ra vết máu. Xé rách linh hồn, vốn cũng không phải là người bình thường có khả năng tiếp nhận. Linh hồn thoát ly nhục thân mang tới cảm giác đau đớn, so với người tự bạo trước đó thừa nhận cảm giác đau ngang nhau. Đây là Diệp Đình Mộ cần đối mặt cửa thứ nhất. nhưng là hắn không có lựa chọn. Dù vậy, hắn vẫn như cũ cần bảo trì thanh tỉnh. Toàn bộ quá trình kéo dài đến một phút. Diệp Đình Mộ cả người bị mồ hôi thấm ướt. Thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối, nhưng không có hử ra một tiếng. Không phải hắn nghĩ rằng ảnh hắn, chỉ là trong lòng của hắn biết, nếu là mình gọi ra, Kinh Hồng bọn hắn khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Hắn không muốn để cho bọn hắn lo lắng, vì vậy chỉ có thể chịu đựng. Thiệp Vô Thư đồng dạng đầu đầy mồ hôi. Hắn tiên lực cũng đang nhanh chóng trôi qua. Dạng này trận pháp nếu như tại thượng giới, từ tiên đế cấp cường giả đến thao tác lời nói, vốn là không khó. Thế nhưng là nơi này thủy chung là hạ giới a, pháp tắc cuối cùng không được đầy đủ, mà lại thực lực của hắn vừa bày ở nơi đó, chỉ có thể dùng thô bạo nhất phương thức đến giải quyết. Ngạnh sinh sinh đem Diệp Đình Mộ hồn lôi ra ngoài. Nói thật, đáy lòng của hắn cũng vì Diệp Đình Mộ lau một vệt mồ hôi. Hắn rất sợ Diệp Đình Mộ không kháng nổi đi, sau đó trực tiếp thần hồn vỡ vụn. Nếu là như vậy, kia hết thể liền cũng bị mất. Hắn lúc trước tự nhiên cũng là lo lắng, linh hồn sẽ rách thống khổ, dù là tiên đế cường giả, đều sẽ đau đến không muốn sống, chứ đừng nói là Diệp Đình Mộ mới thánh nhân chi cảnh, mà lại toàn bộ quá trình, hắn không thể phân tâm, cần bảo trì thanh tỉnh. Cái loại cảm giác này thật giống như ngươi muốn làm giải phẫu mổ sọ, lại không cho đánh gây tê, còn muốn cho ngươi bảo trì thanh tỉnh nhìn xem làm sao cho ngươi mở là giống nhau hào hứng. Đối với bản thân, tàn nhẫn đến cực điểm. Thế nhưng lại cũng không có lựa chọn. Hắn hỏi Diệp Đình Mộ có thể hay không làm được. Ngay lúc đó Diệp Đình Mộ lại như thế hỏi lại hắn. Hắn nói, nếu như cho ngươi một giọt tiên đế tinh huyết, để ngươi đem kia nhà vệ sinh mấy chục cân phân ăn hết, ngươi có thể làm được sao? Ngay lúc đó Tiệm Vô Thư trực tiếp đổi trở về. Đơn giản hai chữ, đây không phải là có bệnh sao? Sau đó Diệp Đình Mộ lại là tiếp tục hỏi, nếu như cho ngươi 100 nhỏ đâu? Lúc này, Tiệm Vô Thư có chút rung động, hắn không có tại một ngụm từ chối, nói chỉ là một câu, cũng không phải không thể thử một chút. Dù sao 100 nhỏ a mặc dù như trước vẫn là có chút kháng cự, thế nhưng là hắn có chút tâm động. Lúc này Diệp Đình Mộ nói tiếp, nếu như người nhà của ngươi liền phải chết, mà ngươi biết, ăn sạch nhà vệ sinh phân, bọn hắn liền có thể xuống tới, ngươi có thể làm được sao? Ngay lúc đó Tiệm Vô Thư trầm mặc. Hắn không có người thần, vốn là không hiểu những này. Thế nhưng là hắn cũng không đốc, hắn biết rõ Diệp Đình Mộ muốn biểu đạt ý tứ. Nhìn như là đang hỏi mình vấn đề, nhưng thật ra là tại nói với mình, hắn có thể làm được. Diệp Đình Mộ lúc ấy là nói như vậy. Hắn nói hắn có thể làm được, nhân chi cho nên là người, là bởi vì chúng ta bản thân tiềm lực là vô hạn. Vì người nhà, hắn không chỉ có thể đắc cức, còn có thể làm bất cứ chuyện gì. Hắn nói kia là con của hắn, chỉ cần con của hắn không sai, lại bị người tổn thương, như vậy hắn có thể vì bọn hắn đi làm đến bất kỳ sự tình, dù là làm không được, hắn cũng sẽ đi làm. Cho đến chết mới thôi. Ngay lúc đó Tiệm Vô Thư là xúc động. Dự tính xấu nhất chính là chết sao? Lại hoặc là nói, trước mắt Diệp Đình Mộ ngay cả chết còn không sợ, liền sợ con của hắn bị thương tổn. Hắn không có người thần, nhưng là hắn nghĩ, đây chính là tình thương của cha đi. Tình thương của cha luôn luôn nặng nề, hắn như sơn nhạc, hắn giống như kình thiên chi trụ. Theo thời gian trôi qua, Diệp Đình Mộ trong thân thể, ba đạo hồn thể tuôn ra, hội tụ thành một đạo. Ba hồn đã xuất, duy dư sáu phách. Tiệm Vô Thư tiếp tục phát lực. Trên thân quanh thân tán phát khí tức càng phát bạo loạn. Cũng liền vào lúc này, rời đi bắt đầu đi qua 10 phút, sáu phách thoát ly bản thể mà ra, phân hồn thành công. Tiệm Vô Thư trong lòng vui mừng, mực lông mày vẩy một cái, sau đó đầu ngón tay múa, kia màu trắng trong xương mù dựng dục Diệp Đình Mộ tàn hồn, trong nháy mắt tràn vào Diệp Đình Mộ trong thân thể, mà đi ra ngoài tam hồn lục phách cũng tại ba hơi ở giữa, triệt để giao hòa ở cùng nhau, hội tụ thành hồn thể, cảm giác đau tiêu tán theo. Diệp Đình Mộ hít sâu một hơi, bình phục suy nghĩ, vừa mới kia 10 phút, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, thật sự là quá đau. Hắn không lo được suy nghĩ nhiều, nhìn xem mình hư ảnh hồn thể, sướng sở phát thần một giây. Bây giờ trạng thái của mình, thấy thế nào đều có điểm giống kia hôn bằng tàn hồn á. Tiệm Vô Thư đối hắn trầm giọng nói, ta lập tức muốn xé rách lối đi, nhớ lấy, ngươi bây giờ chỉ là một đạo tàn hồn, thuộc về ngươi năng lực đã bị giam cầm ở trong nhục thể, cho nên các không thể tại luân hồi trên đường sinh ra sự cố, bằng vào táng địa thân thể kia thể chất, ta tin tưởng không ra 300 năm, ngươi tất nhiên có thể nhập tiên vương cảnh. Diệp Đình Mộ trịnh trọng nhẹ gật đầu, hắn có thể cảm thụ đạo, lúc này mình cùng hệ thống giống như cắt đứt liên lạc. Nhưng là kiếm chiêu lại là cũng đều tại, cấm thuật cũng vẫn như cũ có thể phóng thích. Đương nhiên hắn cũng không tính cùng Tiệm Vô Thư nói chuyện này. Dù sao hệ thống cái gì loại chuyện này, chỉ có thể tự mình biết, dù là các đệ đệ muội muội cũng không biết. Lúc đầu đã làm tốt chạy trần truồng dự định. Thế nhưng là lúc này, rõ ràng kiếm chiêu cùng cấm thuật vẫn còn, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ là mình hệ thống hẳn là offline, bởi vì hắn giao diện thuộc tính biến thành màu xám. Kia phía dưới cùng nhất một nhóm, đọc diễn cảm minh pháp địa phương cũng cùng nguyên lai không đồng dạng. Vẫn là biến thành không cách nào đọc diễn cảm hình trạng thái. Không gì hơn cái này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao hồn thể tách rời, mình lại không chết. Hệ thống còn xuất lại tại bản thể phía trên cũng hợp tình hợp lý. Lại hoặc là nói, hệ thống tồn tại vốn là cao hơn phương thế giới này trật tự. Cho nên cho dù là trước mắt Tiệm Vô Thư cũng làm không được đem nó cưỡng ép tách rời. Chí ít Diệp Đình Mộ là nghĩ như vậy. Bất quá cái này lại không trọng yếu, việc cấp bách là muốn vào luân hồi đường mới là trọng yếu nhất. Dù sao tương lai, mình luôn luôn muốn cùng bản thể dung hợp, không ảnh hưởng toàn cục. Liên để nó trước treo cơ tốt. Tiệm Vô Thư tại lúc này bỗng phát lực. Vô số linh khí thạch tại lúc này triệt để bị rút lấy sạch sẽ. Sóng năng lượng phóng hướng thiên cung. Tám đạo cột sáng đột nhiên quyết tán. Trên bầu trời gió nổi mây phun. Khí lãng ngập trời. Tuyết ngừng. Kinh khủng uy áp quét sạch. Đem toàn bộ mộ thành bao phủ. bầu không khí trầm thấp, quỷ dị, làm cho lòng người bên trong mất tự nhiên sinh ra khủng hoảng cảm giác. Chương 175, hư vô hỗn độn. Chương 175, hư vô hỗn độn. Nhưng vào lúc này, tám đạo cột sáng ầm vang tiêu tán, bầu trời trong nháy mắt mở đi, mà tại mới màn trời bên trên, vô số mây đen lít nhà lít nhít, che khuất bầu trời bao phủ toàn bộ chân trời. Một vết nước đột nhiên xuất hiện, trên đó tỏ khắp lấy màu đen điện quang. Thỉnh thoảng giữa không, càng là có thể nhìn đạo từng đoàn màu đen khí thể, giống như kia lệ quỷ du hồn, từ trong đó bừng lên. Thiệp Vô Thư cao giọng nói ra, ngay tại lúc này, khe hở đã mở. Diệp Đình Mộ khẽ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua thân thể của mình, nói một câu: "Làm phiền ngươi Phật chiếu người nhà của ta chờ ta trở về." Lập tức đặc không, hóa thành màu đen tàn ảnh phá vỡ đỉnh động, tuôn hướng kia tia khe hở. Trong mắt của hắn tràn đầy kiên quyết, kiên định không thay đổi. "Thiên giới, ta tới." Chỉ là trong chớp mắt, hắn liền đã chui vào trong đó. Màn trời cũng vào lúc này khép lại. Màu đen khí thể tiêu tán liên đới lấy kia không thuộc về thế giới này khí tức, biến mất vô tung vô ảnh. Không biết nơi nào tạo nên gió, đem hết thảy thổi tan. Bầu trời khôi phục nguyên bản nên có dáng vẻ. Đông tuyết đồng bền nhiều một lần nữa rơi xuống, xét qua đám người gương mặt, vang lạnh bút lạnh. "Kết thúc rồi à?" Tựa như là thành công không? Không biết. Bọn hắn mê mang nhìn lấy thiên cung, nơi đó sớm đã không còn có cái gì nữa, chỉ có trắng xóa, trống rỗng, thế nhưng là bọn hắn nhưng thủy chung chưa từng dịch chuyển khỏi hai con người. Bởi vì bọn hắn biết, đại ca của bọn hắn là từ đâu rời đi, mà địa phương của hắn đi là trên trời. Hết thảy trở về yên tĩnh, khắp nơi im ắng, duy tập tục còn sót lại hô. Thiệp Vô Thư đi ra, nhìn xem có một chút chật vật, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi có chút phát tím, nhìn kỹ, còn phát hiện hắn có chút run rẩy. Nhìn ra, lấy tam phẩm tiên nhân chi lực, xé rách không gian, mở ra luân hồi khe hở, đối với hắn tiêu hao phi thường lớn. Hắn hiện tại cả người trong thân thể đã không có bất luận cái gì dư thừa linh khí. Hắn xuất hiện thời điểm, tầm mắt của mọi người tùy theo chuyển di, từ trên trời nhìn chăm chú đến hắn trên thân. Kinh hồng thanh âm vang lên: "Bình tĩnh, bình tĩnh." "Thành công không?" Thiệp Vô Thư không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Ý tứ rất rõ ràng. Đám người nỗi lòng lo lắng trong nháy mắt buông lòng xuống. "Thành công không?" "Là thành công." Bất quá bọn hắn đáy mắt nhưng như cũng ẩn chứa vẻ khác lạ. Ở bên trong là không bỏ, nhưng như cũng có lo lắng. Bọn hắn rõ ràng, đây hết thảy chỉ là bắt đầu. Tương lai kia ba ngày phía trên chờ đợi Diệp Đình Mộ chính là vô tận gặp chắc trở, mà lần này hắn chính là một người, cũng chỉ là một người đi đối mặt. Bất quá đối với Kinh Hồng tới nói, lại là nhìn thoáng được. Nàng đang nghĩ, không có bọn hắn, đại ca nhất định sẽ thoải mái hơn à? Dù sao bọn hắn vẫn luôn là đại ca uy hiếp, cũng là cản trở tồn tại. Nàng hướng phía cửa động đi đến, vượt qua thềm đá, vượt qua Tiệm Vô Thư bên cạnh thân, mà giật xuống dưới. Từ đó về sau, nơi đây mười dặm, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Vạn Kim nhẹ gật đầu, ta cái này đi an bài. Nàng không nói gì, mà là đang ngồi yên lặng. Trong ngực không bao lâu nhiều một thanh tiểu mục kiếm, kia là đại ca khi còn bé đưa nàng lễ vật, nàng một con tồn tại đến nay. Nuốt nuốt tiểu mục kiếm, nàng tại thềm đá trên mặt tuyết vẽ ra năm đạo bóng người cùng một con trâu, mà nhỏ nhất bóng người bị vây cuốn tại ở giữa nhất. Ngày xưa từng màn là như vậy bùn đủ chân quý, nàng tập ngàn vạn sủng ái tại cả đời, có thể không chút kiêng kỵ nghịch ngợm, tham lam đồng ý hút ca ca tỷ tỷ nhóm ôn nhu. Một thế này, nàng không có phụ thân, cũng không có mẫu thân, thế nhưng là nàng lại là rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Thế giới của nàng xưa nay không thiếu yêu. Đại ca bả vai là nàng thích nhất địa phương, nàng thích cơi tại trên đầu của hắn, la to, như gió đồng dạng bay lượn. Nhị ca cánh tay, khí lực luôn luôn rất lớn, nàng kiểu gì cũng sẽ treo ở phía trên, đung đưa tới lui. Tam ca từ nhỏ đã cùng mình cùng một chỗ ngủ, nàng xưa nay không dùng lo lắng, mình đã chăn mền. Bởi vì nàng có ma pháp, vô luận như thế nào đã, chăn mền cuối cùng sẽ lần nữa trở lại trên người nàng. Tứ tỷ chỉ so với mình dài một tuổi, thế nhưng là tất cả ăn ngon, tỷ tỷ đều sẽ trước cho nàng ăn. Nàng thích tỷ tỷ chải bím tóc, cũng thích tỷ tỷ cho nàng chải bím tóc. Nàng càng ưa thích cơi tại đại hắc trên lưng, nhìn lên bầu trời mây, nghe buổi chiều gió, thưởng hoàng hôn cảnh. Từng màn bị dừng lại tại trong đầu của nàng, như là hôm qua rõ ràng. Thế nhưng lại cũng không tiếp tục tại. Tất cả yêu thương nàng người đều đi, chỉ còn lại nàng một người. Nàng biết, từ đây nhân gian sẽ không còn có người coi nàng là tiểu hài. Nàng cũng nên trưởng thành, thế nhưng là nàng thật không muốn lớn lên a liền như vậy qua cực kỳ lâu. Sắc trời càng phát âm trầm, bởi vì trời đã sắp tối rồi. Hoa Chi Lộc đi vào Kinh Hồng trước người, nói: "Kinh Hồng, nên trở về đi nghỉ ngơi." Kinh Hồng ngẩng đầu lên, sau đó lắc đầu, trong mắt không có tính trẻ con. "Mai con tỷ, ngươi đi trước đi, ta muốn ở chỗ này chờ ca ca trở về." "Thế nhưng là, ta biết, vô luận bao lâu, ta đều sẽ chờ." Nàng muốn trông coi đại ca, liền như là trước kia hắn trông coi mình. Giờ khắc này, Kinh Hồng trưởng thành, người lớn lên luôn luôn sự tình trong ngáy mắt. Nếu không phải muốn đi cân nhắc phán đoán một người thế nào mới tính đúng là lớn rồi. Đó chính là một ngày nào đó, ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện ngươi không có dựa vào, đó chính là trưởng thành. Mà đối với Kinh Hồng tới nói, đó chính là đến lúc cuối cùng một cái coi nàng là tiểu hài người sau khi đi. Nàng liên liền trưởng thành. Ban đêm, phong tuyết vẫn như cũ, trời càng rét lạnh chút. Mà lúc này Diệp Đình Mộ, tại không có vào cái khe kia về sau, liền tiến vào vô tận hư vô. Nơi này đưa tay không thấy được năm ngón, thấu xương băng hàn, nhưng lại có một cỗ lực lượng vô hình giam cầm hắn, kéo lấy hắn tiến lên. Hắn trong bóng đêm, chẳng có mục đích phiêu đãng, ngủ một giấc, ngủ rất say. Sau khi tỉnh lại, vẫn như cũ còn tại phiêu. Tâm tình của hắn vẫn như cũ rất bình ổn, không chút hoang mang, cũng không có chút nào lo lắng. Bởi vì tiệm vô thư trước đó đã nói với hắn, bản này chính là một cái quá trình khá dài. Tiệm vô thư sẽ mở lỗ hổng, cách luân hồi đường rất xa, đây là bởi vì hắn thực lực thấp nguyên nhân. Cho nên để Diệp Đình Mộ không nên gấp gáp, chỉ cần vào trong đó, lặng lặng chờ đợi, lâu là 3 ngày, liền có thể đến kia mảnh hỗn độn bên trong. Sau đó hắn liền có thể nhìn thấy luân hồi đường. Vũ trụ là từ vật chất tạo thành, thế nhưng là chiếm cứ vũ trụ hơn phân nửa phân chính là vô tận hư vô. Lam tinh bên trên quản hắn nghiêm túc đất chống mang. Không biết qua bao lâu, trong bóng tối vô tận, luôn luôn không biết thời gian, chỉ biết là nó đang trôi qua, nhưng lại không biết nó lưu bao nhanh. Trong hoàng hốt, Diệp Đình Mộ trước mắt xuất hiện một đạo yếu ớt ánh sáng, rào treo ở phương xa, như là một con trong đêm tối đom đóm, bị người ổn định ở chỗ nào. Chậm rãi huỳnh quang càng ngày càng sáng, đột nhiên nhưng lại nhiều một điểm, sau đó hai điểm, ba điểm, thẳng đến lít nha lít nhít. Tinh hải, vô ngần tinh hải. Diệp Đình Mộ thấy được từng khỏa hàng tinh lấp lánh, hội tụ thành từng cái cực lớn đến vô biên vô tận tinh hệ. Hắn âm thầm nuốt nước bọt, trong lòng chấn kinh không lời nào có thể diễn tả được. Thật đẹp. Chương 176. Giáng Lâm Âm Phủ. Chương 176. Giáng Lâm Âm Phủ. Một viên sao băng kéo lấy màu lam quang vĩ vạch phá tinh không, ngựa đầu tinh hà và dặm, tựa như một đầu thật dài, rộng rãi sông lớn. Túi đầu, dưới chân là một vòng như nước gợn gợn sóng. Quỷ dị, kỳ lạ. Cái bóng bên trong là một bóng người, hắn nhìn chăm chú hắn, hắn đồng dạng tại nhìn chăm chú hắn. Diệp Đình Mộ theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, sau đó một bước phóng ra. Đông. Một tiếng. Từng vòng gợn sóng hướng bốn phía đang đi. Không chút nào khoa trương, hiện tại Diệp Đình Mộ tại ngao du tinh hải. Kia cố giam cầm lực lượng của hắn, không biết từ lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, vượt qua từng cái tinh hải bầy, giống như một con du đang ở tinh không kình, tốc độ dị thường nhanh. Phía trước hắn có một vệt ánh sáng, bắt mắt, chói mắt. Nó tồn tại cùng chung quanh vạn năm tinh hải khác biệt. Nó rất đặc thù, thế nhưng là Diệp Đình Mộ lại là nói không ra, nó đến cùng là nơi nào đặc thù. Hắn chỉ cảm thấy, đạo ánh sáng này đang triệu hoán chính mình. Tiệp Vô Thư nói qua, là ngươi nhìn thấy một chùm sáng, nó tại ngàn vạn chỉ riêng bên trong, cho ngươi cảm giác không giống nhau lúc, ngươi liền nhảy vào đi. Đó chính là đi luân hồi đường. Hắn tự nhiên không do dự. Dài răng giặc du đãng, không có đêm tối, không có uổng phí ban ngày. Hắn đã không nhớ ra được, hắn ở chỗ này du đãng bao lâu. 3 ngày, hoặc là 10 ngày, lại hoặc là 1 tháng. Trời mới biết. Bốn phía tinh hải từ bên cạnh hắn chạy qua. Kia chùm sáng cách hắn càng ngày, càng gần. Cũng càng ngày, càng đâm mắt. Hắn đưa tay, chặn trướng mắt cường quang. Sau đó cắn răng, tiếp tục hướng phía trước. Thẳng đến tới gần thời điểm. Kia chỉ riêng tan phát 3 ngày, đã triệt để đem Diệp Đình Mộ thôn vệ đến bên trong. Hắn không có chút gì do dự, nhảy lên vào chỉ riêng bên trong. Màu trắng. Vô tận màu trắng. Tiếp cận với hư vô. Hắn dừng bước. Đột nhiên cảm giác bên thai gào thét lên phong thành. Nghẹn nào cùng phong quán đỉnh mà xuống, mất trọng lượng cảm giác đông đánh tới. Diệp Đình Mộ trong lòng rõ ràng, mình tại rơi xuống, mà lại tốc độ rất nhanh. Cảnh sát chung quanh vẫn như cũng là một mảnh trắng xóa. Bên hai tiếng rít, như là thú minh. Không biết lúc nào. Thấy lạnh cả người đánh tới. Trước mắt của hắn ban ngày bắt đầu tiêu tán. Ông ong. Ông ông. Hình tượng nhất chuyển. Bốn phía biến sắc. Không còn là mới màu trắng hư vô. Mặc dù chỉ có chút ngầm, nhưng là thủy chung là sáng. Bên hai phòng thành vẫn như cũ. Hắn cúi đầu, nhìn xuống dưới. Vạn mét không trung. Hắn đang điên cuồng hạ xuống. Hắn ý đồ vận chuyển linh lực, để cho mình lăng không phi hành, lại là phí công không có kết quả. Hắn lại đưa tay vươn hướng bên hông túi chữ vật, muốn lấy ra phi hành phủ. Nhưng thủy chung sờ soạn cái tình mình. Hắn im lặng, trợn trắng mắt, nhỏ giọng thầm thì, lần này xem như chơi. Hắn hồn thể tách rời vào luân hồi, thứ gì đều không có mang, chuẩn xác mà nói là không thể mang, toàn lưu tại nhân gian, bao quát tôn tử binh pháp, bao quát vãng sinh địch, bao quát hết thể hết thảy, mà xem như hồn thể. Giờ phút này vốn cũng không có bất luận cái gì tu vi tồn tại. Dùng Tiệm Vô Thư nói, chỉ có không tồn tại năng lượng ba động hồn thể, mới sẽ không bị luân hồi trên đường pháp tắc dò xét đến. Vì vậy mới có thể vạn vô nhất thất giáng lâm 3 ngày. Trọn vẹn qua hơn 10 giây, Diệp Đình Mộ rơi xuống đất, phát ra phanh một tiếng, trên mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ tác dụng cực lớn lực lan khắp toàn thân, lại là cảm giác không thấy một tia đau đớn. Ta đi, thế mà không thương. Hắn lẩm bẩm một câu, sau đó đứng lên. Từ kia sâu hơn 1 mét trong hố lớn chậm rãi bò lên ra, đáy mắt lại tràn đầy hoang mang. Lẩm bẩm lầu bầu nói ra, không đúng, ta không phải quỷ sao? Hắn đối với mình cảm giác không thấy đau nhức cũng không kỳ quái. Kỳ quái là hắn sao có thể ném ra như thế đại nhất cái hố? Hồn thể lẽ ra là không có trọng lượng. Như vậy chỉ có thể có một lời giải thích. Đó chính là mình sợ là đã đến âm phủ. Mà tại âm phủ, thiên địa pháp tắc tùy theo cải biến. Vì vậy hồn thể chất lượng có thể ném ra một cái hố. Hắn suy tư, đây cũng là liên lụy đến cái gọi là lực hút tác dụng. Quả nhiên chỉ cần tồn tại ở cùng một mảnh trong vũ trụ, cơ bản thưởng thức là giống nhau. Cái gọi là khoa học cùng tu chân cũng đều là thuộc về phạm vi của khoa học. Một cái là mượn nhờ ngoại lực đi thực hiện sinh vật có trí khôn không thể làm được sự tình, một cái là dựa vào không ngừng kích phát tự thân tiềm lực trở thành thần minh tồn tại. Mà trở về gốc rễ kết ngọn nguồn, vô luận là hiện đại khoa học kỹ thuật, vẫn là hạ giới võ học, lại hoặc là thượng giới tiên thuật, ba ở giữa bản chất khác nhau chỉ là ở chỗ đối vật chất nguồn năng lượng sử dụng phương thức khác biệt. Hắn cảm thấy hẳn là dạng này. Khoa học vốn là đối không biết sự vật thăm dò, Tu hành cũng thế, không có ai biết tương lai có thể phát sinh cái gì, ngươi cũng không biết mình khi nào có thể đột phá. Mà trước đây có được hệ thống Diệp Đình Mộ khác biệt, hắn áp đảo bà phía trên, hắn có thể chính xác tính toán ra mình khi nào đột phá. Càng lại nhưng biết sau khi đột phá cảnh giới, cũng nhất định có thể lĩnh ngộ một đạo kiếm chiêu. Hắn không có ở suy nghĩ nhiều, những vật này đối với mình tới nói, tạm thời không có ý nghĩa. Sinh hoạt ở thế giới nào, liền theo cái nào thế giới quy tắc sống sót là được rồi. Hắn từ trong cho bụi đi ra, khu khu cụ. Sau đó một bộ xa lạ bức tranh tùy theo đập vào mi mắt. Bầu trời là trầm thấp màu xám, không có ánh nắng, đồng lý cũng không có ánh trăng. Đại địa bên trên, nhìn tới không thể gặp phía trước là có chút hơi vàng hư vô. Nhìn tới có thể thấy được phạm vi bên trong là một mảnh cắt vàng đại mạc, tựa như vô cùng vô tận, không nhìn thấy bất luận cái gì sinh cơ, có chỉ là cao thấp nhấp nhô của cát, cùng từng nắm cắt vàng. Hắn phụ thân cầm lên một thanh đất cát, sau đó buông xuống, cắt vàng thẳng tắp rơi xuống đất, một giọt chưa tán. Nơi đây không gió, lại cảm giác thấu xương chi lạnh. Thế nhưng là đạo này lạnh không phải nguồn gốc từ với hắn cố này hồn thể bề ngoài, mà là bắt nguồn từ Diệp Đình Mộ đáy lòng. Hắn cơ hồ có thể xác định, đây chính là cái gọi là âm phủ. Đã đến âm phủ, vậy liền cần phải đi tìm đầu kia thuộc về táng địa đường. Thế nhưng là nơi này như thế lớn, đi đâu tìm ai? Nhìn xem bốn phía, Diệp Đình Mộ mê mang. Hắn hiện tại ngay cả hướng bên kia đi cũng không biết. Hắn vẻ mặt cầu xin, lắc đầu, ngồi xổm trên mặt đất, sờ lên cằm, suy tư. Ta thao a, lão dần dần, ngươi là thật hố a, ngươi tốt xấu cho ta cái địa đồ a. Hắn trọn vẹn tại nguyên chỗ ngây người mấy phút, mới đứng dậy, ánh mắt trở nên có chút trang nghiêm. Mặc kệ, tùy tiện đi thôi, dù sao cũng so chờ chết mạnh. Hắn nhớ kỹ, hắn nghe qua một câu nói như vậy. Gặp chuyện không biết, có thể hỏi gió xuân. Không có gió xuân làm sao bây giờ đâu, tuân theo bản tâm. Ta đi bên này. Hắn tuyển một cái phương hướng, nghĩ đi về trước đi. Dù sao cũng không biết phương hướng, không hành tại quay đầu chứ sao? Hắn bắt đầu chạy. Thời gian đối với hắn dạng này người mà nói, rất chân quý. Đường dài từ từ tu xa này, ta đem lên hạ cầu chỗ. Trên thế giới này, vốn không có đường, đi quỷ nhiều liền có đường. Thế là hô, một bóng người bắt đầu phi nhanh tại cắt vàng đại mạc bên trong. Nơi này không có đêm tối cùng ban ngày, hắn cũng không cảm giác được đói khát cùng bối rối. Có chỉ là vô tận cắt vàng, có chỉ là không có tận cùng chạy. Đây cũng là hắn cần gặp phải đệ nhị trọng tiêu chiến. Ở trong sa mạc, tìm tới quỷ môn quan, luân hồi chi môn. Chương 177. Luân hồi đường trước đùa vàng thoát khốn. Chương 177. Luân hồi đường trước đùa vàng thoát khốn. Thế có âm dương, về phần ngũ hành, vạn sự vạn vật đều có tính hai mặt. Tại Đông Hải giới dân gian, vốn là tồn tại dạng này một đoạn văn ngữ. Sinh tại thiên địa, đắc đạo người thăng thiên, thành tiên làm tổ. Thọ hết chết giả người vào luân hồi, chuyển thế đầu thai. Âm phủ vốn là nhất định là tồn tại. Nếu không ở đâu ra chuyển thế? Người chưa từng thấy, cũng không đại biểu hắn không tồn tại. Diệp Đình Mộ đã không biết mình chạy bao lâu. Bất quá hắn lúc này, khoe miệng lại là mang theo ý cười. Đáy mắt càng là mừng rỡ như điên. Bởi vì hắn phía trước cách đó không xa, xuất hiện một đạo vĩ ngạn thông thiên đại môn. Nó cửa chi cao liên tiếp nơi đầy thiên địa. Nhìn xem âm trầm kinh khủng, để cho người ta không khỏi âm thầm kinh hãi. Kia cửa đá khổng lồ bên trên, càng là khắc dấu lấy màu đen văn tự, cùng lạ lẫm quỷ dị đồ án. Là Diệp Đình Mộ bình sinh chưa từng thấy qua đồ án. Bất quá kia tiểu chữ hắn lại là nhận ra. Chỉ gặp thông thiên cửa đá hai bên đều có bốn chữ lớn. Quỷ mị tuyệt luân, khí thế phi phàm. Đứng xa nhìn hình, kinh thiên chi thế. Gần ngửa đầu nhìn, khiếp người tâm hồn. Tam thế nhân quả, lục đạo luân hồi. Diệp Đình Mộ trong lòng rõ ràng, đây chính là luân hồi đường. Cũng có thể nói là quỷ môn quan. Chỉ cần phóng qua cửa này, liền có thể đi đến luân hồi đại đạo. Bên người của hắn, thỉnh thoảng có từng đạo như cùng hắn hồn thể, hướng phía cửa này mà đi. Không có vào không thể gặp. Bất quá cùng Diệp Đình Mộ khác biệt chính là, những này hồn giống như không có ý thức tự chủ, từng cái cúi thấp đầu, như là cái xác không hồn. Xem ra trong thần thoại nói tới cũng không phải thật, nói muốn uống mạnh bà thang mới có thể quên mất trí nhớ kiếp trước, sợ cũng chỉ là giả. Mặc dù tìm lâu như vậy, cuối cùng là tìm được. Thế nhưng là tới gần muốn đi vào thời điểm, nội tâm của hắn nhiều ít vẫn là có chút thấp thỏm. Vừa vào luân hồi sâu như biển a, ai ngờ con đường phía trước có phải hay không đều là đường bằng phẳng đâu. Mà lại môn này mang đến cho hắn một cảm giác, luôn luôn để hắn không hiểu khủng hoảng. Thế nhưng là đều đi đến nơi này, lui tuyệt đối không thể. Lui một bước, chính là thân tử đạo tiêu. Chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Không phải liền là luân hồi đường sao, có gì phải sợ, đệ ta bọn muội muội đều đi qua, ta có cái gì không thể đi. Hắn hít sâu một hơi, hóa giải trong lòng mình khẩn trương, sau đó hướng phía cửa đá tiếp tục tới gần. Giống như hắn nói, Diệp gia ngũ minh muội đều đi qua luân hồi đường. Hắn xem như cái cuối cùng. Theo hắn đi thẳng về phía trước, nhịp tim cũng theo đó tăng tốc, mặc dù hắn lúc này không có tâm, nhưng như cũng có một trận phanh phanh. Phanh phanh. Âm thanh quanh quẩn ở bên tai của hắn. Đây cũng là trong lòng tác dụng đi. Người tại đối mặt không biết sợ hãi lúc, sợ hãi là bình thường. Không sợ đó mới là không bình thường. Hắn Diệp Đình Mộ cho dù nhân gian vô địch, thế nhưng là cuối cùng cũng vẫn chỉ là một phạm nhân không phải. Mà lại trong lòng của hắn ràng buộc cùng lo lắng quá nhiều. Cho nên hắn vẫn luôn nói, mình rất sợ chết. Bởi vì hắn chết không dậy nổi. Theo hắn đi tới trước cửa mấy mét chi địa. Trước mắt trên cửa đá, hai bên đồ án đột nhiên động. Càng là tản ra từng đạo huyết sắc văn rơi. Chỉ là trong chốc lát, một cỗ uy áp từ đó trên cửa, phô thiên cái địa ép hướng Diệp Đình Mộ. Trong lòng của hắn một lộ bộ. Cái quỷ gì? Hắn hướng bốn phía nhìn lại, lại phát hiện những cái kia du hồn không bị ảnh hưởng chút nào. cái này uy áp tựa như chỉ nhằm vào một mình hắn. Ngay tại hắn buồn bực việc này kỳ quặc thời điểm, trước mắt trước cửa đá đột nhiên tuôn ra vô số bóng đen. Bóng đen hội tụ dung hợp, cuồn cuộn, đột nhiên hóa thành một con ngập trời đại thủ, sau đó liền muốn hướng hắn chụp tới. Ngã. Diệp Đinh Mộ thầm mắng một tiếng, chuẩn bị lui lại, lại là phát hiện mình không cách nào nhúc đích. Hắn dư quang nhìn về phía mình thân thể, không biết là lúc nào, tứ chi của hắn trên cánh tay bị từng đạo sợi xích màu đen hoàn toàn giam cầm, vì vậy mới không thể động đậy. Đây rốt cuộc là thứ gì, lúc nào xuất hiện? Những vấn đề này tại trong đầu của hắn hiện hiện, đáp án hắn lại là không biết. Hắn nuốt nước bọt, bởi vì hắn có thể cảm giác đạo, đỉnh đầu hắn cái cự thủ này muốn đem hắn triệt để minh diệt. Nhìn xem to lớn hắc thủ trưởng tiếp tục rơi xuống, phát động khí lưu tùy ý vớt Diệp Đình Mộ hồn thể, mái tóc dài của hắn điên cuồng múa. Thân là người trong cuộc Diệp Đình Mộ, giờ phút này chỉ muốn chửi mẹ. Chẳng lẽ mình bị phát hiện? Hoặc là ta không nên đi con đường này? Ngay tại bàn tay to kia sắp rơi xuống lúc, tại Diệp Đình Mộ mất hết can đảm thời điểm, trên người hắn đột nhiên sáng lên một trận kim quang. Kim quang quyết tán, kia khóa lại hắn hắc khí huyễn hóa xiềng xích, vào lúc này đột nhiên đứt gãy, sau đó bị kim quang từng khúc thôn phệ. Kia bàn tay khổng lồ cũng tại lúc này dừng lại. Ngay tại Diệp Đình Mộ buồn bực thời điểm, một chương màu vàng lá bửa đột nhiên từ trán của hắn mi tâm trô bay ra. Bùa vàng không có vào trời cao, đã nó làm trung tâm, bốn phía phủ văn điên cuồng toán loạn. Kim sắc chỉ riêng đột nhiên kích xạ, chiếu nơi đây bốn phía nguyên bản mở tối trời, một mảnh kim hoàng. Kia bốn phía hồn thể du hồn nhóm, thế mà vào lúc này không hẹn mà cùng toàn dừng bước. Từng cái ngựa đầu nhìn về phía đầu kia đỉnh tản ra kim sắc quang mang màu vàng lá bửa. Nhìn kỹ, thình lình có thể phát hiện, những này nguyên bản mặt không biểu tình, như là cái xác không hồn du hồn nhóm, giờ phút này hai tròng mắt đen nhánh kia bên trong, thế mà hiện lên vẻ tham lam. Một màn này không khỏi để Diệp Đình Mộ vì đó chấn động. Phải biết, chính là mới cái này che khuất bầu trời đại thủ xuất hiện thời điểm, những này du hồn đều không có nửa điểm phản ứng. Nên làm gì vẫn là làm gì. Thế nhưng là mình bùa vàng xuất hiện, bọn hắn lại là ngừng lại. Nhìn coi như xong, thế mà từng cái còn muốn. Cái này tự nhiên là để hắn cảm thấy có chút khiếp sợ. Mà lúc này, tại bùa vàng áp chế xuống, con kia màu đen to lớn bàn tay cũng đang không ngừng thu nhỏ. Mơ hồ trong đó Diệp Đình Mộ còn giống như nghe được nhỏ xíu bối rối âm thanh từ cái kia màu đen trong lòng bàn tay truyền đến. Che khuất bầu trời đại thủ, tại ngắn ngủi mấy tức thời gian, biến thành một tia nhỏ xíu khí thể, hoảng hốt chui vào nguyên bản cửa đá hai bên. Kia mới sáng lên đồ đằng cũng tại lúc này đã mất đi huyết hồng ánh sáng. Đến tận đây, hết thảy bình tĩnh lại. Cửa đá bình thường trở lại, không có bất kỳ cái gì ba động. Mới cái kia đạo xa lạ khí tức cũng theo đó tiêu tán. Chỉ có bùa vàng chiếu không. Tại hết thảy tiêu tán sau, bùa vàng bốn phía kim quang cũng tại lúc này lặng yên ảm đạm. Màn trời một lần nữa trở nên âm trầm kiềm chế. Lớn chừng bàn tay bùa vàng lung la lung lay một lần nữa đã rơi vào Diệp Đình Mộ trong tay. Bốn phía du hồn cơ hồ trong cùng một lúc khôi phục bình thường, từng cái tựa như hoàn toàn không có chuyện phát sinh qua, tiếp tục hướng phía trước luân hồi đại môn mà đi. Nhìn xem trong tay tiểu hoàng phụ, Diệp Đình Mộ âm thầm chặt lưỡi. Cái đồ chơi này xem ra nhất định không phải phàm vật đã, bởi vì hắn có thể cảm giác được, vật nhỏ này ẩn chứa năng lượng, là áp đảo nơi đây phía trên. Mới hắc khí kia hắn không biết là cái gì, nhưng là đại khái suy đoán hẳn là liền chính là cái này luân hồi đường, quỷ môn quan thủ hộ giả. Vì chính là ngăn chặn người như hắn lén qua. Thế nhưng là trong tay hắn tiểu hoàng phụ, liền như là giấy thông hành, có thể tùy ý ra vào cảm giác. Hắn không khỏi mỉm cười, mới kinh hoàng cùng lo lắng sớm đã biến mất không tại. Xem ra dần dần huynh thật không lừa ta ạ. Hắn cảm khái một tiếng, nắm chặt tiểu hoàng phù hướng phía trước cửa đá mà đi. Đây chính là bảo mệnh đồ chơi, cũng không thể mất. Chương 178. Hoàng Tuyên Lộ, bị ngạn hoa, lao đầu và tượng bùn. Chương 178. Hoàng Tuyên Lộ, bị ngạn hoa, lao đầu và tượng bùn. Theo hắn tiến vào cửa này, hết thảy trước mắt bỗng nhiên trở nên mờ mẹo. Chỉ là nhoáng một cái, hết thảy chung quanh mơ hồ không rõ. Vô số hình ảnh giống như phim đèn chiếu, điên cuồng chuyển đổi. Vẹn vẹn chỉ là ba hơi không đến, hết thảy liền khôi phục thường ngày bình tĩnh. Diệp Đình Mộ cũng theo đó xuất hiện tại mới hoàn cảnh bên trong. Một môn một thế giới, ngoài cửa là một cái thế giới, trong môn lại là một cái thế giới. Dương mắt nhìn lên, bốn phía lít nha lít nhít, chật ních nhiều loại du hồn. Có người, có súc vật, còn có trên đầu mọc ra sự yêu, còn có tu la, mà chờ một chút chờ cái gì cần có đều có. Chỉ có Diệp Đình Mộ không nghĩ tới, không có nơi đây không có. Diệp Đình Mộ bốn phía dò xét. Những này kỳ quái sinh vật cũng tốt, vẫn là động vật cùng người cũng được, đều là từ phía sau sáu cái màu đen xoáy nước lớn bên trong đi ra. Thỉnh thoảng có vật loại đi ra, nhưng là bọn hắn lại tại nơi đây hội tụ, sau đó lại không hẹn mà cùng hướng phía cùng một cái phương hướng đi đến. Nơi đó cuối cùng một mảnh hoa hồng. Nhìn xem sáu cái vòng xoáy, Diệp Đình Mộ suy đoán, cái này ứng chính là cái gọi là lục đạo đi. Thế gian vạn vật sinh tử về sau, vào luân hồi, tự nhiên là đường ai người ấy đi. Mà lại hắn phát hiện, từ cùng một cái màu đen vòng xoáy bên trong đi ra giống loài, đều là cùng một cái chủng loại, cứ việc dài không giống nhau, nhưng là không thể phủ nhận, trên người của bọn hắn đều có chỗ tương tự. Nhớ tới đại hắc lúc trước cùng tiên nhân kia chiến đấu thời điểm, từng động tới một kiện bảo vật, liền gọi lục đạo luân hồi bàn. Hơn nữa lúc ấy đại hắc còn mượn nhờ xuất sinh đạo lực lượng. Nghĩ đến hắn mượn lấy dùng lực lượng hẳn là đến từ nơi đây. Diệp Đình Mộ không có làm dừng lại, mà là lẫn vào bốn phía hồn triệu bên trong, hướng phía trước mà đi. Nếu là mình đoán không lầm, con đường này hẳn là hoàng tuyệt lộ. Về phần phía trước là không phải sẽ có cầu lại hạ, vạn xuyên sông, hắn cũng không biết. Vào nơi đây, cùng kia luân hồi đại môn bên ngoài luôn luôn có chút không giống. Cũng tỉ như, nơi này trời rất sáng. chân trời càng là hiện ra huyết sắc cực quang. Nơi đây cũng có gió, cắt vàng đầy trời. Bốn phía chi địa, càng là khắp nơi có thể thấy được to lớn hài cốt, bạch cốt sâm sâm, trần trụi trên mặt đất. Nhìn xem càng thêm làm người ta sợ hãi. Du hồn nhóm vẫn như cũ thần sắc chết lặng, chẳng có mục đích địa vội vàng đường. Thân ở trong đó Diệp Đình Mộ cùng bọn hắn muốn so lộ ra ít nhiều có chút không hợp nhau. Diệp Đình Mộ cũng không sốt ruột, mới cửa đá kia trước một màn, để hắn đối với chỗ này nhiều ít đều sinh ra có chút kiêng kỵ. Cho nên vì không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cảm thấy vẫn là xen lẫn trong những này du hồn bên trong, tương đối ổn thỏa. Chờ đến tiệm vô thư đề cập tới ước vạn mở rộng chi nhánh giao lộ đang nói, du hồn đại quân lít nha lít nhít. Nếu là từ thiên khung nhìn xuống dưới, liền tựa như kia dọn nhà bầy kiến. Đội ngũ rất dài, không nhìn thấy cuối cùng. Diệp Đình Mộ thân ở trong đó, không biết cụ thể đi được bao lâu, nhưng là hắn dám khẳng định, ít nhất cũng đi qua mấy ngày. Hắn vẫn như cũng biểu hiện rất bình tĩnh. Mình từ khi vào khe hở về sau, cũng không biết thời gian, nhưng là có thể khẳng định là toàn bộ quá trình sẽ không ít hơn mấy tháng. Cho nên không đội như thế một hồi, ổn thỏa mới là trọng yếu nhất. Trong tay của hắn thời khắc đều cầm tấm kia màu vàng lá bùa. Nay phù làm dẫn đường phù, luôn luôn hẳn là còn có khác tác dụng a, không có khả năng liền thật chỉ là áp chế cửa đá kia bên trên quỷ dị. Mà lại tiệm vô thư không chỉ một lần cùng hắn nói qua, vào luân hồi, tự nhiên là có thể tìm tới con đường kia. Đến cùng là thế nào cái luật rừng, hắn không rõ ràng, cho nên hắn ký thác hy vọng cá trong tay lá bùa. Thời gian tiếp tục trôi qua, cảnh sát trước mắt lần nữa biến hóa. Một mảnh tinh hồng liền như vậy đột ngột ánh vào Diệp Đình Mộ tầm mắt. Hắn đi cả nhắc nhìn ra xa, chỉ gặp đại mạc nơi cuối cùng, nở rộ lấy vô số tiên diễm đóa hoa, lít nha lít nhít, tinh hồng dị thường, trực tiếp đem trời đều nhuộm thành lòng đỏ trứng nhan sắc. Diệp Đình Mộ âm thầm nuốt nước bọt, chấn kinh chi tình không thôi nói nên lời. Ai có thể nghĩ tới, âm phủ lại có một mảnh biển hoa. Càng không nghĩ tới, cái này không có một mảng cỏ, tràn đầy tử khí địa phương, lại có thực vật có thể sinh trưởng. Mà lại từ xa nhìn lại, có thể phát hiện, thứ này dài vẫn rất tốt. Ra ngoài hiếu kỳ, Diệp Đình Mộ vẫn là nhịn không được, bắt đầu gia tăng tốc độ, vượt qua từng cái du hồn, hướng phía kia biển hoa mà đi. Người đối không biết sự vật vốn là hiếu kỳ, đối với mỹ lệ sự vật, càng là sẽ bản năng hướng tới. Không bao lâu, hắn liền đã đi tới biển hoa bên cạnh. Hắn lúc này đã thoát ly du hồn chiều. Hắn phụ thân bắt đầu đánh giá hoa này. Này hoa vô diệp, cánh hoa như châm, mảnh lại dài, đóa hoa tinh hồng như máu, quanh quẩn lấy màu đỏ huyết khí. Không cần suy nghĩ, cái này nhất định chính là trong truyền thuyết bị ngạn hoa. Trong truyền thuyết, bị ngạn hoa sinh tại hoàng tuyển lộ cuối cùng chỗ, mở loa mắt, mở tan nát cõi lòng. Liên quan tới nó thuyết pháp có rất nhiều, có người nói hắn là tình yêu, là tử vong dấu hiệu, là địa ngục triệu hoán, ký thác tuyệt vọng cùng bí thương. Hoa nở không thấy diệp, diệp đến không thấy hoa, hoa cùng diệp vĩnh viễn không gặp nhau, hữu tình người âm dương hai ô bông. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết. Hắn đưa tay, ý đồ hái xuống một đóa thưởng thức, lại là phát hiện làm sao kéo đều kéo không ngừng, vẫn rất cứng rắn. Hắn nhíu mày, sau đó đứng lên. Nếu không phải là ở chỗ này không thể phát động kiếm chiêu, hắn thật muốn cho hắn đến bên trên một kiếm kiếm khí như phong. Đã hái không xuống, như vậy tùy nó đi thôi, mình còn có chính sự muốn làm đâu. Nhìn một chút cũng liền thỏa mãn, hắn quay người, một lần nữa hướng phía du hồn chiều đi đến. Cũng liền vào lúc này, xa xôi hoàng tuyển lộ cuối cùng, một vùng ngân hà bên trên, một vị lão giả lại là nhẹ nhàng mở hai mắt ra. Hắn cũng là một tôn hồn thể, toàn thân lấy trường bảo màu xám, sợi râu xám trắng, đứng lơ lửng giữa không trung, cầm trong tay một tiết ngọc chế cần câu. Ngay tại câu lấy thuộc về hắn vạn cổ tinh hà, hắn sở lấy sợi râu, nhìn xem mới Diệp Đình Mộ xuất hiện phương hướng, nhỏ giọng thầm thì: "Tổ thân dẫn đường phù, đã thật lâu chưa từng thấy, xem ra tới một cái khó lường tiểu gia hỏa a." Hắn hơi hí mắt, một mặt ý cười, từ ái tương hòa. Diệp Đình Mộ vẫn như cũ đội vàng đường, tiếp tục đi tới. Chợt mà đường phía trước, đột nhiên xuất hiện một tôn to lớn tượng đá thông thiên, điêu khắc bình thường. Diệp Đình Mộ ngửa đầu nhìn lại, nói thật, hắn nhìn không ra, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Người tứ chi, thú móng vuốt, rồng xương thú, nhưng lại có một con rắn cái đuôi. Lỗ thai càng là kỳ kỳ quái quái, rất dài rất nhỏ. Chủ yếu nhất là, hắn có sáu ánh mắt. Đơn giản chính là một cái tứ bất tượng. Chờ hắn đi vào lúc, càng là phát hiện, thứ này căn bản không phải tảng đá điêu khắc, chính là một tôn bùn phi. Hắn đáy mắt vẻ tò mò càng thêm rõ ràng. Như thế lớn bùn phi hắn biểu thị chưa bao giờ thấy qua. Hơn nữa còn bóp thành cái này không người không quỷ bộ dáng, càng là quái dị vô cùng. Chế tác cũng vô cùng thô ráp. Không biết là làm cái đồ chơi này người, chính là cái này trình độ vẫn là thời gian quá lâu phong hóa nguyên nhân. Bất quá thứ này có thể để ở chỗ này, liền nhất định không thể nào là một câu phổ thông tượng bùn. Hắn bắt đầu dò xét, tường tận xem xét. Đông nhiên nhưng vào lúc này, trên tay của hắn, màu vàng lá bùa đột nhiên lóe lên kim sắc quang mang. Diệp Đình Mộ sững sờ. Đây là chương 179. Đốt phù hỏi đường chương 179, đốt phù hỏi đường. Diệp Đình Mộ cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp trong tay màu vàng lộ dẫn bên trên, chẳng biết lúc nào, hiện lên một đạo nho nhỏ mũi tên. Mũi tên không phải màu vàng, mà là lục sắc, có điểm giống hình chiếu 3D cảm giác, nhưng lại có chỗ khác biệt, bởi vì cái đồ chơi này sẽ theo hắn phương hướng chuyển động, mà lại thỉnh thoảng chớp động lên, mà kia mũi tên phương hướng từ đầu đến cuối chỉ hướng trước người hắn tượng bùn. Cái này tự nhiên không khỏi để hắn cảm thấy hoang mang, chẳng lẽ đường tại cái này tượng bùn bên trong? Hắn âm thầm phát thần, não hải hiện hiện trước đó cùng tiệm vô thư đối thoại. Hắn từng nói qua, hết thảy đã đều là cố định quỹ đạo, như vậy mình vào trong đó tự nhiên sẽ đạt được chỉ dẫn. chỉ là cái này chỉ dẫn tiệm vô thư bản nhân cũng không rõ ràng. Lập lờ nước đôi mà nói, thời cơ đã đến, chỉ dẫn liền sẽ xuất hiện. Như thế xem ra, cái này dẫn đường phụ chính là cái gọi là chỉ dẫn. Xem ra cái này nhỏ lá bùa không phải xuất từ tiệm vô thư chi thủ, mà là dần dần ra tổ đối truyền thừa xuống tới. Đã là như thế, vậy vật này tuyệt đối không đơn giản a, có lẽ là kia tổ thần thủ bút cũng không nhất định a. Nghĩ đến cái này, cổ của hắn kết chỗ mất tự nhiên bỗng nhúc nhích qua một cái. Trong lòng có chút rung động chút. Nếu thật sự là như thế, kia đi âm phủ trên con đường này trời, cũng là đã sớm kế hoạch xong. Phi thường có khả năng, nếu không dần dần thị nhất tộc tại sao phải tại táng địa trong 2 ước 5.000 năm đầu. Còn có táng địa thân thể kia, xem xét chính là sớm chuẩn bị xong, thật giống như liệu định mình sẽ có này một kiếp. Sau đó sắp xếp xong xuôi đây hết thảy để cho mình phá cục sao. Như thế nói đến, an bài đây hết thảy người, vậy liền quá mức lợi hại chút ít đi. Người này đến cùng sẽ là ai chứ? Hắn thấy, tổ thần xác suất lớn hơn một chút. Mà tổ thần cường đại, sợ là đã siêu việt hắn có khả năng tưởng tượng. Hắn có thể biết tương lai 2 ước 5 sau phát sinh sự tình. Bản thân chỉ có 2 loại khả năng. Loại thứ nhất, hắn thần thông đã có thể thôi diễn ra tương lai phát sinh hết thảy. Có thể hủy thiên diệt địa không tính mạnh, loại này có thể đem tương lai quỹ tích cố định, mới thật sự là đại khủng bố. Loại thứ hai chính là, cái gọi là tổ thần, hắn đã thoát ly vạn sự vạn vật bản chất, áp đảo thời gian phía trên tồn tại. Hắn có thể tùy ý vượt qua thời không, đi đến bất kỳ một cái thời gian tiết điểm. Sau đó thấy được tương lai phát sinh hết thảy, sau đó cưỡng ép đi cải biến đây hết thảy. Vô luận là cái trước, lại hoặc là cái sau, chỉ có thể nói, tổ thần cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp Đình Mộ tưởng tượng. Hắn cho dù là bây giờ như vậy ở trong lòng phán đoán một lát, đều cảm giác được thức hải tại phân chấn. Hắn lung lay đầu, tự biết hiện tại còn không phải suy nghĩ những này thời điểm. Việc cấp bách là muốn tìm tới đầu kia thông hướng táng địa luân hồi đường, sau đó lén qua quá khứ. Như thế mới có thể đối mặt tương lai ngàn năm chi kiếp. Ngay tại mới suy tư thời điểm, Diệp Đình Mộ hoàn toàn không có chú ý tới, trước người hắn tượng bùn, con mắt có chút đống lúc đích. Diệp Đình Mộ bình phục suy nghĩ, liền bắt đầu nghiên cứu trước mắt tượng bùn. Rõ ràng, màu vàng lộ dẫn chỉ chính là trước mắt tượng bùn. Vậy cái này đường lẽ ra liền tại cái này tượng bùn bên trong, hoặc là nói huyền cơ giấu ở tượng bùn bên trong. Hắn bắt đầu nghiên cứu cẩn thận trước mắt tượng bùn, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào cùng chi tiết. Hắn cảm thấy hẳn là có cơ quan. Quanh hắn lấy tượng bùn lượn quanh một vòng lại một vòng, xem đi xem lại, lại đem trên mặt đất bốn phía phiến đá dần dần gõ. Phát hiện đều không dị thường. Hắn ngửa đầu nhìn xem cao cao tượng bùn, cắn răng, đã phía dưới không có, vậy chỉ có thể ở phía trên đi. Hắn lột sắn tay áo, sau đó thuận tượng bùn cánh tay hướng lên trên bò đi. Mà ở phương xa, kia câu cá lao đầu, trong mắt chớp động tinh hà. Khoe miệng có chút nghiêng lên, cười lắc đầu. Thật đúng là cái có ý tứ tiểu gia hỏa, thế mà không biết như thế nào sử dụng lộ dẫn. Thôi được, nếu là hắn hậu nhân, vậy lao phu liền kết một thiện duyên, giúp ngươi một cái. Hắn nói chuyện ở giữa, hai tay nhẹ rung. Trong tay cần câu tùy theo chấn động một cái. Tiếp lấy chính là đông. Một tiếng. Tinh hải chi hồ lên sóng cả một mảnh. Một con kim sắc cá chép tùy theo nhảy ra mặt nước. Hóa thành một đạo bạch quang đâm rách hư vô, thẳng đến Diệp Đình Mộ vị trí mà đi. Lúc này Diệp Đình Mộ đã bỏ tới tượng bùn ở giữa vị trí. Tại hắn tìm địa phương đứng vững thời điểm, liền chuẩn bị đưa tay đi sờ tượng bùn nô ra bộ vị. Thế nhưng là lúc này một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Không biết từ nơi nào, đột nhiên đánh tới một trận sát gió, trực tiếp đánh vào trên người hắn, liền như là bị người đạp một ước. Diệp Đình Mộ một cái không có đứng vững, trực tiếp từ mấy thước không trung thẳng tắp ngã xuống. Oeng! Một tiếng, bụi mù nổi lên một phía. Diệp Đình Mộ chật vật đứng dậy, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Thao, nơi nào tới gió? Dứt khoát hồn thể không cảm giác đau, ngược lại là cũng còn tốt. Chỉ là kỳ quái, êm đẹp vì sao gió bắt đầu thổi, bản này chính là không bình thường. Nơi này, ngoại trừ tĩnh mịch cắt vàng cùng đầy trời du hồn bên ngoài, liền không có khác. Cái này do tất nhiên có gì đó quái lạ. Ngay tại hắn dự định lần hai nếm thử thời điểm, đột nhiên một vệt kim quang từ trước mắt chợt lóe lên. Gặp một màn này, Diệp Đình Mộ bản năng vừa muốn rút kiếm, lại phát hiện bên hông giống thuyết. Hắn ngửa đầu, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Nơi đây lờ mờ, nơi nào lên ánh sáng? Cũng liền vào lúc này cái kia kim sắc ánh sáng, tại trước người hắn, tựa bùn bên mở, tứ tán du động. Cuối cùng giữa không trung hiện hóa ra 4 cái thiếp vàng chữ lớn. Diệp Đình Mộ kinh ngạc sau khi, cũng theo đó đọc ra. Đốt phù hỏi đường. Tiểu chữ này chỉ kéo dài một hơi, liền liền biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Đình Mộ sờ lên cằm, đáy mắt kinh hãi càng nhiều chút. Hắn theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía trong tay màu vàng lộ dẫn, lại đem ánh mắt hướng nhìn bốn phía. Ngoại trừ tối tăm mờ mịt, vẫn như cũng là đầy khắp núi đồi du hồn chiều. Bất quá có một chút, trong lòng của hắn rõ ràng, cái này chỉ là người làm. Nói cách khác, nơi này ngoại trừ hắn cái này người sống hồn bên ngoài, nhất định còn tồn tại cái khác có ý thức sinh linh. Chỉ là ở nơi nào, hắn lại là không nhìn thấy. Hắn tại buồn bực đối phương vì sao muốn nói với mình, hoặc là nói đối phương tại sao lại trợ giúp chính mình. Chẳng lẽ bởi vì hảo tâm sao? Đáp án này hiển nhiên không có cái gì sức thuyết phục. Mình làm sao có thể cùng người này tự chi địa người dính líu quan hệ đâu? Kia rốt cuộc là vì cái gì? Nói thật, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hắn nhìn xem trong tay lộ dẫn, âm thầm ngẩn người. Đối với không biết sự vật cùng sinh mệnh hắn bản năng là cảnh giác. Đây cũng là nhiều năm ngay cả kinh lịch quá nhiều lần sinh tử sau lưu lại di chứng. Cho nên cho dù lúc này có người nói với mình đốt phù hỏi rơi, hắn vẫn như cũ duy trì thận trọng, phân tích. Cũng không phải hắn không biết nấu, chỉ là hắn không dám đốt á bây giờ tay mình không trói gà chi lực. Thực lực kéo vượt một nhóm. Vừa nghĩ tới trước đó nhập cửa đá lúc, đột nhiên xuất hiện bàn tay kia, hắn hiện tại vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Nếu không phải có lộ dẫn, hắn đại khái suất là ở ra rắm. Bây giờ lại có thể có người để hắn đốt đi lá bùa này. Hắn tự nhiên là kháng cự. Quên mỗi lần bị hố đâu, lại hoặc là vạn nhất mình đốt đi, không có hiệu quả, đây không phải là sòng con bê. Chưa từng gặp mặt, liền xuất thủ người là ai cũng không biết. Liên để hắn đi theo hắn nói làm, Diệp Đình Mộ biểu thị, tính cách của hắn làm không được. Phàm là câu chính là một cái ổ thỏa. Có phong hiểm sự tình nhất định phải thận trọng. Chương 180. Thả câu lão giả chương 180, thả câu lão giả. Hắn liếc nhìn tựa bùn, không có lại dừng lại, hắn dự định lại hướng phía trước nhìn xem tình huống lại nói. Không trách hắn cẩn thận, thật sự là bởi vì lúc này hắn chỉ là một đạo hồn thể, không có bất kỳ cái gì linh lực. Hắn nhìn thấy kỹ năng bảng, thuần một sắc chính là màu xám. Căn bản là không có cách sử dụng. Hắn suy đoán hẳn là hệ thống không có ở, hoặc là không có vật dẫn, cho nên không thể phát động đi. Về phần đến 3 ngày phía trên, có thể hay không động trong này kỹ năng cũng không biết. Nếu là thật không dùng đến, vậy liền ít nhiều có chút thảm rồi. Cho nên không thể trách hắn quá cẩn thận, thật sự là lúc này Diệp Đình Mộ toàn thân cao thấp, liền một trương màu vàng lộ dẫn, hai túi trống trơn. Nếu là thật đốt đi không có hiệu quả, vậy liền thật muốn mê thất tại trong này. Hắn hướng phía trước mà đi, dự định mình trước tìm xem nhìn xem phía trước cuối đường, có hay không tiệm vô thư trong miệng để cập tới đường. Nếu là thật không có, trở lại đốt cũng được. Nhìn hắn bóng lưng quay về hồn chiều, kia thả câu lão giả dở khóc dở cười, không khỏi lung lay đầu. Tiểu gia hỏa này vẫn rất cẩn thận, cũng được, đã ngươi nguyện ý trì hoãn, vậy liền trì hoãn đi. Ha ha ha, chỉ là tuyệt đối đừng nhìn kia vực sâu thuận tiện. Giờ phút này hắn đột nhiên cảm thấy đối trước mắt tiểu gia hỏa hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn hít mắt, giống như đang suy tư điều gì, sau đó vung tay lên, trước mắt trong hư vô hiện vô số tinh quang, ngón tay của hắn lại như vậy nhẹ nhàng một nhóm, tinh quang hóa thành sao trời. Một màn như thế, nếu là bị người nhìn thấy, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Hắn bàn tay khô gầy, tại sao trời bên trong thỉnh thoảng gậy, ngoài miệng nói thầm, thật lâu không có thể để cho lão phu cảm thấy hứng thú người xuất hiện, cũng được, lão phu hôm nay liền nhìn một cái, ngươi quá khứ đi, ha ha. Đột nhiên lúc này, cái kia thâm thúy hai con ngươi bên trên kia hai đạo tinh mang khóa chặt ngàn vạn quang đoàn bên trong một cái, chính là ngươi. Chỉ gặp hắn tay như vậy một điểm, này chỉ riêng đột nhiên kích xạ, đứng lơ lửng giữa không trung, bốn phía tinh hải tiêu tán theo, duy dư này nhất tinh thần. Lại sau đó, trước mắt màn sáng bên trong, vô số hình tượng mảnh vỡ, tại lấy cực nhanh tốc độ điên cuồng phun trào. Hình tượng bên trong, bức họa chớp động tần suất, thường nhân tất nhiên là thấy không rõ lắm. Thế nhưng là lão giả không giống, hắn vốn là không phải người bình thường. Hình tượng tiếp tục chớp động, bên trong ghi lại là Diệp Đình Mộ một đời. Mỗi người một đời, mỗi một cái trong nháy mắt đều là có ghi chép. Bọn chúng bị ghi lại ở tuế nguyệt bên trong, vô thanh vô tức chứa đựng xuống dưới. Mà hồi ức này vốn nên chỉ thuộc về chính mình, nhưng là giữa thiên địa có một con sông, ngày mai tuế nguyệt trường hạ. Nó từ vô số người hồi ức quá khứ ngưng tụ mà thành. Cái này trong sông chứa đựng thế gian vạn vật tất cả mọi người hồi ức, chứa đựng không có người quá khứ một đời. Cho dù là ngươi mỗi một lần hô hấp đều sẽ bị nó ghi xuống, cuối cùng hội tụ thành đầu này sông. Chỉ cần có đầy đủ thực lực cường đại, liền có thể tại tuế nguyệt trường hà bên trong lấy ra bất luận người nào hồi ức. Chỉ là như vậy đại thần thông, toàn bộ vũ trụ có thể làm được người không có mấy cái. Như là lão giả dạng này, nhẹ nhõm trong hư không tìm tòi, liền có thể lấy tận tuế nguyệt trường hà bên trong hết thảy. Càng là tại trong chốc lát đã tìm được thuộc về Diệp Đình Mộ tuế nguyệt. Loại tồn tại này, tất nhiên là siêu việt thượng cổ chư thần, hắn thực lực sánh vai tổ thần. Hay là tại tổ thần phía trên, kia màn sáng tiếp tục chớp động, cuối cùng tiêu tán. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài 5 hơi thời gian. Thế nhưng là thuộc về Diệp Đình Mộ một đời, dĩ nhiên đã toàn bộ đã rơi vào lão giả thức hải bên trong. Hắn sở lấy thật dài sợi râu, đại thủ phất một cái, kia tinh quang tiêu tán, vô tung vô ảnh. Hết thể trở về bình tĩnh, hắn vẫn tại thả câu, thế nhưng là trong mắt lại là một mảnh tẻ nhạt. Bản thân lực chú ý đã không tại mới thả câu tinh hải bên trong. Đến từ hoang cổ kỷ nguyên trước kia sinh linh sao? Phá vỡ dòng sông thời gian mà đến, muốn bình định lại vũ trụ trật tự sao? Hắn thỉnh thoảng nói thầm, nói một mình. Thần sắc giao thế biến hóa, vạn cổ không gợn sóng trong con mắt cũng xuất hiện dị sắc. Đột nhiên trong mắt của hắn con người đột nhiên mở khởi, nhìn qua vô tận hư vô, trầm giọng nói ra, cái này thật đúng là thật là lớn tổng thể a, bất quá lại là có ý tứ cực kỳ, dạng này cục lại há có thể không có lao phu đâu. Thần sắc của hắn lần nữa chuyển biến, sau đó mang theo ý cười, đã để cho ta gặp được, vậy cái này chính là số mệnh, lao phu cũng rơi lên trên một tử, dòng ngó thiên mệnh. Nói xong, hắn phủ tay áo vung lên, trong tay cây gậy trúc biến mất không thấy gì nữa. Dưới mắt tinh hải cũng mất, mà hắn cũng hóa thành tinh quang, chậm rãi tiêu tán, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản thả câu tinh hải biến mất, thay vào đó là vô tận hắc vụ bốc lên, gầm thét, tựa như muốn xông ra nơi đây, nhưng lại bị một đạo bình chướng vô hình trói buộc, không cách nào động đậy. Lúc này Diệp Đình Mộ vẫn tại đi đường, rời đi tựa bùn. Mới đi không bao lâu, hắn liền thấy được đại đạo cuối cùng, hoặc là nói là hoàng tuyển lộ cuối cùng. Hắn không khỏi tăng nhanh một chút bước chân, tới gần thời điểm, lập tức tâm thần phấn chấn. Trước mắt của hắn, hoàng tuyển lộ cuối cùng là một cái vực sâu khổng lồ, đem toàn bộ cuối đường hoàn toàn thôn vệ. Vô số du hồn đi tới nơi đây, cũng không có dừng lại, mà là bắt đầu vây quanh vực sâu xoay quanh vòng. Chuyển xong một vòng trả lời điểm xuất phát, liền sẽ hướng phía vực sâu mà đi. Sau đó một bước nhảy đi xuống, Diệp Đình Mộ đi về phía trước đi. túi đầu nhìn chăm chú vực sâu, có như vậy một sát na, hắn cảm giác vực sâu đồng dạng tại nhìn chăm chú hắn. Bên hai gào thét chính là dưới vực sâu nhấc lên khí lãng, hóa thành từng đợt gió vướt mặt mũi của hắn, nhấp nô sợi tóc của hắn. Lạnh, cực hàn lạnh. Này phong chi lạnh, giống như có thể ngưng kết nhịp tim, để cho người ta từ ngoài vào trong, tại từ trong ra ngoài lạnh. Hắn âm thầm nuốt nước bọt, ánh mắt khóa chặt kia du hồn rơi xuống địa phương. Con mắt trừng rất lớn, bởi vì hắn nhìn thấy, những cái kia du hồn rơi xuống về sau, liền sẽ bị trên đó loạn lưu nghiền ép, tách rời, sau đó triệt để thôn vệ. Quần quần hắc vụ bên trong, hắn có thể nhìn thấy cực kỳ thảm liệt một màn. Càng làm mơ hồ có thể nghe được thống khổ tiếng kêu rên. Có hài nhi khóc nỉ non, oán phụ khóc ròng, trắng người gào thét, lao giả khóc thảm, cùng với thú lệ, quỷ lão. Nối thành một mảnh, tràn ngập nơi đây. Hắn liền như vậy nhìn 3 giây, đột nhiên cảm giác ánh mắt bắt đầu trở nên mờ mẹo. Bên hai thanh âm càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng ồn ào. Hắn lung lay đầu, ý đồ để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Lại phát hiện thờ ơ trong đầu của hắn, giống như có một thanh âm, một mực tại thúc giục hắn, xuống dưới, xuống dưới. Trong thâm viên đồng dạng có một cỗ lực lượng vô danh đang triệu hoán hắn, mà nội tâm của hắn lại là rung động. Hắn vô cùng khát vọng kia trong thâm viên cỗ lực lượng kia. Hai con mắt của hắn chẳng biết lúc nào biến thành màu trắng, làm người ta sợ hãi màu trắng. Mà lúc này Diệp Đình Mộ cũng lâm vào đoạn tạm trong ngượng ngùng. Hai của hắn mở không còn vang lên kia chói tai tạp âm. Thay vào đó sự tình êm hay, lại tràn đầy từ tính cùng ôn nhu giọng nữ. Đến nha, mau tới nha, đường ngay ở chỗ này đâu. Trong hoàng hốt, Diệp Đình Mộ thấy được trước người vực sâu biến mất vô tung vô ảnh. Mới thấu xương hàn phong cũng không thấy. Thay vào đó là một vòng nắng ấm, đem hắn cả người triệt để chiếu sáng. Chương 181. Đến từ vực sâu nhìn chăm chú chương 181, đến từ vực sâu nhìn chăm chú. Hắn nhấc nhìn mắt, hết thảy bắt đầu vặn mèo, sau đó mơ hồ. Giống như một giọt nước nhỏ xuống tại nguyên bản bình tĩnh mặt hồ, tạo nên gợn sóng để cái bóng trở nên vặn mèo không rõ. Sau đó đương giọt nước tạo nên gợn sóng từng vòng hướng ra phía ngoài đang đi, lại đến triệt để tiêu tán thời điểm. Mặt nước quay về bình tĩnh, cái bóng rõ ràng hiện hiện. Chỉ là khác nhau ở chỗ, Diệp Đình Mộ trước mắt cái bóng lại là thay đổi, hoàn toàn đổi một bộ trang cảnh. Trời xanh, mây trắng, ôn hòa sáng tỏ lại không chướng mắt ánh sáng. Trên mặt đất là một mảnh mặt hồ, rất rất lớn mặt hồ. Nước thanh tịnh thấy đáy, không tốn sức chút nào, càng có thể nhìn thấy đáy hồ cỏ xanh tại ung dung lắc lư. Khắp nơi im mắng, yên lặng như tờ. Hết thảy là xinh đẹp như vậy, nhưng lại là quỷ dị như vậy. Diệp Đình Mộ rất rõ ràng, đây là giả tượng. Không có một ngọn cỏ âm phủ, làm sao lại có dạng này một mảnh như thế ngoại đảo nguyên tiên cảnh tồn tại. Hắn ngừng lại bước chân, đứng tại chỗ. Huyễn cảnh hắn không phải lần đầu tiên gặp, chỉ là lần này so với một lần trước giống như càng thêm chân thực một chút. Về phần như thế nào phá, phải chăng còn là cùng lần trước, lấy giết mà phá đi. Hắn cảm thấy không ổn, bởi vì hắn hiện tại bản thân liền là một đạo hồn. Căn bản là không có cách dùng cảm giác đau hay là cái khác phương thức để cho mình tỉnh lại. Hắn bình phục hô hấp, mặc dù không biết làm sao phá, nhưng là hắn rõ ràng, mình nhất định không thể động là được rồi. Cái này huyễn tưởng nguồn gốc từ tại vực sâu, mục đích của nó khẳng định là muốn đem mình đưa vào vực sâu. Mà mình muốn làm, đó chính là bảo trì bất động, lại nghĩ biện pháp bài trừ. Hắn giờ phút này nhìn xem vẫn bình tĩnh, kỳ thực nội tâm hoảng đến một nhóm. Ai có thể nghĩ tới cái này vực sâu khủng bố như thế, chỉ là nhìn một trong mắt, liền để mình suýt nữa mê thất. Không đối là đã mất phương hướng. Đối kháng công kích như vậy thủ đoạn, duy nhất có thể dựa vào chính là mình kiên định nội tâm, chỉ cần không bị trong đó huyễn tưởng quấy nhiễu, liền có thể bình yên vô sự vượt qua. Hắn ở trong lòng mặc niệm, hết thảy đều là giả tượng, ta không nhìn. Hắn lựa chọn hai mắt nhắm lại. Thế nhưng là để hắn kinh ngạc một màn xuất hiện lần nữa, bởi vì hắn phát hiện cho dù là nhắm hai mắt lại, trước mắt hình tượng vẫn như cũ vẫn còn, không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này khiến hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thật mẹ nó kinh khủng. Hắn ở trong lòng nhả danh một câu. Mà tại ngoại giới, huyễn tưởng bên ngoài, kia thả câu lão giả chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở vực sâu trên không. Hắn liền như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt thiếu niên, trong mắt tràn đầy xem kỹ, thỉnh thoảng sờ lấy sợi râu. Hắn rất hiếu kỳ, Diệp Đình Mộ phải chăng có thể ngăn cản được đến từ vực sâu nhìn chăm chú. Vực sâu tồn tại vốn là luân hồi trên đường thần bí nhất tồn tại. Tất cả du hồn đến nơi đây, sẽ thuận vực sâu cuốn bên trên một vòng, nhìn lại kiếp trước kiếp này. Sau đó liền sẽ nhảy vào luân hồi. Chỉ cần nhảy vào trong đó, kiếp trước có tội qua, liền sẽ tại ở trong đó nhận đến từ luân hồi trên đường pháp tắc trừng phạt. Trừng phạt mạnh yếu tiêu chuẩn đều do vực sâu chế định. Hết thể rửa sạch, liền có thể luân hồi chuyển thế. Dưới vực sâu có cái gì a, không có ai biết, cho dù là hắn cũng không biết. Vũ trụ ở giữa ba đầu đại đạo, luân hồi, tuế nguyệt, thời gian, vốn là đạn sinh tại vũ trụ ước vạn tinh hải trước đó. Cho nên không có ai biết, thuộc về ba đầu đại đạo trật tự cùng pháp tắc là ai chế định. Dù hắn cũng không được, hắn cũng chỉ là một cái bị vũ trụ ý chí vứt bỏ ở đây phàm nhân. Sứ mạng của hắn chính là trông coi luân hồi đường thôi. Hắn cũng nhớ không rõ mình ở chỗ này đã bao nhiêu năm. 100 triệu năm, hoặc là tỷ tỷ năm. Trời mới biết, bất quá hắn sớm thành thói quen. Tu luyện tới hắn cấp độ này, đã có thể tại ba đầu đại đạo bên trong tùy ý xuyên thẳng qua. Nhưng cũng từ đầu đến cuối không cách nào tả hữu ba đầu trên đại đạo pháp tắc cùng trật tự. Thế gian hết thảy đều là cân bằng, lúc có người ý đồ đi đánh vỡ cái này cân bằng, liền sẽ có một cỗ vô thượng lực lượng xuất thủ, đem nó bình định lập lại trật tự. Mà xem như đánh vỡ cân bằng tồn tại, liền sẽ nhận trừng phạt. Hắn chính là bởi vì đã từng ý đồ nhiễu loạn tuế nguyệt trường hà, tái tạo minh diệt sinh linh. Vì vậy mới có thể bị giam cầm ở luân hồi giữa đường, vượt qua quãng đời còn lại vô tận tuế nguyệt. Cái kia vô thượng tồn tại, bọn hắn quản nó gọi vũ trụ ý chí. Tại vũ trụ ý chí trong mắt, luân hồi là hết thảy sinh linh sinh ra chết bệnh giao thế, là trật tự, cũng là quy củ. Mà chết mà phục sinh chính là đánh vỡ luân hồi cân bằng tồn tại. Đây là không được cho phép, cho nên ý đồ đi làm đây hết thảy người, làm ngươi sắp thành công một khắc này, nó sẽ xuất hiện. Trước mắt Diệp Đình Mộ trên lý luận cũng là đánh vỡ cân bằng người, bởi vì hắn vào luân hồi đường. Lại duy trì ý thức, nhìn chăm chú bực sâu. Loại tồn tại này liền sẽ bị xuất thủ, lựa chọn xóa bỏ. Chỉ bất quá bây giờ Diệp Đình Mộ tại vũ trụ ý chí trong mắt, quá mức nhỏ yếu thậm chí không bằng một con giun dế. Hắn loại tồn tại này là sẽ không kinh động nó bản tôn. Cho nên lúc này xuất thủ chỉ là luân hồi trên đường kia yếu kém ý chí thôi. Nếu không liền Diệp Đình Mộ thực lực, căn bản không có khả năng chống cự. Không đến một hơi liền có thể hủy diệt. Đây cũng là vì sao, ba đầu đại đạo bên trong, có người có thể tiến hành xuyên thẳng qua nguyên nhân. Bởi vì quá yếu, cũng chính bởi vì yếu, cho nên mới có người thành công. Cũng tỉ như ở trong mắt ông lão, hắn liền biết rõ, Diệp Đình Mộ bản thân tồn tại, chính là phá vỡ thời gian trật tự tồn tại. Hoặc là có thể nói, người như hắn, bản thân liền là bị vũ trụ ý chí bài xích phỉ nhổ người. Hắn cũng không có để cho tỉnh Diệp Đình Mộ. Hắn muốn nhìn một chút, bị hắn chọn chúng người, đến cùng có thể tại trật tự công kích đến, kiên trì bao lâu. Sau đó tại dùng cái này để phán đoán, ván này hắn muốn hay không nhập, cái này quân cờ có đáng giá hay không đến hắn ném bên trên một chú. Mọi người đều biết, người có thất tình lục dục. Mà cái này đến từ vực sâu nhìn chăm chú chính là đem thất tình lục dục vô hạn phóng đại, để ngươi trầm mê trong đó, triệt để mê thất. Chẳng ai hoàn mỹ, cho dù là người như hắn, đều có nhược điểm. Hắn muốn nhìn một chút, thuộc về Diệp Đình Mộ nhược điểm là cái gì? Hoặc là nói nội tâm của hắn đến cùng có thể cường đại cỡ nào? Lúc này thân ở trong ảo cảnh Diệp Đình Mộ, đối với ngoại giới lao giả tồn tại, tự nhiên là hoàn toàn không biết. Hắn vẫn tại chống cự lại huyễn cảnh. Lúc này huyễn cảnh bên trong, kia trên mặt hồ xuất hiện một nữ tử. Nữ tử đẹp đến mức không gì sánh được, để cho người ta huyết mạch sôi trào. Nàng thỉnh thoảng cười khẽ, phát ra để cho người ta tê dại thanh âm. Càng là lại không ngừng nói: "Tiểu ca ca, tới a, ta biết đường ở nơi nào." Diệp Đình Mộ nét miệng bất vi sở động, nói thầm trong lòng: "Tin ngươi có ma." Nữ tử kia gặp không có động tĩnh, đột nhiên liền biến mất. Còn không đợi Diệp Đình Mộ buông lòng một hơi, bên cạnh hắn, đột nhiên xuất hiện ba nữ tử, từng cái thân mang áo tơ, tư ẩn chốt như ẩn như hiện, cực hạn quyến rũ, dáng người cũng tốt, tư thái cũng được, lại hoặc là khuôn mặt, Diệp Đình Mộ chỉ muốn nói, thật mẹ nó gần như hoàn mỹ, tất cả đều là hắn thích tiêu chuẩn, hoặc là nói chính là thay hắn đo thân mà làm. Thanh âm của các nàng tê dại, trong mắt tràn đầy nhu tình, ở trên người hắn không ngừng cọ qua cọ lại, bên hai thỉnh thoảng a lấy khí. Diệp Đình Mộ cắn chặt hàm răng, hơi thở chỗ tựa như toát ra từng sợi nhiệt khí, song hà càng là có chút mang theo có chút đỏ ửng. Hắn thừa nhận, hắn có phản ứng. Cái này mẹ nó là người bình thường đều có phản ứng a, hắn vẻ mặt cầu xin, ở trong lòng thầm mắng: "Ta mẹ nó, cái này ai chịu nổi a?"